Chương 1, Vương Quân, ai chưa đọc giới thiệu quay xe, đọc xong vẫn hứng thú thì tiếp tục. Vương Quân mở mắt ra thì thấy xung quanh mình là một không gian mờ ảo, ánh sáng phát ra từ những viên dạ minh châu lớn như quả bóng chiếu sáng khắp nơi. Quay đầu quan sát kỹ hơn thì đập vào mắt hắn chính là một quả gì đó màu đen rất to ở trên trần nhà, ngoài ra có hai sợi dây leo đang quấn chặt tay của hắn ta liên tục chuyển tới nguồn năng lượng ấm áp. Trong đầu hắn ta rất nhanh từ mơ hồ chuyển sang sửng sốt trong đầu thầm nghĩ, không phải ta đã chết rồi sao? Trước khi tẩu hỏa nhập ma bất tỉnh nhân sự thì Vương Quân chính là con trai của Lang Mẫu, nàng ấy chính là nữ hoàng của thôn Thiên Dạ Lang tộc, chính vì thế từ bé hắn đã sống trong nhung lụa. Chỉ là tính cách của hắn lại rất thích tự chủ nên vừa được 13 tuổi liền bắt đầu đi ra ngoài lịch luyện, trăm tuổi thì đã siêu thoát trở thành người trẻ tuổi mạnh nhất trong bộ tộc. Thanh Mai Trúc Mã Thiên Tuệ xinh đẹp xuất chúng cùng hắn ta tình cảm rất tốt, ai cũng nói hai người lớn lên sẽ thành một cặp trai tài gái sắc mãi không xa rời. Về sau Ngao Du thì gặp được Phượng Vũ đệ nhất mỹ nhân của Phượng Hoàng tộc theo đuổi, nam nhân ai cũng phải ghen tị với hắn. Thế nhưng cuộc sống nào có êm đẹp như thế, hắn về sau thích một cô gái tên Tô Hoài, so với hai người kia nàng còn xuất sắc hơn, chỉ lần đầu tiên hắn nhìn thấy hắn đã bị nàng hấp hồn. Từ đó Vương Quân triển khai theo đuổi một cách điên cuồng, nhưng khi hai người tới được với nhau, tình cảm lại đang trong lúc mặn nồng thì nàng lại phải hy sinh vì gia tộc, cưới lấy thiên tài trăm vạn năm có một của Quỷ Long tộc. Quỷ Long tộc vốn vô cùng mạnh mẽ muốn chiếm lấy tinh cầu của Tô gia, với sức mạnh không thể chống cự bọn họ đe dọa khiến Tô Hoài phải đi vào quy củ. Nhận được tin Vương Quân liền muốn tới Tô gia nói ra thân phận thực sự của mình để Tô gia ngừng lại hôn sự, khi tới được Tô gia thì thấy đó là núi thây biển máu, cả Tô gia không ai sống sót. Chuyện đó đương nhiên do Quỷ Long tộc gây nên, thiên tài kia chỉ muốn Tô Hoài cam tâm tình nguyện trao thân nên lừa gạt nàng, còn với tính cách độc ác như thế thì làm gì có chuyện tha cho Tô gia. Vương Quân nộ vì hồng nhan nên đơn phương độc mã lao vào Quỷ Long tộc nhằm ngăn chặn hôn lễ, khi tới nơi thì vừa lúc thấy được cảnh Tô Hoài dao găm đâm xuyên tim tên thiên tài kia. Nàng nhìn hắn mỉm cười sau đó tự lấy dao đâm vào tim của mình ngã xuống. Cả thân sắc liền biến thành cát bụi, nhìn vào là biết con dao kia không bình thường. Hắn điên cuồng vì cái chết của Tô Hoài cầm thương lao tới quyết tử một phen, một trưởng lão của Quỷ Long tộc lao ra muốn giết chết hắn. Người này thực lực vượt trội, đơn giản một cước liền khiến hắn nói máu, khi muốn dùng kiếm kết liêu hắn thì Phượng Vũ đứng ra ngăn lấy một kiếm thân tử đạo tiêu. Hắn vẫn nhớ như in ánh mắt của nàng nhìn hắn trước khi chết, hắn cuồng nộ nhưng trọng thương quá nặng phản ứng không kịp. Vị trưởng lão kia sau khi vẫn muốn giết hắn ta, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì vốn đi theo ngăn cản hắn tiên tuệ đột nhiên dùng pháp khi đứng trước mặt hắn thành công đỡ được một lần công kích. Nàng nhìn hắn rất nước mắt hỏi, nếu ta chết vì huynh thì liệu huynh có yêu ta không? Vương Quân còn chưa kịp nói gì thì nàng lao về phía người kia tự bạo, Ngọc Sinh mệnh phá toái triệu hồi tới cha của nàng. Còn hắn nhìn thấy ba nữ nhân trong số bốn nữ nhân quan trọng nhất đối với hắn chết đi lập tức tẩu hỏa nhập ma, tâm mạch nổ tung bất tỉnh nhân sự. Tiếp đó người của thôn Thiên Dạ Lang tộc cứu được hắn ta, thế nhưng Vương Quân tự phong bế bản thân không muốn tỉnh lại, hắn ta không muốn tỉnh lại liền phải đối mặt với sự thật tàn khốc. Hắn tưởng mình chết rồi nhưng không hiểu sao mình lại ở đây, lạ lùng thay là những ký ức đau khổ kia cũng nhẹ nhàng hơn. Tuy vẫn thống khổ khi nghĩ tới nhưng hắn tỉnh lại chứng tỏ tâm ma của hắn đã bị diệt hoặc mâu thân đã dùng cách gì đó cưỡng ép để hắn ta tỉnh lại. Mình đã bất tỉnh bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Tự hỏi một câu sau đó hắn ta muốn đứng dậy thì hai cái dây leo kia lập tức nối lỏng ra, cảm giác giống như tâm linh tương thông vậy, nhận ra điều này hắn trong đầu ra lệnh, ta muốn ra khỏi đây. Lập tức một con đường được mở ra trước mặt hắn ta, Vương Quân không có nhiều do dự liền rời đi khỏi nơi này, hắn muốn ra ngoài gặp lại mâu thân. Hắn vì nữ nhân mà bất tỉnh nhân sự để lại mâu thân cô đơn, hiện tại hắn đã ra khỏi đau khổ nhưng mâu thân chắc chắn đã phải vì hắn gánh chịu rất nhiều. Giang hai tay ra hít vào trong lồng ngực một hơi tràn ngập không khí thanh mát, Vương Quân to giọng thề, lần này trở về ta sẽ sống thật tốt, vì mẫu thân, vì tộc nhân. Ánh mắt hắn léo lên sát khí, vẻ mặt hắn đầy oán hận, vì trả thù cho những gì ta đã mất, Quỷ Long tộc chờ đấy. Sát khí xuất hiện nhanh nhưng cũng biến mất rất nhanh, thời gian có thể làm hắn ngừng đau khổ và bước ra khỏi thế giới nội tâm bị đóng kín. Thế nhưng thực chất đau khổ kia chẳng đi đâu cả, nó chỉ giống như đóng gói một món đồ cất vào trong góc thôi, đôi khi vô tình sẽ lại trào ra như nước khó có thể ngăn cản. Hồi phục được sau khi tâm ma bộc phát người không phải chỉ có một mình Vương Quân, hắn đã từng nghe về một số trường hợp rồi, tâm trí sau khi khôi phục sẽ cứng cỏi hơn rất nhiều. Dù cách thức khác nhau nhưng hiệu quả gần giống, Vương Quân cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghĩ về quá khứ. Đông hắn ta giật mình vì có một luồng sát khí hướng thẳng tới mình, phía xung quanh còn có hai luồng khí tức khác cũng đang khóa chặt hắn. Vương Quân hừ một tiếng vung tay thật mạnh, nhưng chỉ một giây sau hắn liền cảm giác không đúng, khí lực khổng lồ của hắn không thấy đâu cả. Xoạt kịp một lưỡi kiếm đâm vào bụng của Vương Quân, thêm một chưởng ngay sau đó đánh hắn văng xa mấy thước, rõ ràng khí lực đều không có gì cả. Vương Quân đã rõ ràng hậu quả của lần bộc phát tâm ma, tu vi cùng sức mạnh thể chất đều hóa thành hư vô hết rồi. Là người có kinh nghiệm đương nhiên Vương Quân biết mình phải làm gì lúc này, đầu tiên là phải câu giờ trước đã, đối phương cũng có vẻ không mạnh nên giả chết xem sao. Thế là khi ngã xuống hắn không rên một tiếng lập tức ngã xuống giả chết, hơi thở hoàn toàn đứt đoạn. Hai người ẩn nấp với ý định bọc hậu liền xuất hiện nhíu mày nhìn người ra tay gãi đầu nói, có vậy thôi cũng chết sao, ta không nghĩ tới mình lại ra tay mạnh tới thế. Vương Quân đẩy chiếc giới chỉ bên tay phải của mình giấu dưới lá cây một cách thật kín đáo, một người sau đó cầm hắn ta ném sang một bên la hét. Con heo mập này nặng quá, chúng ta cùng nhau lục lọi trên người tiểu tử này xem có thứ gì đáng giá hay không. Tiểu đệ trực tiếp ra tay với Vương Quân dùng hết sức rút chiếc nhẫn ra khỏi tay của Vương Quân cười nói, giới chỉ nha, một cái con nhà giàu không hiểu nghĩ gì mà lại vào rừng giờ này, rơi vào tay chúng ta thì coi như may mắn, ít nhất còn được toàn thây. Nam bất động Vương Quân nghe mà tức, nếu không phải hắn mất hết thực lực thì những tên kia chắc chắn sẽ chết hết, có điều lúc này không phải lúc để tranh khí. Mặt đất có rung động nho nhỏ, Vương Quân khẽ cười một cái bởi hắn ta cảm giác thời cơ của mình tới rồi. Khi ba người đang lo kéo áo bào của Vương Quân ra thì nằm bất động nãy giờ sát chết đột nhiên bật dậy, thanh kiếm tiểu đệ kia để ở mặt đất bị Vương Quân cầm lấy chém qua. Một kiếm thẳng vào hầu kết, tưởng rằng chắc ăn rồi nhưng bỗng nhiên có một lực cản vô hình giữ cho thanh kiếm không chém tới được. Ba người sau vài giây bất ngờ thì lập tức phản ứng nhưng cùng lúc thì mặt đất trở nên rung động dữ dội, từ trong rừng một con yêu thú to khổng lồ lao ra. Tiểu đệ kia suýt chết dù gặp yêu thú vẫn không cam tâm giơ chân đá thẳng vào người của Vương Quân khiến cho thân thể mập mạp kia văng mấy thước. Bất chấp đau đớn trong thân thể Vương Quân ngay lập tức bật dậy chạy như ma đuổi trong khi ba người kia đã va chạm với yêu thú rồi. Hô 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 chạy, chạy thật nhanh, không được dừng lại dù chỉ một phút giây, chạy không đủ nhanh nhất định sẽ phải chết vô ích. Hắn chạy không biết bao nhiêu lâu, từ lúc mặt trời còn trên đỉnh đầu cho tới lúc hoàng hôn buông xuống, tới gần bờ suối thì hắn ta ngã xuống. Dầm Vương Quân rốt cục không thể chịu được nữa, thương tích trên người quá nặng, máu tươi chảy ra liên tục khiến hắn không còn chút sức lực. Hai mi mắt đã muốn khép lại với nhau, nhưng tín niệm mãnh liệt khiến hắn giữ cho mình tỉnh táo. Trong lòng hắn ta gào thét, ta nhất định phải sống, chết rồi làm sao báo hiếu cho mẹ, chết rồi thì Phượng Vũ, Thiên Tuệ, Tô Hoài chẳng phải không ai trả thù sao? Tuy thế nhưng đôi chân thấm đẫm máu tươi của hắn lại hoàn toàn không nghe lời, rốt cục hắn mất đi ý thức. Mưa bắt đầu rơi xuống thấm đẫm cái áo bào đã dính đầy máu, cảnh tượng trông thật thê lương, có lẽ ông trời cũng đang khóc thay cho hắn. Bẹp bẹp và một cô bé tầm 13 tuổi chộp lấy con cá mắt trong vũng nước cạn bỏ vào trong giỏ sách vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Đống nàng ta thấy có cái gì đó lấp lánh phát ra từ chỗ không xa, hiếu kỳ nên cô bé chạy thẳng tới phía bên bìa rừng. Á nhìn vào cô bé thấy Vương Quân nằm bẹp dí trong vũng máu còn tưởng rằng mình gặp phải sát chết. Nhưng khi tính bỏ đi thì Vương Quân bỗng thở lên một hơi khiến nàng chú ý, sau một hồi đắn đo suy nghĩ nàng tìm một tấm lá thật lớn cắt cuống rồi đặt hắn lên kéo đi. Vài khắc sau người áo đen vẻ mặt sốt ruột vô cùng nói, ngươi đã tìm kỹ chưa? Người áo trắng vẻ mặt không vui, ngươi nghi ngờ năng lực tìm kiếm của ta. Thấy thế người áo đen lắc đầu nói, ta không nghi ngờ năng lực tìm kiếm của ngươi, nhưng nếu không tìm ra cái con nhà giàu này thì thù này ta sao trả, đã thế chúng ta còn gặp nguy hiểm. Người kia trầm mặc không đáp, trận mưa to đã xóa đi mọi dấu vết, hắn tìm được đến đây đã là rất may rồi, còn ở cạnh xuống toàn đá cuội, dấu chân hoàn toàn biến mất. Máu của đối phương thì có lẽ chỉ mất vài giây để nước cuốn đi, đánh phải tìm kiếm theo cách thủ công nhưng vùng rộng lớn thế này bắt đầu từ đâu bây giờ? Chương 1, sướng trước khổ sau. Trên chiếc ghế đá ngoài công viên có một thanh niên đang ngồi thở dài liên tục, dạo này hắn ta xui xẻo quá mức quy định rồi. Người này không ai khác chính là Thiên Tiếu, hắn ta chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, học giỏi, cao giáo, đẹp trai. Thế nhưng trên đời mấy người được hoàn mỹ, Thiên Tiếu cũng thế, khuyết điểm của hắn ta chính là quá nghèo. Mẹ hắn mất từ khi mới sinh hắn ra được 2 năm, cha thì cũng mất được hơn 2 năm sau khi vừa tái hôn với mẹ kế của hắn. Trong nhà hiện tại chỉ còn mình hắn ta là nam nhân, mẹ kế và con riêng của nàng ta hiện tại cũng sống trong cùng một ngôi nhà, thế nhưng tình cảnh của bọn họ khá là ngượng nghịu. Mấy chuyện quá khứ tạm thời bỏ qua đi, nói đến chuyện hiện tại cái đã, hiện tại Thiên Tiếu cảm giác tương lai của mình thật sự quá mù mịt. Chỉ là xung động nhất thời thôi mà khiến hắn ta hối hận cũng không có cơ hội, bây giờ cũng chỉ có thể cầu khẩn cho ngày mai mình vẫn còn sống mà thôi. Vo đầu một cái hắn gào thét, trời ạ, ngươi điên rồi Thiên Tiếu, tiền tích góp 2 năm trời hiện tại mất hết rồi. 2 tiếng trước chuyện là trưa hôm nay hắn có tới ngân hàng để rút hết toàn bộ tiền làm thêm trong vòng 2 năm của hắn, lúc đó quả thực hắn vô cùng vui mừng. Từng đồng tiền thơm tới tận tim gan, mặc dù hắn biết mấy đồng tiền này có thể từng ở dưới mông một gã nào đó, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới cảm giác thỏa mãn của hắn. Thiên Tiếu cẩn thận quan sát khi đi ra khỏi ngân hàng bởi sợ sẽ gặp phải trộm cướp, đợi leo lên chiếc xe của mình rời xa khỏi ngân hàng mới yên tâm. Người ta nói không sai chút nào, khi cầm tiền trên tay thì nhìn đâu cũng thấy ăn cướp. Thiên Tiếu vừa đi xe vừa tính toán, với số tiền này thì hắn có thể mua được một số yêu thú để hấp thu, không chừng có thể đạt được lục hồn cảnh. Như thế thì ngày hắn đạt được thất hồn cảnh để có thể xin vào học viện cấp cao sẽ gần hơn rất nhiều. Vừa lái xe hắn vừa thì thầm, đợi giao nốt mấy đơn hàng này kiếm thêm một chút, tối nay phải ra quán của La Thúc Thúc ăn ngon một chút coi như thưởng cho cố gắng thời gian vừa rồi. Vương B, dọn dẹp, giao hàng vô số việc hắn đã làm trong suốt 2 năm qua, hắn đã phải làm vô số công việc cực nhọc để có được số tiền này. Tất cả cũng vì ước mơ của hắn, không muốn dựa vào mẹ kế nên hắn ta mới khổ như thế, dựa vào ai cũng được nhưng hắn chắc chắn sẽ không nhớ tới nàng. Trời gần tối rồi nên hắn quyết định giao thêm chục đơn nữa rồi nghỉ, hôm nay có vẻ như nữ thần may mắn chiếu cố hay sao mà tất cả các đơn đều rất thuận lợi. Đã không phải đi quá xa mà khách cũng cho thêm hắn kha khá tiền thưởng, số này không nhiều nhưng cũng hơn 2 ngày tiền công rồi. Đi trên đường phố hắn bỗng nhiên thấy quang cảnh vốn rất quen thuộc trở nên đẹp đẽ lạ thường, cả không gian đều tràn ngập một màu hồng hạnh phúc. Thế nhưng giống như thầy trò đường tăng trước khi lấy được chân kinh đều sẽ gặp phải thử thách khó khăn cuối cùng. Khi tới nơi hắn mở ra quang não to giọng hỏi, hàng của quý khách đặt đã tới, không biết có thể xuống lấy được không? Đột nhiên vang lên âm thanh của một cô gái say rượu, hàng gì ấy nhỉ? Thôi thì cứ mang lên phòng 168 đi. Nhìn vào trong khu nhà cao cấp hắn ta nói, quý khách có thể xuống lấy giúp không vậy, tôi không chắc mình có thể đi vào bên trong tòa nhà này đâu. Mặc kệ Thiên Tiếu nhắc nhở nhiều lần nhưng lại chẳng có chút hồi âm nào, đã thế này thì hắn chỉ có thể liệu mà thôi. Hắn nhìn vào chỗ bảo vệ thì thấy người ta đang coi phim thông qua con não, làm như vậy tất nhiên sẽ phân tâm rồi, cơ hội đi qua không phải là không có. Túi thấp người cẩn thận buộc bọc hàng vào hông hắn luồn túi để đi qua, may mắn là người bảo vệ có vẻ đang rất tập trung nên không thấy hắn thật. Đi vào trong tòa nhà chung cư to lớn hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đơn hàng này có thể giao được rồi. Một đơn hàng mỹ phẩm với giá trị cao, nếu không giao thì hiệu suất của hắn sẽ bị công ty trừ đáng kể, có thể tiền thưởng chạy liên tục 10 cước buổi tối cũng sẽ mất. Thang máy hắn ta cũng không dám đi, tranh thủ đi cầu thang bộ với tốc độ nhanh nhất có thể, vừa cố gắng kịp tiến độ còn tránh máy đi hình. Tuy đây là chung cư thôi, nhưng cũng là một chỗ vô cùng cao cấp, một tầng căn bản chỉ có 1-2 phòng rộng thênh thang, để lên được phòng 168 hắn cũng phải đi qua cả trăm tầng. Hộp hộp Thiên Tiếu thở như trâu, hắn cảm giác bữa trưa hôm nay có bao nhiêu năng lượng hiện tại đều đã bị tiêu hóa hết sạch rồi. Không kiềm chế được hắn tức giận chửi thề, cái nữ nhân ngu ngốc kia, đã đặt hàng rồi không lấy được có thể hủy rồi rời thời gian nhận hàng cơ mà, bắt mình leo lên tới tận đây. Thôi cố làm cho xong việc cái đã, bây giờ chắc cũng phải 7 giờ tối rồi, nhanh về không quán đồ nướng của La Thúc Thúc đóng cửa. Hắn rất nhanh tới trước cửa phòng 168, quang nào vẫn không hề liên hệ được. Hắn đến trước cửa phòng bấm chuông. Có ai ở nhà không ra nhận hàng giúp với? Vẫn không có tiếng hồi đáp nào cả, nghi là hắn bị bỏ bom rồi nên hắn quyết định dở giọng cầu xin, "Tỷ tỷ ra nhận hàng dùm, ta đã phải leo 100 tầng mới tới được đây, ngươi thương tình ra nhận hàng giúp ta có được không?" Không có hồi đáp, hắn thở dài một hơi, hắn thử mở cửa xem có vào trong được không, đã đến được đây mà không có người ký nhận hắn không cam tâm. Ít ra cũng phải đặt đồ vào trong phòng khách, rồi dùng quang não chụp lại một tấm hình để làm chứng mới được, lúc đó công ty sẽ không làm khó hắn. Cách cửa mở được, Thiên Tiếu vui vẻ đi vào bên trong, thế nhưng đập vào mặt hắn chính là một quang cảnh có thể làm cho bất cứ người giao hàng nào đứng tim. Ngay hành lang đi vào bên trong phòng có một nữ nhân xinh đẹp nằm bẹp ra sàn, giống như bị té xỉu thì phải. Phiền phức rồi. Biết là có chuyện rồi thế nhưng hắn bỏ mặc nàng thì nếu thật sự có chuyện rất có thể hắn sẽ trở thành tình nghi. Nhanh chóng đi lại gần hắn nhẹ nhàng lay nàng vài cái, "Vị tỷ tỷ này ngươi không sao chứ?" Hắn vừa dứt câu thì hai cánh tay nàng ta vươn lên quàng qua cổ hắn ta, đôi môi mềm mại bao bọc lên đôi môi của hắn ta, mùi thơm của thục nữ tràn ngập khoang mũi. Thân thể mềm mại đầy đặn dán lên người của hắn. Chỉ nhiêu đây đã đủ để một chàng trai chưa trải qua nữ nhân như Thiên Tiếu kích động không thôi. Hai người hai phút sau tách ra, nữ nhân say ngoắc cần câu rồi, nhìn nàng lúc này thật sự vô cùng dễ thương, hai quả cầu trắng như tuyết khiến hắn ta mắt như muốn lòi ra. Đặc biệt trên ngực trái còn có một nốt mụn ruồi trông rất là quyến rũ, nội y nàng không mặc, chiếc áo ngủ mỏng tanh có thể nhìn xuyên thấu tất cả. Vùng cấm địa chính là vùng cây rậm rạp tươi tốt vô cùng, đồng thời bàn tay nhỏ của nàng cũng đã chạm tới chỗ nhạy cảm của hắn ta. Nàng hơi mỉm cười trêu chọc, "Tiểu tử trai tân hay sao mà đơ người thế, đi thẳng rồi chạy lên cầu thang, phòng ngủ là phòng đầu tiên bên trái. Mau ôm ta lên trên đó." Giọng nói của nàng giống như ma âm khiến cho hắn cả người đều muốn bốc khói, hắn giống như con sói đói ôm nàng lao lên lầu. Một tay mở ra cánh cửa phóng vào trong phòng ném nàng lên giường, đồ đạc trên người hắn biến mất nhanh như ảo thuật, tất cả văng vãi trên sàn nhà. Trong ánh sáng mờ nhạt từ phía bên ngoài rọi vào bên trong căn phòng tối, hắn lao vào như con sói đói, trong đầu cố gắng nhớ lại những tư liệu mình nghiên cứu được trên mạng. Trong căn phòng rất nhanh vang lên tiếng phụ nữ rên rỉ cùng tiếng thở dốc của nam nhân, cả hai hòa quyện vào nhau thành một giai điệu hài hòa. Tuy lần đầu nhưng có vẻ do thiên phú khác người thường nên một tiếng sau hắn mới xong chuyện, đã thế trong người vẫn còn cảm thấy rất sung sức. Cô nàng này thân thể thật sự quá tốt, một cái mới trải qua nhân sự lần đầu như Thiên Tiếu sao chống lại được sức hấp dẫn như thế này. Hắn bật đèn lên thì nhìn thấy thành quả của mình, đang tính lâm trận lần nữa thì phát hiện ra một tấm ảnh cưới cực kỳ to ngay đầu giường. Ngay giây phút đó hắn cả người như bị dội vào một gáo nước lạnh, cả người từ trạng thái mê đắm trở nên tỉnh táo cực kỳ. Bức hình chỉ có hai người, một người chính là cái nữ nhân vừa bị hắn tàn phá qua, còn nam nhân tràn ngập vẻ nghiêm nghị với ánh mắt sắc lẹm. Người này không ai khác chính chủn cuối của Hắc Dạ Thành, ông chủn của Hắc Dạ Bang, con trai ruột của thị trưởng. Lâm Hạ người này đã xuất hiện trên truyền hình quá nhiều rồi, hắn vội vã tắt đèn ngay lập tức bởi sợ có máy ghi hình ở trong phòng thì chết mất. Mặc quần và chiếc áo phương vào, vỡ lấy chiếc váy ngủ của chính cô nàng lau đi sản phẩm của mình rồi đắp chăn cho nàng, sau đó ném hết chúng vào một chiếc túi nhỏ ở đầu giường rồi nhanh chóng rời đi. Cùng là nam nhân sẽ rất dễ dàng ngửi được mùi từ chiếc váy ngủ, tốt nhất mang đi phi tang luôn cho chắc. Lúc đi ra khỏi khu chung cư thì hắn thấy một chiếc xe sang trọng đi vào, liếc ngang qua nhìn thì ngồi đằng sau còn ai khác ngoài Lâm Hạ, Thiên Tiếu trong lòng có quỷ nên nhanh chóng rời đi. Khi rời thật xa rồi thì hắn ta mới nhận ra mình để quên áo khoác công ty tại đó, số tiền tiết kiệm cũng ở trong đó, nhưng hắn làm sao dám quay lại, trừ khi không muốn mạng. Đã thế nếu Lâm Hạ thấy được chiếc áo khoác không biết có nghi ngờ không, nếu chuyện vỡ lở thì hắn rất có thể sẽ bị tìm ra nhanh chóng. Chính vì thế hắn mới ngồi ở ghế đá trong công viên thở dài, tiền đâu để đi mua yêu thú để tăng tu vi. Quả nhiên câu sướng trước khổ sau thế mới nghèo không hề sai. Chương 2, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Vương Quân lần nữa mở mắt ra thì đã không biết là lúc nào rồi, trong phòng lúc này không thấy cô bé nhỏ nhắn trước kia đâu nữa. Thế nhưng trong góc phòng lại có một vị thiếu phụ đang ngồi may vá cái gì đó, thấy Vương Quân tỉnh lại thì lập tức nhìn sang. Hắn thì thào nói, "Cho ta xin chút nước." Vương Quân xác định được những người này không muốn làm hại mình, với lại hai cô nàng này nhìn cũng không giống người xấu lắm. Cô nàng kia thấy thế vội vàng mang một ly nước tới cho hắn ta uống, hắn muốn cử động hai tay nhưng phát hiện ra không thể nào. Cả thân thể vẫn vô cùng đau nhức, hắn cười khổ, "Tay ta không thể nào cử động được." Nàng ta cũng không nói nhiều mà cẩn thận rót nước vào miệng của Vương Quân, cơn khát được giải tỏa hắn ta mới thở phào một hơi. Cô gái nhìn hắn ta hỏi, "Công tử không biết ngươi tại sao lại bị thương đến mức cả người tràn ngập thương tích như thế kia?" Trong đầu Vương Quân lúc này tràn ngập suy nghĩ, dù cho đang rất đau khổ nhưng hắn biết mình tuyệt đối phải tỉnh táo. Hắn không thể tin tưởng hai người con gái này, huống chi nếu hắn nói ra thân phận của mình thì các nàng chắc cũng chẳng tin. Trước tiên là phải che giấu bản thân, ta cũng không muốn nhắc nhiều tới chuyện kia, một đứa trẻ không cha không mẹ sống lưu lạc thì bị như thế cũng bình thường thôi. Vương Quân thứ nhất thực sự không cha, từ khi sinh ra liền chưa từng nhìn thấy cha hắn một lần, mẫu thân nuôi dưỡng hắn ta từ bé lớn lên. Người hắn ta coi như cha chính là một hầu cận tên quý lão, hắn vừa ra đời thì người bế lấy hắn đầu tiên ngoài người đỡ đẻ thì chính là quý lão chứ không phải mẫu thân. Cô gái mỉm cười nói sang chuyện khác, "Ta tên Chu Diễm, ngươi còn nhỏ tuổi có thể gọi ta là Diễm tỷ cũng được." cô bé hôm trước cũng chính là người cứu ngươi tên là Chu Nhan, cháu gái ta hôm trước đi bắt cá trong mưa thì gặp phải ngươi máu me đầm địa ở bên bìa rừng nên mới kéo ngươi về đây. Nàng không muốn nhắc nhiều bởi chính nàng cũng là một người mất hết người thân, sống trong cô nhi viện một cách khổ sở. Đến khi nàng không chịu nổi đành phải mang Chu Nhan rời đi, không đúng, phải nói là hai người chạy trốn thì đúng hơn. Vương Quân nhìn nàng một hồi rồi hiếu kỳ hỏi, hai người tại sao phải sống ngoài vùng hẻo lánh như thế này? Nhan sắc của Chu Diễm từ nhỏ đã mê người thế nên khi nàng 16 tuổi liền bị người ta để ý. Vì không muốn rơi vào tay bọn họ nên mang theo cháu gái tuổi còn nhỏ chạy khỏi cô nhi viện trốn tới chỗ này tránh gặp người, thế nên mới sống yên ổn được 4 năm. Vương Quân ngạc nhiên hỏi, chúng ta không quen biết tại sao cô lại kể những chuyện này cho ta một cách dễ dàng như thế? Chu Diễm cười có chút tang thương, thời gian trước vì để kiếm tiền nên ta theo một đội săn vào trong rừng săn yêu thú, nào ngờ gặp phải một nhóm độc hệ yêu thú rất lạ lùng. Bản thân ta bị chúng một loại độc đặc biệt khục nàng nôn ra ngụm máu, Vương Quân không lại gần để xem xét được nhưng từ nàng hắn cảm giác được thống khổ tột cùng. Hắn trước kia nào có khác gì thế nên lập tức vô cùng cảm thông, dù sao cũng là người cùng cảnh ngộ. Vốn nghĩ bản thân đã đáng thương rồi nhưng hóa ra còn có người đáng thương hơn hắn rất nhiều. Mẫu thân của hắn vẫn sống, tộc đàn của hắn vẫn còn chờ hắn trở về, ít ra hắn vẫn có một gia đình còn nàng thì không. Dùng khăn lau đi máu vương vãi trên sàn nhà nàng ta lấy ra một viên đan dược đưa tới trước miệng của Vương Quân, gương mặt nghiêm túc, công tử tỉnh rồi thì dùng viên đan dược này sau đó luyện công thì rất nhanh có thể khôi phục sức khỏe. Vương Quân lại một lần nữa ngạc nhiên, cô gái này đã nghèo như thế rồi vẫn còn nhường đan dược cho hắn, cô nương tự dùng đi, ta đâu có thể nào dùng thứ quý giá như thế. Chu Diễm thở dài sau đó nói, công tử như thế này thì trong nhà có thêm gánh nặng ta mới khổ, nếu ngươi khỏe mạnh thì ta và Nhan Nhi mới có thể nhẹ nhõm được. Nghĩ đến hoàn cảnh của mình hiện tại thì Vương Quân không khỏi cảm thấy xấu hổ, nàng đưa đan dược tới thì hắn liền mở miệng uống vào. Lúc này Chu Diễm mới cảm thấy hài lòng, nàng nhẹ giọng dặn dò, ta có chuyện phải đi ra ngoài, ngươi chờ đến tối Nhan Nhi sẽ quay về nấu ăn cho ngươi. Vương Quân thấy nàng sắp đi liền vội vàng nói, ta tên Vương Quân, từ mai Diễm tỷ cứ gọi tên ta là được. Nàng gật đầu sau đó rời đi, Vương Quân ngồi trên giường thở dài một hơi tự than thở cho chính mình nghe, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, ta tẩu hỏa nhập ma, cảnh giới giảm xuống một cách khủng khiếp, căn bản chắc chắn phải chết sao lại còn sống. Trong lúc hắn không để ý thì từ trong túi của hắn một hào quan màu đỏ bắn ra ngoài, sau đó nó đâm trúng một con rùa rồi điều khiển con rùa đi vào trong nhà. Một âm thanh quen thuộc đống nhiên vang lên, để lão nô giải thích cho thiếu chủ biết. Vương Quân quan sát xung quanh nhưng không nhìn thấy bất cứ ai cả, âm thanh kia lại vang lên một lần nữa. Thiếu gia nhìn xuống dưới đất, lão nô ở dưới. Hắn nhìn xuống phía dưới thì thấy có một con rùa nhỏ đang ngẩng đầu nhìn hắn, đang tính nói gì thì nó đã lên tiếng trước, ta là Quy lão được lang mẫu đại nhân phong ấn linh hồn chờ ngày thiếu gia tỉnh lại liền cho thiếu gia biết mọi chuyện, thiếu gia không cần nói gì hết chỉ cần nghe ta nói là được. Bản thể của ta đã tan thành mây khói rồi, con rùa này tàn hồn của ta cũng chỉ thao túng được trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Quy lão người này Vương Quân có nghe mẫu thân nhắc qua khá nhiều lần rồi, hiện tại thì hắn chỉ có thể im lặng nghe thôi. Sau khi thiếu gia gặp phải sự cố tẩu hỏa nhập ma thì lang mẫu đã phong ấn ngài trong băng quan chờ đến khi có cách, mãi đến sau này thì thời cơ rốt cuộc tới. Lang mẫu đại nhân không đời nào bỏ qua cơ hội để cứu thiếu gia nên bất chấp nguy hiểm để cứu lấy ngài. Phương thức cứu chữa đã được nghiên cứu rất kỹ càng, đầu tiên chính là cỗ thân thể của thiếu gia được gọi là hóa thần chân thân. Nó chính là thứ để đế thiên thần có thể ngưng động thần cách tiến lên thần giới, cuối cùng phu nhân lại dùng để cứu thiếu gia. Vương Quân nhìn lấy thân thể mập ú này hóa ra lại có tác dụng to lớn như thế, không nào ngờ được luôn, nhưng giữ được cái mạng của mình đã coi như may mắn rồi. Về sau này chắc chắn có thể xử lý vấn đề này, tu vi của ta nếu có thể phục hồi đương nhiên thân thể sẽ cân đối trở lại. Quy lão thì vẫn tiếp tục nói chuyện, huyết mạch của cha ngài quá mạnh, mạnh đến độ có thể biến đổi phần huyết mạch của thôn thiên dạ lang tiến hóa lên thêm vài bậc ngay sau khi vào được thân thể mới. Tâm thụ được trồng xuống tinh cầu này chính là thứ dùng để duy trì nguồn sống cho thiếu chủ, dù sao không biết đến khi nào ngài mới có thể tỉnh lại được. Tâm thụ trồng ngàn năm mới thành đại thụ, sau đó lang mẫu đại nhân mang thân xác ngài từ băng quan đi ra chuyển tiếp linh hồn và huyết mạch sang hóa thần chân thân. May mắn là quá trình chuyển đổi rất thành công nên trừ vẻ ngoài tất cả những thứ khác vẫn y như trước. Tâm thụ sau 3.000 năm sẽ đơm hoa kết quả, chỉ cần thiếu gia tỉnh lại mở mắt ra thì sẽ nhìn thấy ngay thôi, đó chính là dương quả, nó có tuổi thọ càng lớn thì tác dụng sẽ càng khủng khiếp. Còn về phần tác dụng thì sẽ cho thiếu gia một loại thiên phú bất kỳ, sau khi thiếu gia dùng xong thì cây sẽ bắt đầu đơm hoa kết quả lẫn nữa mọc ra mẫu quả, cũng có tác dụng tương tự nhưng tuyệt đối chỉ dùng cho phu nhân của ngài thôi. Thiếu gia nhất định phải bảo trọng, nhớ kỹ rằng trên thế gian lắm thương đâu nhất định phải mạnh mẽ sống, đây là tàn hồn của ta nên rất nhanh sẽ biến mất. Thế gian đang kịch liệt biến đổi, ngài mau tỉnh lại giúp đỡ lang mẫu đại nhân, trong giới chỉ bên tay phải của ngài có một viên ngọc bội, bóp nát nó thì lập tức có thể đi đến lang thần tinh để thông báo cho lang mẫu đại nhân. Hắn còn muốn hỏi nhưng con rùa kia ánh mắt trở nên vô thần, linh hồn của từ bên ngoài Chu Nhan cùng lúc đi vào. Khi nàng nhìn thấy con rùa ánh mắt liền sáng lên, túm lấy con rùa rồi nói, thế là tối nay có suốt rùa rồi. Nàng ngước nhìn thì thấy Vương Quân đã tỉnh liền vui vẻ, cô bé này chắc phải lâu lắm rồi mới thấy người. Mập ca ca ngươi tỉnh rồi sao, chờ một chút ta sẽ nấu suốt rùa cho ngươi ăn. Vương Quân nhìn thấy con rùa tội nghiệp ánh mắt sáng lên, đại nạn không chết tất có hậu phúc, không nghĩ ở đây lại có chủng loài quý hiếm như Tử Kim Thần Quy. Hắn vội vàng lên tiếng, con rùa đó không ăn được. Chu Nhan nhìn hắn khó hiểu hỏi, tại sao không ăn được? Vương Quân cười nói, ngươi không thấy nó khác với rùa bình thường hay sao, con rùa này nếu ăn vào sẽ bị độc chết đấy, nhưng nó đẹp như thế dùng làm sủng vật thì cũng được đấy, muội muội mau đưa nó cho ta. Biết con rùa kia không ăn được thì nàng liên ném nó cho Vương Quân, nhưng lại ném ngay vào vết thương của hắn khiến hắn đau muốn chết, nhưng hắn ta vẫn cắn răng chịu đựng mà không la lên. Đợi cô bé rời đi, Vương Quân khẽ giọng nói, Tử Kim Thần Quy mau ký khế ước với ta. Con rùa thò đầu ra khỏi mai nhìn hắn với vẻ khinh thường, Vương Quân nhìn vào mắt liền thì thầm, ta đối ý rồi, tối nay có súp rùa để ăn rồi. Nghe thấy thế, Tử Kim Thần Quy dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn muốn bỏ đi, nhưng Vương Quân lập tức mở miệng làm bộ muốn gọi người, nó nhanh hơn rùa thường nhưng không thể nhanh hơn nhân loại. Nếu tên nhân loại này gọi người nó chết chắc, cô bé kia muốn ăn nó nha, tình thế bắt buộc nó đành phải chịu khuất nhục đi tới tay của Vương Quân cắn một cái. Vương Quân khẽ môi nở nụ cười, khế ước đã thành, trên người Tử Kim Thần Quy liền có một luồng khí tức vàng nóng nhập vào thể nội của hắn, thương thế của hắn lập tức tốt hơn rất nhiều. Chương 2, bước ngoặt vận mệnh, xin lỗi cha, thiếu nhi không nghe lời của ngươi. Hắn ngồi than trời trách đất được một lúc thì có người gọi tới, hắn nhìn thì thấy đó chính là vị khách hàng khi nãy, tuy là nàng gọi nhưng rất có thể người nghe máy sẽ là Lâm Hạ. Có điều nếu đúng là Lâm Hạ thì hắn có mọc cánh cũng không thể nào thoát được, thế nên hắn dùng hết dũng khí của mình mở ra. Lúc này hắn phát hiện cô nàng đã tháo quăng não để ra một góc, phòng ngủ đã được dọn sạch sẽ, nàng thì đang thay một bộ đồ mới. Đã có quan hệ thể xác cả tiếng đồng hồ thế nên nàng có vẻ chẳng ngại gì, tùy ý để Thiên Tiếu nhìn ngắm thân thể của mình một cách thoải mái. Nàng mặc xong đồ thì đi tới gần giơ lên chiếc áo khoác của hắn, trên tay khẽ vốn thì một cây quạt xuất hiện. Đây chắc hẳn là khí hồn của nàng, hắn còn đang đoán xem nàng rốt cuộc muốn làm gì thì nàng vẩy quạt một cái, chiếc áo khoác hóa thành hư vô. Thấy cảnh này Thiên Tiếu lòng đau như cắt. Ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì xảy ra với ngươi đâu, chồng ta về nhà rồi, hữu duyên gặp lại. Hắn phát hiện nàng đã chặn hắn rồi, cước hàng kia cũng báo đã nhận được rồi, hai người coi như chẳng còn dính dáng gì tới nhau, tất cả chỉ là một tai nạn. Có chút đau lòng nhưng Thiên Tiếu cũng yên tâm, ít ra cái mạng của mình sẽ còn giữ lại được. Thiên Tiếu cảm giác đầu mình có chút đau, hắn rốt cục đã phá thân, thế nhưng ra phố đèn đỏ chỉ mất 500 hồn nguyên hắn liền có thể kiếm được một cô em ngon lành phục vụ nguyên đêm. Trước kia tiếp tiền nên không thử lần nào, bây giờ thì hay rồi, đáng nhẽ chỉ một đêm tốn 500 hồn nguyên trở thành một tiếng 500.000 hồn nguyên. Đúng rồi, không biết trong cái túi kia có gì đáng giá không nhỉ? Vừa nãy thấy một chiếc túi để đầu giường nên hắn vớ lấy để đựng chiếc váy mang đi phi tang luôn, nhìn chiếc túi rất đẹp thì không chừng đồ bên trong cũng có giá trị không nhỏ. Móc chiếc váy ra ném vào trong thùng rác ngay bên cạnh, cái váy đó dù đắt tiền nhưng một nam nhân mang thứ đó đi bán quá là mất mặt. Nhìn xem trong túi xem có gì nữa không thì Thiên Tiếu ngượng chín mặt, phía bên trong còn có hai cái băng vệ sinh đã qua sử dụng. Vội cầm hai cái băng vệ sinh ném vào trong thùng rác một cách cẩn thận, ánh mắt hắn nhìn xung quanh xem có ai chú ý không, nếu có người nhìn thấy thì ngượng chết mất. Chắc chắn không có ai xung quanh thì hắn mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, mong sao phía dưới không còn là mấy thứ ngượng ngùng như thế nữa. Ông trời sẽ không chặn đường sống của người tốt, Thiên Tiếu mỉm cười thật tươi, phía dưới túi chính là một bộ đồ sang sức còn nguyên trong hộp. Phía dưới hắn còn có thể nhìn thấy hóa đơn, một khi có hóa đơn thì hắn có thể mang bộ trang sức chưa sử dụng này mang ra cửa hàng trả lại. Hóa đơn thanh toán 270.000 hồn nguyên, thế thì khi trả lại hắn sẽ nhận được 90, tức là gần 250.000 hồn nguyên. Không chút do dự hắn liền đi tới cửa hàng trang sức của hắn này, rất nhanh chóng liền thành công giao dịch. Ban đầu có hơi lăn tăn nhưng trình tiết của hắn giữ gìn suốt 18 năm cũng phải có giá trị một chút cơ chứ. Anh giao hành khoan hãy đi đã. Hắn giật mình, có chút nôn nao bởi đồ này không phải của mình mà lại mang đi bán, nhỡ đòi xác minh thì sẽ mệt đây, chính hắn cũng như cô nàng kia đều gặp rắc rối. Còn giữ lại một chiếc nhẫn của nam, cái này hơi cũ rồi nên chắc của ai đó bỏ quên trong túi thì phải, đã giao hàng cho khách thì người trả đồ giúp luôn. Thiên Thiếu nhận lấy chiếc nhẫn rồi nhanh chóng rời đi, chuyện trả chiếc nhẫn là không thể nào rồi, hắn cầm chiếc nhẫn trên tay cảm thấy nó cũng tương đối đẹp. Không nghĩ nhiều hắn ta đeo lên tay của mình luôn. Coi như bù lỗ thêm một món trang sức nữa, hắn chính là người vô cùng lạc quan nên rất nhanh chóng nghĩ theo hướng tích cực. 10 giờ tối hắn đi xe tới quán nhậu của La Thúc Thúc, lúc này khách đang tương đối đông, thế nhưng đương nhiên vẫn còn một vị trí cho hắn ta. La Thúc Thúc là bạn từ thuở bé của cha hắn, hai đứa con của bọn họ trở thành bạn bè thân thiết cũng là chuyện rất đỗi bình thường mà thôi. La Mỹ Nhân cười nói với cha của mình, Thiên Tiếu tới rồi, ta hôm nay nghỉ sớm một ngày nè cha. La Sơn cười nói, ta biết rồi. Thiên Tiếu dựng xe vào một góc rồi đi tới chỗ La Sơn lẽ phép chào hỏi, chào La Thúc Thúc, hôm nay quán có vẻ đông khách nhỉ? La Sơn vô vai Thiên Tiếu, hôm nay thúc đại hai đứa, chút nữa nếu hết khách sớm ta sẽ ngồi uống với ngươi một ly, bây giờ qua đi kẻo Mỹ Nhân chờ. Ngồi vào bàn ăn gắn liền tự rót một ly rượu dốc hết toàn bộ, hôm nay tâm trạng của hắn cứ như đi tàu lượn lên cao xuống thấp liên tục. Tốt nhất phải có chút men vào trong người mới có thể khiến hắn nhẹ đầu một chút, lâu lâu hắn cũng đến đây uống để có thể tạm quên đi những âu sầu mình đã trải qua trong cuộc sống. La Mỹ Nhân khẽ giọng hỏi, hôm nay ngươi đi rút tiền tiết kiệm phải không? Thiên Tiếu gật đầu, đúng thế, cũng được hơn 200.000 hồn nguyên, tuy ít hơn ta nghĩ nhưng cũng tạm đủ để mua một vài yêu thú nàng cao thực lực. Còn ngươi thì sao Mỹ Nhân? Cô nàng này chơi với hắn từ lúc cả hai còn chưa biết bò nữa, dáng người thì cực phẩm đấy nhưng mái tóc thì lúc nào cũng cắt như con trai. Đã thế còn ăn mặc xuề xòa, hắn chẳng nhớ được lần cuối nhìn nàng ta có vẻ nữ tính là khi nào nữa, chắc cũng phải chục năm rồi cũng không trách được nàng ta, không phải tính tình nàng kỳ lạ, đơn giản là nhà nàng mở quán nhậu nên trông như thế này mấy tên bậm nhậu mới không có ý xấu. Cô nàng nhỏ giọng, cha mẹ cũng tích lũy được cho ta một số, họ rất hy vọng rằng ta trong năm nay có thể đạt được thất hồn cảnh, còn người chỉ có hơn 200.000 ta sợ không đủ đâu. Nếu cần ta giúp đỡ nhiều nói. Học chung với nhau từ mầm non tới tận cao trung, tới học viện không có người chắc ta buồn chết. Hắn tử quang não mở ra mấy tấm hình cho nàng coi rồi hỏi, đẹp không? La Mỹ Nhân cười nói, đương nhiên là đẹp rồi, đệ nhất mỹ nhân của Hắc Dạ Thành chúng ta đấy, so với Nhã Lan tỷ thì cũng phải 1-9-1-10 chứ không đùa đâu. Đã thế nàng còn là cao thủ cấp độ hồn đúng đấy, xinh đẹp nhưng không dễ đụng vào đâu. Một người phải tu luyện từ nhất hồn cảnh cho tới thập hồn hội tụ, đây là quá trình lấp đầy hồn lực vào trong thân thể. Ngoài tu luyện bình thường thì còn có thể cho khí hồn của bản thân hấp thụ yêu đan và linh hồn của yêu thú cho nhanh, thế nhưng xa xỉ như thế thì chỉ có thể là đám con nhà giàu. Tuy mỗi người một ngày chỉ có thể hấp thu một lượng hồn lực nhất định, nhưng thường khó có ai hấp thu đủ bằng phương pháp tu luyện cả. Những công pháp tu luyện cấp cao thật sự quá mức đắt đỏ. Bọn nhà giàu thì thoải mái nên khoảng cách giai cấp lúc nào cũng sừng sững ở đó. Hắn xem thông tin của cô nàng kia thì cũng không khỏi bất ngờ, biết là vợ của Lâm Hạ chắc chắn ra thế sẽ không bình thường, chỉ là không nghĩ sẽ ghê gớm tới mức này. Tên nàng gọi Họa Thiên Hậu, đại tiểu thư của Họa gia, một trong tứ đại gia tộc của Thiên Vương Tinh. Chưa hết, nàng hiện tại chính là ứng cử viên sáng giá cho vị trí tổng chấp sự của Sáng Thế Thần Điện tại phía Bắc Huyền Vũ Đế Quốc. Bản thân nàng phải đương nhiên phải có thực lực mới được đánh giá cao như thế, tuy nhiên chưa chắn nàng đã luyện tập gian khổ bởi sư phụ nàng chính là viện trưởng của Thiên Hồn Học Viện hiện tại, lúc dạy dỗ nàng thì hắn cũng đã là phó hiệu trưởng rồi. Lão mỹ nhân giơ ly rượu lên cười to, hôm nay đến đây để uống rượu chúc mừng thì phải vui vẻ lên, nhìn ngươi chán quá. Thiên Tiếu lắc nhẹ đầu, vì 250.000, chúc mừng. Hắn nói thế khiến cho cô nàng đối diện hiểu là tiền hắn kiếm được, còn bản thân hắn thì biết được Họa Thiên Hậu đã cảm thấy tiền mất đi không quá đáng tiếc. Một kẻ tầm thường như hắn cả đời này gần như không có cơ hội chạm vào người cao quý như Họa Thiên Hậu, mai này lớn tuổi rồi coi như cũng có cái tự hào với con cháu. Đấy là suy nghĩ của một người bình thường. Đêm nằm trong phòng khách của Lã gia, Thiên Tiếu cứ chằn chọc mãi không ngủ được, thực sự thì 250.000 hồn nguyên không đủ để hắn chạm tới ước mơ. Ngửa bàn tay ra, ngay trên tay hắn xuất hiện một thanh kiếm tiêu chuẩn, trông không có gì lạ thường hết, cũng có nghĩa là chẳng nổi bật gì cả. Cũng phải thôi, từ lúc mới tu luyện tới giờ hắn chỉ được hấp thu mấy cái yêu thú cấp thấp nhất, có thể tu luyện tới ngũ hồn cảnh cũng nhờ thiên phú tốt rồi. Còn về phần khí hồn đương nhiên chẳng thể nhờ mấy cái yêu thú kiểu biến hóa gì quá nhiều, hắn cũng muốn khí hồn của mình đẹp đẽ nhưng tiền đâu. Thử đột nhiên chiếc nhẫn trong tay hắn ta nóng lên như lửa đốt, cả người hắn thì giống như bị điểm huyệt không thể di chuyển dù chỉ một ly. Khí hồn của hắn từ trên tay rơi xuống, chiếc nhẫn đột nhiên nổ tung biến thành một tấm vải màu đen bao bọc lấy khí hồn của hắn. Xèo xèo tiếng kim loại bị ăn mòn vang lên, Thiên Tiếu trơ mắt nhìn khí hồn mình bị thôn phệ, nhân loại cùng khí hồn của mình liên kết chặt chẽ. Chính hắn cũng cảm giác như mình bị nhai nuốt chậm rãi vậy, đau đớn khiến hắn ta ngất đi. Lờ mờ tỉnh dậy thì hắn ngạc nhiên bởi mình không sao cả. Khí hồn của hắn nằm trên mặt đất, tất cả giống như là một giấc mơ vậy. Thiên Tiếu thở phào một hơi mỉm cười nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là giấc mơ. Người chắc chưa? Em mở thanh vang lên bất ngờ làm cho Thiên Tiếu giật mình vô cùng. Chương 3, Nhu Sinh tối hôm đó Chu Diễm khi trở về thấy Vương Quân đã có thể đứng lên thì vô cùng ngạc nhiên, nàng hoài nghi có phải mình đưa cho hắn thần dược hay không mà lại phục hồi nhanh như thế. Trong khi đó Vương Quân tuy hồi phục nhưng đang buồn rầu vô cùng, buồn rầu về đủ mọi thứ, cảm giác tương lai trước mắt thật mờ mịt. Đầu tiên là hắn ta bất bình thường khi hoàn thành khế ước với Tử Kim Thần Quỷ nhưng chỉ khôi phục một chút thân thể, bình thường thì tu vi của hắn cũng sẽ tăng một đoạn dài. Sau đó hắn lại thử dùng công pháp tu luyện thế nhưng hiệu quả lại vô cùng nhỏ bé, so với trước kia chỉ được khoảng một phần mà thôi. Tất cả đều không đúng nhưng không đúng ở đâu thì hắn ta không hề biết, đành phải mang theo tâm trạng nặng chịu ăn cơm. Nhìn vào bữa cơm trong lòng hắn lại nao nao, hai tỷ muội Chu gia bữa tối chỉ có một nồi cháo loãng cùng mấy con cá nhỏ, một chén nước mắm nhỏ để đó nhưng hai nàng không ai đụng vào giống như muốn nhường hắn. Chu Diễm nhìn Vương Quân, hắn lại nhìn hai người. Đông chốc trong nhà tràn ngập một bầu không khí đầy xấu hổ. Người cảm thấy xấu hổ nhất đương nhiên là Vương Quân rồi, dù sao hiện tại hắn đang ăn nhờ ở đậu tại nhà của hai cô gái nhỏ khổ, họ vốn đã rất khổ lại vì hắn mà khổ hơn nữa. Giống như suy nghĩ thật lâu Chu Diễm lên tiếng hỏi, công tử có phải là người từ tòa thành khác tới hay không? Vương Quân đương nhiên gật đầu, hắn thật sự chẳng biết giải thích cho nàng mình thân phận gì nên chỉ có thể tìm cách lấp liếm. Nàng lại chủ động cung cấp thân phận hợp lý như thế thì hắn ta chẳng có lý do gì để không nhận cả, như thế sẽ bớt đi vô số phiền phức. Thấy hắn gật đầu thì nàng cũng nói thẳng, trong nhà chúng ta hai tỷ bội lo cho mình chưa xong, công tử có ở đây thì cũng chỉ chịu khổ mà thôi, cái này là ta nói thật nếu khó nghe công tử đừng trách. Vương Quân mỉm cười nói, sao ta lại trách cô nương, không phải hai tỷ bội các ngươi cứu thì ta đã bị chết rồi, hiện tại nếu không phải thương thế còn chưa khỏi hẳn thì ta đã rời đi rồi. Hắn đây là nói thật lòng, thương thế chưa khỏi hẳn nếu gặp phải mấy tên kia thì hắn chết chắc, một chút sức chống cự Vương Quân hiện tại cũng không có. Tu vi lại khó phục hồi thế nên cũng chẳng giúp ích được cho hai nàng, hắn hiện tại chỉ là một tên ăn hại không hơn không kém. Chu Diễm thấy hắn quá đáng thương liền nói ra, hôm nay ta đến học viện có nghe được tỷ bội thân thiết của mình kể một chuyện, nàng ta gặp chút rắc rối nên cần tìm một người ngoài thành giúp đỡ. Thù lao nàng trả chắc chắn sẽ đủ để công tử có một cuộc sống tốt, chỉ là khi xong việc sẽ khó sống ở tòa thành này được nữa. Nghe thế Vương Quân ánh mắt sáng lên nhưng vẫn làm bộ tang thương nói, ta không muốn làm kẻ ăn bám, công việc gì ta cũng làm hết, vốn lưu vong khắp nơi nên đổi một tòa thành để sống với ta chẳng ảnh hưởng mấy. Nếu ta kiếm được tiền thì việc đầu tiên ta làm nhất định là báo ân hai người, mạng sống của ta chính là hai người kéo từ tay tử thần về. Chu Diễm đội vàng lắc đầu nói, thế thì không cần, ta đi liên lạc giúp công tử, hy vọng tỷ muội của ta chưa tìm được người. Nàng đội vàng đi ra bên ngoài, Vương Quân không nghĩ tới trên đời còn có người tốt như hai nàng, bình thường ai lại cứu mạng loại người không rõ lai lịch như hắn. Chu Diễm đi một hồi sau đó mang theo điện thoại cũ nát của mình trở lại bàn ăn đưa cho Vương Quân. Nàng ta muốn trực tiếp nói chuyện với công tử. Vương Quân nghe nàng nói thế thì tiếp lấy điện thoại, đầu dây bên kia âm thanh vang lên, ta tên Tần Oanh Oanh, ngươi có phải Vương Quân công tử hay không? Hắn ta nghiêm chỉnh đáp lại, ta tên Vương Quân, Tần tiểu thư không biết có chuyện gì muốn ta làm. Tần Oanh Oanh cũng biết sơ sơ hoàn cảnh của Vương Quân liền không nói nữa, nàng cũng suy nghĩ một hồi sau đó linh quang chợt lóe. Vương Quân mọi khía cạnh đều có tác dụng vô cùng lớn với kế hoạch của nàng, dùng hắn ngược lại rất hoàn hảo. Nàng nghĩ một hồi rồi nói chuyện với hắn ta, ta biết hoàn cảnh của ngươi thế nên có một cách vẹn cả đôi đường cho ngươi, đã thế còn có thể giúp ta rất nhiều nữa, thế nhưng chắc chắn sẽ có nguy hiểm nhất định. Không biết Vương Quân công tử có muốn tham khảo thử hay không? Đương nhiên đãi ngộ cũng không tệ, ta là học sinh trường quý tộc, phải biết trong quý tộc trường học không phải thành tích thật tốt thì cũng là con nhà siêu cấp giàu. Ta không có thành tích tốt như Chu Diễm nhưng gia đình ta giàu nhất tòa thành này cũng không phải nói ngoa. Tân Oanh Oanh đã giàu có như thế thì làm việc cho nàng chắc chắn có chỗ tốt, với hắn hiện tại thì chỉ cần đủ ăn thôi đã tốt lắm rồi. Miễn sao không phải ăn bám 2 tỷ bội Chu gia thì cái gì mà hắn ta không làm được cơ chứ? Huống chi hắn ta cần nhanh nhanh phát triển để tìm lại chiếc giới chỉ đã thất lạc trong tay bọn cướp, có nó hắn có thể quay về làng thần tinh. Không chút nghĩ ngợi Vương Quân gật đầu đồng ý, thấy hắn ta chịu chú ý thì nàng liền nói ra ý định của mình, nhà ta hiện tại đang gặp một rắc rối không nhỏ, con trai của thành chủ muốn cưới ta nhưng cha ta lại không thích hắn. Bản thân ta thiên phú cũng không yếu nên sớm muộn gì cũng đi lên cao cấp học viện tại đế đô học tập, tiền đồ tốt thế sao phải làm dâu tên họ An xấu xa, ngu ngốc kia. Vương Quân gật đầu đáp, đúng thế, tên họ An kia danh tiếng ta cũng nghe qua, lấy phải hắn thì ngươi xong đời. Vương Quân đương nhiên chẳng biết tên họ An kia nhưng vẫn quyết định làm ngọn cỏ đầu tường, nàng ta nói sao thì chính là như thế, tên kia chắc chắn là người xấu không cần nghi ngờ. Tần Oanh Oanh hết sức đồng ý, nàng tình quá yếu đuối nên gặp phải loại người coi như nhân như công cụ phát tiết thì sao có thể sống hòa thuận được. Quan trọng nhất là Tần gia cũng đã bắt đầu phát triển tới kinh thành từ khá lâu rồi, bây giờ chỉ cần nàng tốt nghiệp nữa là ổn, cả Tần gia sẽ chuyển tới kinh thành. Nàng có chút ngại ngùng nhưng sau đó nghĩ tới hạnh phúc của mình thì cuối cùng cũng nói ra, ta muốn ngươi giả làm bạn trai của ta, An Thiên Tân tên kia giao cho ngươi đối phó, tất nhiên sẽ chỉ là đối khẩu. Bắt đầu từ bây giờ đến khi chúng ta tốt nghiệp chuyển lên học viện cấp cao thì coi như ta thoát nạn. Vương Quân lắc đầu hết sức tỉnh táo phân trần, cuộc làm ăn này thì chỉ có ta là người lỗ. Tần Oanh Oanh khó hiểu hỏi, ngươi làm sao lại lỗ? Đầu tiên là nhà ta ra tiền, thứ hai ngươi lại gần như chỉ cần làm chút chuyện còn con mà thôi. Huống chi trong thời gian này ngươi vẫn được Tần gia chúng ta bảo vệ, chẳng phải lo An gia người gây bất lợi, quá lời còn gì. Vương Quân kề sát miệng vào điện thoại rồi hỏi, thế sau đó thì khi ta mất đi sự bảo hộ của Tần gia thì sao? An gia người khi đó thích làm gì thì làm, ta chắc ngươi vẫn nghĩ thế giới này thật đơn giản đấy. Trước đó ta không biết là thành chủ, nhưng khi đã biết thì gây sự với cấp độ như thành chủ thì ta chạy qua tòa thành khác cũng có sống nổi không? Tần Oanh Oanh ở đầu dây bên kia đôi mắt lập tức ngấm nước, nàng có trái tim quá mềm yếu khiến cho Vương Quân nói bình thường cũng tưởng hắn trách nàng. Vương Quân nghe thấy tiếng sủi xịt biết nàng sắp khóc thì vội vàng nói, ngươi là không chú ý, ta không có ý trách ngươi, bây giờ ngươi thử gọi điện cho cha ngươi để xem bá phụ có cách nào sắp xếp vẹn toàn không. Tần Oanh Oanh vui vẻ hắn lên rồi nói, thế là ngươi đồng ý rồi, để ta gọi điện hỏi cha để hỏi xem. Nàng sau đó vui vẻ ngừng nói chuyện, rất nhanh chóng có một cuộc gọi tới, người nói chuyện với hắn chắc hẳn là cha của cô gái kia. Hắn sau đó tìm một chỗ vắng vẻ một chút mới đưa điện thoại lên nghe, dạ ta là tên Vương Quân, xin chào Tần bá phụ. Bên kia một giọng nói hữu lực của Tần Nam vang lên, chúng ta vào vấn đề chính luôn, 100 triệu và một vị trí trưởng quầy ngọc thạch tại cửa hàng của Tần gia tại kinh thành. Thế coi như không còn rắc rối nào trong cuộc làm ăn này, cả hai bên sẽ cùng có lợi như nhau, ta hiện tại không có tại Vũ Hứa Thành nên chỉ có thể xử lý thế thôi. Vương Quân nghe xong thì cảm thấy cực kỳ hợp lý liền hỏi, cảm ơn Tần bá phụ hậu đãi, không biết ngài đã có kế hoạch gì cụ thể chưa? Tần Nam dứt khoát như đang giao việc cho thuộc hạ, ta sẽ sắp xếp để ngươi nhập học vào lớp của con gái ta, vừa vặn là năm học mới nên chắc cũng đơn giản. Sau đó trong 3 tháng làm sao đó giả bộ quen biết tiến tới yêu đương, 1 tháng sau thì tỏ tình rồi làm bộ người yêu của nhau cho tới hết năm học. Chi tiết thì người trẻ tuổi các ngươi tự bàn bạc với nhau, ta đây sẽ không can dự gì nhiều cả, đương nhiên sẽ có người giám sát ngươi nên liệu hồn đứng có phản bội. Ta đây không phải người nhân tử, thế nhưng nếu ngươi làm tốt việc của mình thì ta tất nhiên sẽ có hậu đãi, trước tiên ta sẽ cung cấp một khoản để ngươi sống khỏe trong vòng 1 năm. Vương Quân vui vẻ cười nói, thành giao. Sau đó Tần Nam ngắt đi tín hiệu, căn bản hắn ta cũng không rảnh rỗi gì, đột nhiên cái điện thoại rách nát hiện ra một tin nhắn ngay sau đó. Tài khoản thiên hồn ngân hàng của quý khách đã được chuyển tới 5 triệu. Vương Quân vui vẻ ra mặt, trong lòng không khỏi hoài niệm, ngày xưa hắn ta không phải cũng như thế hay sao, làm người giàu vẫn rất tốt nhà. Chương 3, tinh linh cộng sinh ai đang nói thế? Căn phòng im lặng vang lên âm thanh đầy hoảng hốt của thiên thiếu. Khí hồn của hắn bay lên không trung đối diện với hắn ta. Là ta nói chuyện với ngươi, xin lỗi vì chưa được sự đồng ý đã tự ý hợp thể lên khí hồn của ngươi. Nhưng ta chắc chắn không có ý xấu, chỉ là ta cũng đã tới bước đường cùng rồi nên mới phải làm như thế, bởi vì khi hợp thể khí hồn của ngươi thì ta cũng trở thành một phần của ngươi rồi. Thiên Tiếu cố gắng bình tĩnh lại, hắn không thể to tiếng bởi có thể sẽ đánh thức những người khác trong La gia, bọn họ chứng kiến việc này không biết sẽ cảm thấy thế nào nữa. Hắn chăm chú, rốt cuộc ngươi là thứ gì? Thứ kia im lặng hồi lâu rồi mới nói, thực sự thì ta cũng chẳng biết mình là cái gì nữa, thế nhưng ta xuất hiện linh trí đã khoảng mấy trăm năm nay, sau đó ta biến thành đủ các loại trang sức. Khi một người sử dụng trang sức đó thì ta có thể gặm nhấm những loại sức mạnh tâm linh đổ lên người họ, ví dụ như các loại cảm xúc của sinh linh khác nhắm vào họ, thậm chí cả tín ngưỡng lực. Thiên Tiếu thở ra, được rồi, câu hỏi thứ hai là tại sao ngươi lại hợp thể khí hồn của ta? Chuyện này có ảnh hưởng gì đến ta hay không? Thứ kia đáp lại, ta cảm giác có một mối nguy hiểm đang tiến đến gần mình, hình như có thứ gì đó muốn thôn phệ ta, nó liên tục tìm kiếm ta, còn ta chỉ biết chạy trốn liên tục. Cho đến lúc thấy được khí hồn của ngươi, ta quyết định làm liều, hợp thể với nó ta liền trở thành một dạng sinh linh khác. Quả nhiên có tác dụng, thứ kia hình như không còn cảm nhận được sự tồn tại của ta nữa, có lẽ ta sẽ an toàn cho đến lúc ngươi chết. Với lại ta đảm bảo rằng tuy ta hợp thể nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến khí hồn của ngươi, cái này ta lấy thiên đạo ra thể. Thiên Tiếu thở phào nhẹ nhõm, không có bất cứ sinh linh nào dám lấy thiên đạo ra đùa. Không có hại thế nhưng liệu ngươi có ích gì không? Thứ kia suy nghĩ hồi lâu rồi nói, ta nhai nuốt những thứ năng lượng tâm linh kia thì sẽ khiến chủ nhân may mắn hơn, người nào cũng như thế cả, họ nhận được một thứ gì đó rất đặc thù, chỉ là không biết đối với ngươi may mắn hơn có giá trị gì hay không. Mở ra quang não của mình, hắn quyết định tìm hiểu về thứ đã thôn phệ khí hồn của mình, nó hình như cũng chẳng rõ ràng bản thân là gì. Nhân loại tri thức đã tích lũy cả hơn tỷ năm rồi, nếu tìm trên mạng cũng không có thì đành phải chịu thôi. Trải qua 2 tiếng tìm kiếm thì Thiên Tiếu rốt cuộc là tìm được một thứ khá giống thứ mà đã nhập vào khí hồn của mình, tên gọi là tinh linh cộng sinh, một trong những thứ thần bí nhất trên thế giới này. Tinh linh là một trong những thực thể sống có linh trí kỳ lạ nhất, bản thân chúng hình thành nhờ các loại thiên địa dị tượng hay những năng lượng kỳ bí. Khi xảy ra các biến đổi đột ngột trong thiên địa sẽ khiến chúng xuất hiện, chính vì điều kiện hình thành khó khăn nên nhân loại hàng tỷ năm chỉ ghi nhận sự xuất hiện của vài trăm cá thể tinh linh. Tinh linh này cũng chia ra làm 3 loại. Đầu tiên là một loại có hại gọi là tinh linh ký sinh, khi nó chọn một sinh linh để ký sinh thì sẽ lấy đi thứ gì đó ví dụ như sinh mệnh lực từ sinh linh mình ký sinh. Bị loại tinh linh này ký sinh vào thì coi như dính một căn bệnh hiểm nghèo không thể nào chữa trị được, chỉ có thể chờ chết. Loại thứ hai là tinh linh cộng sinh, loại hấp thu những thứ tác động lên sinh linh mà nó ký sinh, đặc biệt là sinh linh được chọn cộng sinh sẽ nhận lại được một thứ gì đó. Loại này dù có hại cũng sẽ chỉ có hại cho sinh linh khác chứ không ảnh hưởng tới đối tượng cộng sinh, còn có ích gì hay không thì còn tùy chúng cho sinh linh cộng sinh cái gì. Đặc biệt sinh linh cộng sinh chắc chắn sẽ có tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh nhờ tốc độ hấp thu hồn lực từ thiên địa tăng. Nếu nhân loại thành công để tinh linh dung hợp với khí hồn thì tốc độ hấp thu hồn lực tăng ít nhất 10 lần, hấp thụ hồn ngọc từ yêu thú cũng sẽ ít bị tiêu hao đi. Loại thứ ba là tinh linh tự do, loại này sẽ chọn một nơi để sinh sống cố định, sau đó chậm rãi phát triển nhờ năng lượng thiên địa, loại này thường sống trong những nơi rừng sâu núi thẳm, có điều kiện sống vô cùng khủng khiếp để tránh các loại sinh linh tiếp cận. Các loại tinh linh dù có hại hay có lợi thì đều vô cùng có giá trị, dung hợp chúng vào bảo vật có thể khiến khí linh được sinh ra món bảo vật đó sẽ trở nên có giá trị hơn rất nhiều. Đồng thời tinh linh cũng là đồ ăn ngon cho khí hồn của cao thủ hồn thánh trở nên, các loại yêu thú cấp yêu thánh trở nên cũng rất thích thôn vệ tinh linh vì sẽ nhận được năng lực đặc biệt, đồng thời tăng khả năng tiến cấp lên hồn thần và yêu thần. Chính vì thế giá trị của một tinh linh rất khó có thể đo lường được, chuyện dung hợp tinh linh vào bảo vật gần như là không đời nào, một khi xuất hiện liền bị các cao thủ cấp hồn thánh tranh đoạt. Thông tin chỉ có như thế thôi, hắn nhìn về khí hồn của mình trong lòng cảm thấy rung động vô cùng, một người bình thường đối mặt với chuyện như này thì ai cũng sẽ khó mà giữ được bình tĩnh, hắn ta cũng không phải ngoại lệ, ngay lập tức bật khỏi giường đi ra bên ngoài ban công. Hắn khẽ giọng nói, giá cả của tinh linh. Quang não tự động tìm kiếm một lát, giao diện của Thiên Hà Thương Hội hiện lên, đây là thương hội lớn nhất trong tầm hiểu biết của Thiên Thiếu. Hầu như ở mỗi hành tinh đều có cả ngàn cửa hàng trải khắp các thành phố lớn, các thương hội bản địa khó lòng nào có thể so sánh được. Thứ mà Thiên Thiếu tìm kiếm nhanh chóng hiện ra, chỉ có 2 danh mục. Tinh linh cộng sinh, lôi điện tinh linh. Thông tin chi tiết, thôn vệ sẽ có được khả năng lãnh hội lôi hệ sức mạnh, tăng ít nhất 10 lần sức mạnh khi sử dụng các chiêu thức có liên quan đến lôi điện. Ngoài ra có thể tiến hành cộng sinh, tốc độ hấp thu hồn lực của khí hồn tăng gấp 10 lần. Giá 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 mạnh, tăng ít nhất 10 lần sức mạnh khi sử dụng các chiêu thức có liên quan đến hắc ám. Tốc độ hấp thu hồn lực của khí hồn tăng 5 lần. Giá 80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 đằng sau hắn còn chẳng đếm được ngay lập tức. Giá cả của tinh linh cộng sinh lại còn đắt hơn rất nhiều, tuy tinh linh của hắn không cho sức mạnh chiến đấu nhưng giá cả cũng không rẻ. Quan trọng nhất là tốc độ hấp thu hồn lực ngoài thiên địa tăng mạnh, dân nhà nghèo như hắn còn đòi hỏi cái gì nữa. Chưa kể có khả năng giảm bớt tiêu hao khi hấp thu hồn ngọc tăng mạnh cũng có thể tiết kiệm cho hắn rất nhiều tiền, chỉ nhiêu đây thôi đã đủ để hắn hài lòng lắm rồi. Đứng dậy đi tới bên chiếc gương trong phòng hắn thì thầm, quả nhiên gương mặt đẹp trai đôi lúc cũng thật đáng tiền, trinh tiết của mình bán đi lại được số tiền khổng lồ như thế. Đang tự sướng thì hắn bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề rất quan trọng, liệu người chủ chức của nó có biết rằng mình sở hữu một tinh linh hay không? Còn chuyện nó cảm giác có thứ muốn thôn vệ lấy nó, không lẽ là có cao thủ nào đó đã phát hiện ra sự tồn tại của nó, chuyện này khá là nguy hiểm. Chủ chức của ngươi là ai? Hắn ta có biết rằng ngươi là cái gì không? Tinh linh hồi đáp, không đâu, hắn ta chỉ coi ta như một vật trang sức thôi. Ngươi yên tâm đi, chẳng ai biết về sự tồn tại của ta ngoài ngươi đâu, kể cả thứ đang truy lùng ta cũng mất dấu sau khi ta dung nhập vào khí hồn của ngươi rồi, hai chúng ta đều vô cùng an toàn. Vấn đề cuối cùng, tại sao lại cho ta, những người ngươi từng ở cùng chắc hẳn phải mạnh hơn một cái chưa chính thức trở thành hồn giả như ta chứ? Tinh linh cười xấu hổ, tại ta còn yếu quá, mấy kẻ kia khí hồn mạnh quá, manh động thì tụi nó thịt ta mất, chỉ có khí hồn của ngươi là tụi bắp nhất trong những người ta từng gặp. Vâng thế đấy, lần đầu tiên trong cuộc đời tiên tiếu cảm thấy may mắn vì mình yếu ớt vô cùng, chuyện đời thật thú vị. Chương 4, khí hồn. Vương Quân đi vào phòng ngồi xuống bàn ăn, trả điện thoại cho Chu Diễm rồi nói, bá phụ và ta đã thống nhất kế hoạch rồi, sau này khi nhiệm vụ kết thúc ta sẽ làm việc tại cửa hàng của Tần gia tại kinh thành, vấn đề an nguy của ta coi như không có vấn đề. Vị Tần bá phụ kia còn cho ta hẳn 5 triệu, từ nay chúng ta sẽ không cần phải sống khổ sở nữa rồi. Chu Diễm nghiêm túc lắc đầu, tiền này của ngươi không liên quan tới 2 tỷ bội chúng ta. Nàng chỉ muốn giúp hắn chứ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhận được lợi ích gì cả, nếu nàng có ý nghĩ như thế sẽ rất thẹn với cha mẹ dưới suối vàng. Thế nên bạn bè nàng dù rất giàu có nhưng giúp cái nhỏ nàng sẽ chịu, ví dụ như bữa ăn trưa ở trường, vài cái bánh lót dạ thì nàng nhận còn lại nàng sẽ từ chối thẳng thừng. nhưng nàng ta cứng đầu thì cũng không thể nào hơn được sống hơn trăm năm vương quân, đã thế sau khi hồi phục vương quân đầu góc cũng khai khiếu rất nhiều. Hắn muốn nhét tiền vào tay của nàng thì sẽ có lý do thuyết phục khiến cho nàng ta phải nhận. Nếu chút chuyện này cũng không làm được thì hắn cũng không làm được thì lấy gì báo hiếu cho mẹ, dùng cái gì để đi trả thù cho Tô Hoài, Phượng Vũ, Thiên Tuệ. Hắn mỉm cười nói, dù cho bên Tần gia có sắp xếp như thế nào thì ta cũng sẽ là người nhà trên danh nghĩa của hai người, ta thì lại học không giỏi, nói thẳng ra là rất ngu. Đương nhiên chỉ có thể dựa vào thân phận con nhà giàu đi vào, chẳng lẽ nhà giàu tới ở nhà thân thích mà lại để nhà thân thích khổ như thế sao? Chu Diễm bối rối vô cùng, thế nhưng phải làm sao? Vương Quân ngồi lại gần nàng rồi nói, nếu ngươi đã giới thiệu ta vào kế hoạch này thì cũng coi như ngươi đã tham gia vào rồi, Tần gia đương nhiên phải trả công. Nếu không trả công thì làm sao nuôi nổi ta một năm, đã thế Tần gia còn gửi tiền vào chỗ Diễm thịt thì chúng ta phải tự hiểu tiền này chia đôi. Nàng vẫn ngoan cố vô cùng, thế nhưng ta có làm được gì đâu. Tuy ngoan cố nhưng nàng đã có chút do dự, Vương Quân lập tức châm ngòi để đẩy hết một bố luôn, sao lại không có gì. Một năm tới quần áo của ta ai giặt, cơm ai nấu cho ta, nhỡ ta bệnh tật thì ai lo cho ta, đặc biệt khoảng thời gian chưa có quan hệ chính thức Tần tiểu thư cũng không thể ở gần ta quá chứ. Tất cả đều phải nhờ tới Diễm tỷ, ngươi là người khơi mào thế nên tiền này người không nhận cũng phải nhận, sau này An gia truy tra ngươi cũng chỉ có thể chạy tới kinh thành, lúc đó không có tiền sao sống. Tuy không biết gì nhưng Vương Quân cứ nói chuyện như kiểu cái gì mình cũng biết vậy, cái này không giống mẫu thân nên chắc được di chuyển từ cha. Từ khi sinh ra hắn đã không biết cha là ai rồi, nhưng mỗi khi hắn nói láo hay tỏ ra mê gái thì mẫu thân liền nói hắn chỉ giống cha còn chẳng giống nàng được cái gì cả. Chu Nhan trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, nàng không biết tỷ tỷ sẽ nhận được bao nhiêu tiền nhưng một đồng cũng quý lắm rồi. Một cô bé mới lớn như nàng cũng thích ăn ngon mặc đẹp, chỉ là hoàn cảnh không cho phép nên nàng mới như thế này thôi, một phần cũng do tỷ tỷ quá cứng đầu nữa. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì rốt cuộc Chu Diễm cũng bị Vương Quân tẩy não thành công, nàng rốt cuộc nhận lấy 1/5 số tiền. Thế nhưng Vương Quân tất nhiên vẫn có cách để cho nàng nhiều hơn, ví dụ như mua đồ đạc gì đó hắn sẽ mua mà không để 2 tỷ bộ tiêu tiền. Có ơn tất báo đây chính là thứ đầu tiên mà mẫu thân dạy nên hắn tuyệt đối không bao giờ quên, mà ơn cứu mạng chỉ xếp sau ơn sinh thành thôi. Nhớ đến mẫu thân ban đêm Vương Quân đi ra ngoài gốc cây trước nhà ngồi ngắm trăng, trong đầu nhớ về quê hương của mình. Chu Diễm có quá nhiều tiền trong lòng đương nhiên rất hưng phấn, nàng cứng đầu không có nghĩa nàng khác người, nàng chỉ muốn đồng tiền vào tay là đồng tiền do nàng kiếm được. Đây là điều mà cha nàng dặn dò nhiều lần trước khi lâm trùng, Chu Nhan lúc đó quá nhỏ nên không nhớ chứ nàng thì không thể nào quên được. Nàng ta đi ra ngoài lấy ra thanh kiếm của mình ánh sáng lóe lên nàng liền bay lên trên cây cùng với Vương Trần ngồi trên đó. Thanh kiếm của nàng sau đó lại lóe một cái hóa thành tiểu kiếm đâm vào cổ tay của Chu Diễm biến thành một hình xăm, thấy cảnh này khiến cho Vương Quân bất giác nhìn vào cổ tay của mình. Vương Quân nhìn nàng khẽ giọng hỏi, Diễm tỷ tu vi gì rồi? Chu Diễm mỉm cười vẻ mặt rất tự hào, ta hiện tại đã nhị hồn cảnh 3 sao. Nàng là một cái cô nhi tự nuôi sống bản thân và muội đã khó, tự mình thăng cấp lên nhị hồn cảnh 3 sao chính là do thiên phú của nàng rất mạnh. Chứ nói thực ra thì nàng chẳng hưởng được một chút tài nguyên nào, tài nguyên của học viện cho cũng bị nàng mang đổi thành cơm gạo cho 2 tỷ muội. Thế nhưng vấn đề ở đây là Vương Quân chưa từng nghe tới loại cảnh giới này, nàng có lẽ tu một thứ gì khác chứ không phải vũ đạo, dù sao ngoài vũ đạo thì vẫn có tu tiên, ma pháp, đấu khí, dị năng, vu thuật, có thể là loại nào đó hắn không biết. Hắn cười hỏi lại, thế nhị hồn cảnh 3 sao tương đương với vũ đạo cảnh giới nào? Chu Diễm mắt sáng lên, nàng không nghĩ Vương Quân nhìn thế lại có cùng đam mê với mình, công tử cũng thích nghiên cứu cổ học hay sao? Vương Quân không hiểu gì cả, sao Diễm tỷ lại nói như thế? Nàng ngồi gần lại thân thể khổng lồ của Vương Quân khẽ giọng, 1 tỷ năm trước toàn bộ các hệ thống tu luyện khác đều bị xóa bỏ, trong vũ trụ này hiện tại chỉ còn tu luyện khí hồn thôi. Ta cảm thấy tiếc nuối khi không được sống trong thời đại mà mọi người có thể tu luyện nhiều thứ như thế, khi đánh nhau sẽ thú vị biết bao nhiêu. Ngươi không biết chứ, vũ giả cực kỳ mạnh mẽ có thể rời non lấp biển, tiên giả thì được miêu tả rất tiên phong đạo cốt, ai cũng là xoái ca, xoái tỷ rồi, còn cả dị năng giả vừa sinh ra đã có sức mạnh phi thường, đâu phải tu luyện vất vả như thế này, lúc nào cũng phải mang tính mạng của mình ra đánh cược. Hắn có chút nghi hoặc sau đó lại vui cười, hành tinh này có chút đặc biệt khi tu luyện khí hồn. Lần này đến phiên Chu Diễm ngạc nhiên nói, công tử quan tâm cổ học nhưng chưa đọc qua Giáng Trần bút ký hay sao? Sau khi thiên đạo biến đổi thì toàn bộ những hệ thống tu luyện khác đều bị suy yếu hoặc biến mất, Giáng Trần thần quân phi thăng thần giới sau đó đánh dấu sự suy yếu lần hai của các hệ thống khác. Khi ngài ấy còn ở nhân gian tu luyện thì mọi người sẽ tu luyện một thứ ví dụ như ma pháp, vũ đạo, dị năng, chung với khí hồn. Nhưng về sau những thứ đó càng lúc càng hiếm bởi chỉ có những nhà siêu giàu mới có thể bồi tài nguyên tu luyện thêm mấy thứ đó, lý do thì bởi tài nguyên sẽ phải dùng gấp chục lần khi xưa mới được hiệu quả tương tự. Cũng chính vì lý do này mà càng lúc những thứ liên quan tới cách tu luyện vũ đạo hay ma pháp không còn nữa, bảo vật liên quan thì trở thành cổ vật với giá trên trời. Nói xong thì nàng bất chi bất giác nhìn về phía chiếc nhẫn hắn ta đeo ở ngón tay, ánh mắt nàng tràn ngập vẻ hâm mộ. Đầu của Vương Quân nóng lên một cái, nếu nhân vật lợi hại như thế tồn tại thì không có lý nào hắn không biết, còn loại biến đổi tu luyện này xảy ra không lý nào thôn tiên dạ lang tộc không hay tin. Khoan đã, Quy lão tu vi không tốt nhưng cũng siêu thần tại sao lại chết, rồi Quy lão có nói có biến đổi gì đó cần hắn về giúp mẫu thân. Ý nghĩ trong đầu quá khủng bố, hắn run rẩy hỏi Chu Diễm, trong thời kỳ biến đổi đó các vũ giả sẽ ra sao? Chu Diễm càng hưng phấn nhưng rất nhanh chóng tỏ vẻ tức rẻ, tu vi của họ không tiến mà càng ngày càng lùi bước, kết cục đương nhiên là chết sau khi hết thọ nguyên. Nghe đến đây thì Vương Quân giống như bị cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hắn ta nhớ lại lời giảng của lão sư được mẫu thân mời tới dạy hắn. Hôm đó hắn nghe giảng rất nhiều về tâm thụ, thứ mà đã cứu sống được hắn ta. Khi ấy Vương Quân khoảng 10 tuổi liễu lo hỏi, tâm quả càng mọc lâu càng tốt, thế làm sao để biết quả đó đã ra được bao nhiêu lâu? Lão giả kia cười nói, xanh lá là dưới 1000 năm, xanh dương là dưới 1 vạn năm, 1 vạn năm tới 10 vạn thì có màu vàng, 10 vạn tới 100 vạn năm thì có màu đỏ, 100 vạn năm tới 1000 vạn năm thì có màu tím, Lôi Thần Trạng Vũ may mắn ăn được một tâm quả 2000 vạn năm thì có nói tâm quả càng để lâu càng sẫm màu. Kinh kinh tiếng trống vang lên, Vương Quân lao ra ngoài bất chấp lão giả còn giảng chưa xong. Vương Quân thì thầm, mẫu thân, ngài có còn sống hay không? Dù đã tận mắt nhìn thấy tâm quả nhưng Vương Quân không muốn tin vào sự thật này, hắn ta nhảy xuống cây khẽ giọng nói, ta muốn đi dạo một chút, Diễm tỷ sáng mai còn phải đi vào học viện thế nên ngươi đi nghỉ chút đi, đừng suy nghĩ quá nhiều làm chi cho mệt người. Chu Diễm gật đầu khẽ giọng nói, nơi này tuy an toàn nhưng đừng đi xa quá biết chưa. Vương Quân hơi cười gật đầu sau đó dần dần đi về phía rừng, tối hôm nay khi ăn cơm xong hắn đã được Chu Nhan dẫn tới chỗ hắn bất tỉnh hôm trước. Dù hôm đó bị truy sát chạy thục mạng nhưng hắn vẫn không hề quên đường, Chu Diễm vừa khuất bóng thì hắn ta liền chạy như bị ma đuổi, môi cắn chặt lại hy vọng tất cả không giống như hắn nghĩ. Chương 4, 1000 vạn năm tiếng huýt sáo rồi tiếng ngân nga của Thiên Tiếu trong phòng vệ sinh làm cho La Mỹ Nhân đang buồn ngủ tỉnh hẳn dậy, nàng biết hắn luôn yêu đời nhưng cũng không đến lỗi thế này. Đi vào trong phòng tắm thì thấy hắn chỉ quấn môi khăn tắm đứng đánh răng, cả người nhún nhảy theo giai điệu bài hát yêu thích. Lấy bàn chải đánh răng của mình nàng chép miệng, đang đánh răng thì đừng có hát, nước dãi của ngươi chảy ra thấy ghê quá. Đánh răng xong xuôi, dùng khăn lau mặt sạch sẽ hắn khoác vai của La Mỹ Nhân cười nói, hôm nay là chủ nhật ta quyết định nghỉ một hôm, chút nữa ngươi cùng ta đi mua yêu thú, tiện thể coi cách người ta tạo ra hồn ngọc, cơ hội để chứng kiến cũng không nhiều, lần này ta bỏ một đống tiền ra cho ngươi nhìn đã thì thôi. Hai người thân thiết từ bé, nên La Mỹ Nhân chẳng thấy ngại ngùng chút nào, Thiên Thiếu cũng vô cùng thoải mái cho tới tận bây giờ vẫn như thế. La Mỹ Nhân muốn sau này trở thành một nhân viên thẩm định chất lượng hồn ngọc, thế nên quan sát quy trình chế tạo là thứ nàng hàng mơ ước, chỉ là chuyện như thế coi trên mạng thì không quá chân thực. La Sơn đi ngang phòng vệ sinh thấy cảnh hai người thân thiết thì nói, hai đứa lớn rồi, có ý tứ một chút có được không? Thiên Tiếu cười nói, ta biết rồi La Thúc Thúc, chút nữa ngài cho Mỹ Nhân đi cùng ta tới cửa hàng để mua yêu thú. La Sơn gật gù nói, không vấn đề, mà ngươi đã biết chỗ nào để mua hay chưa? Thiên Tiếu thản nhiên, mua chỗ nào trả được. Thở dài một hơi La Sơn nói, mấy chỗ cũ ngươi mua toàn giá đắt, lần này nếu có mua thì thúc giới thiệu cho một chỗ, chủ quán là khách quen của quán, ta gọi điện cho hắn một tiếng mua yêu thú liền có giá rẻ nhất cho ngươi, tiền của ngươi không nhiều nên tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Thiên Tiếu vui mừng, thế thì đa tạ La Thúc Thúc, ta đi thay đồ trước đây. Hai người đi trên đường, tại phố đi bộ liền không ít cô gái phải liếc nhìn nhiều lần, lý do thì bởi vì cả hai người đều quá đẹp trai. Thiên Thiếu lúc chạy giao hàng do trang phục nên nhìn có chút bần hàn, lúc ăn mặc bảnh bao thì cũng đâu có thua ai, còn trường hợp của La Mỹ Nhân mới đặc biệt. Nàng ta mặc một chiếc áo khoác rộng kéo khóa tới tận cổ, hai tay để trần lộ ra các hình xăm ma hổ bên tay trái trông vô cùng ngầu. Mái tóc ngắn cũng cùng gương mặt tuấn mỹ khiến chị em nhìn một lần liền muốn rụng trứng, dấu hiệu để nhận biết nàng là nữ nhân chính là bộ ngực khổng lồ đã bị chiếc áo khoác che hết. Chiếc quần làm để lộ ra đôi chân trắng mướt, tổng thể thì nàng ta lúc này trông vô cùng dễ thương, không khác gì các nam thần tượng trên mạng cả. Cửa hàng do người quen của La Sơn giới thiệu nằm ở trong khu cao nhà cao cấp thế nên hai người đành phải đi bộ, bảo an ở đây không cho phép đi xe vào sợ gây ra tai nạn. Khi hai người tới thì chủ cửa hàng đã chờ sẵn, La Mỹ Nhân cười nói, Nam Thúc khỏe. Thiên Thiếu cũng chào hỏi một cách lịch sự, làm nhiều công việc rồi nên hắn giao tiếp rất thoải mái, Nam Thúc nhanh chóng dẫn hai người tới khu đất rộng lớn đằng sau. Bên trong chứa rất nhiều cái lồng chứa những yêu thú còn sống. Bình thường chỉ cần hồn ngọc là được nhưng lần này Thiên Tiếu muốn bỏ ra khoảng 100.000 để sắm sửa lấy yêu thú trụ cột. Mỗi cái khí hồn có thể hấp thu rất nhiều lần nhưng yêu thú tận tay giết lần đầu tiên sẽ trở thành hồn ngọc trụ cột, mỗi người chỉ có duy nhất một cái hồn ngọc trụ cột. Hồn ngọc trụ cột rất quan trọng bởi sau này khi trở thành hồn sĩ, có khả năng yêu hóa thì hình dáng ban đầu cùng các năng lực sẽ lấy hồn ngọc trụ cột làm chuẩn. Chính vì nó quan trọng như thế, nên từ trước tới nay hắn chỉ hấp thu yêu thú mới bị giết hay hồn ngọc đều chưa từng tự mình ra tay. 100.000 là số tiền vô cùng lớn, thế nhưng bỏ ra để có một yêu thú hợp ý là điều cần thiết, tiếc tiền thì cũng chỉ nên tiếc tùy lúc. Nam Thúc trên đường đi hỏi, hai đứa muốn yêu thú trụ cột của mình là loại nào? Cha của La Mỹ Nhân đã đặt hàng chút, thế nên hôm nay không chỉ hắn mà nàng cũng quyết định chọn hồn ngọc trụ cột cho mình. La Mỹ Nhân vui vẻ nói, ta muốn một con xích điệp vương. Không chỉ hắn bất ngờ, Nam Thúc cũng cảm giác mình nghe nhầm nên quay lại nhìn La Mỹ Nhân, bởi xích điệp sau khi yêu hóa sẽ khiến chủ nhân có đôi cánh của nó. Thử tưởng tượng La Mỹ Nhân có một đôi cánh màu hồng sau lưng, xích điệp vương thì càng khoa trương hơn xích điệp bình thường. La Mỹ Nhân thấy hai người ngạc nhiên thì nói, ta là con gái mà. Nam Thúc gãi đầu, xin lỗi, ta quên mất, còn Thiên Tiếu thích yêu thú nào? Thiên Tiếu chỉ một chiếc lồng rồi nói, con kia bao nhiêu tiền thế? Trong chiếc lồng là một con tử kim hầu vương, cơ bắp rắn chắc như thép của nó khiến hắn ta rất thích, tuy rằng điều hóa hơi xấu một chút nhưng chất lượng tốt là được. Loại này hiếm người chọn lựa thế nên giá cả có thể sẽ rẻ hơn bình thường một chút, hắn đang nghèo nên phải chấp nhận thôi. Nam Thúc cười nói, tử kim hầu vương tuy tốt nhưng yêu hóa quá xấu, lúc nhập vào thì mất gần 200.000, nhưng 2 năm rồi chưa bán được, nuôi nó cũng quá tốn kém. Thôi thì ta bán cho ngươi 80.000 hồn nguyên, như vậy có lẽ ngươi sẽ có tiền mua thêm chút yêu thú nữa. Thiên Tiếu vui mừng túi đầu, đa tạ Nam Thúc. Nhìn về phía hai cái nhân viên có tu vi hồn sư, hai người hiểu ý liền đi làm việc, một người mang tới một cái lòng to khoảng nửa thước mở ra. Xích Điệp Vương bị nhốt bên trong lao ra ngoài, người nhảy lên một đấm con bướm liền rớt xuống mặt đất hấp hối, rất nhanh liền sẽ chết. La Mỹ Nhân biết việc nên nhanh chóng triệu hồi ra khí hồn của mình, trong chớp mắt trên tay nàng liền xuất hiện một cái quạt giấy được gấp gọn. Không chút do dự nàng liền cầm chiếc quạt đập vào Xích Điệp Vương, có điều nó dù sao cũng là yêu thú cấp cao nên nào dễ chết như thế, nhưng cũng cần phải đập thêm chục nhát nữa. Một luồng khói màu hồng từ trên người Xích Điệp Vương bay ra, rất nhanh chóng liền bị chiếc quạt hút lấy. Nam Thúc khẽ búng ngón tay thì yêu hạch từ sắc con yêu thú bay lên đâm vào cây quạt rồi nhanh chóng hòa vào trong, chiếc quạt lơ lửng trong không trung thực hiện quá trình biến đổi. Lúc này nhân viên kia cũng lôi cái lồng khổng lồ của Tử Kim Hầu Vương tới chỗ này, hắn mở cửa lồng rồi triệu hồi ra khí hồn của mình, một thanh đại kiếm xuất hiện. Hắn ta liền vung mấy kiếm liền khiến Tử Kim Hầu Vương máu me be bét nằm bẹp dí trên mặt đất, máu trên người nó chảy ra cực kỳ nhiều. Thiên Tiếu hơi nể phục mấy người này, phải làm quen tay lắm mới ra tay đúng mực như thế này. Hắn ta nhanh chóng tiến tới gần vùng kiếm lên chém vào vết thương của Tử Kim Hầu Vương khiến nó kêu ré lên, một kiếm không chết liền phải chém thêm mấy nhát nữa. Giờ Tử Kim Hầu Vương gầm lên một tiếng, nó dùng hết sức lực của mình vùng nắm đấm, mấy người ở đây liền kể cả Nam Thúc đều không ngờ có biến cố xảy ra lúc này. Thế nhưng có lẽ trời thương nên nó chỉ đánh trúng khí hồn của Thiên Tiếu, thanh kiếm nhanh chóng đột khỏi tay bay lên không trung cắm xuống một vũng nước đục. Thiên Tiếu muốn chạy lại rút kiếm lại thì nó đột nhiên bay lên lơ lửng trên không trung, bạch quang vây lấy thanh kiếm báo hiệu cho việc nó đang dung hợp hồn ngọc đầu tiên. Tất cả mọi người đều sửng sốt, lần này còn kinh dị hơn lần trước, trong vũng nước đục thôi cũng có yêu thú ẩn nấp hay sao? Nam Thúc tiến lại gần quan sát, vạn biến trùng nhận ra loại yêu thú này cũng không có, ngay khi học sơ trung thì tất cả mọi người đã được học về nó rồi. Đây là một loại yêu thú cấp thấp nhất, bản thân nó chẳng có gì đặc biệt ngoài khả năng biến đổi để nguy trang cả, chỉ ăn rong rêu lá cây mục giữa, sức chiến đấu chẳng có chút nào. Hai mắt của Thiên Tiếu trợn tròn mắt quỳ xuống mặt đất, tương lai của hắn đến đây là kết thúc, chỉ mất 10 giây bạch quang liền tan biến. Thanh kiếm bay vút lại chỗ Thiên Tiếu dung nhập vào trong cơ thể của hắn rồi biến mất hoàn toàn. Nam Thúc tức giận chỉ vào mặt người nhân viên quát, ngươi ra tay thế nào mà con khỉ kia còn sức để phản kháng như thế, may mà không khiến Thiên Tiếu bị thương, nhưng cũng hủy hết tương lai của người ta rồi. Thiên Tiếu đứng lên phóng thẳng tới nhà vệ sinh, đứng trước gương hắn ngẩng đầu lên cố gắng thở thật sâu để bình tĩnh lại, cảm giác cả người choáng váng sắp đứng không vững. Lui ra đằng sau tựa vào cánh cửa gỗ hắn vào đầu, bước hai, đứng không vững hắn ngồi bệnh xuống sàn mặc kệ việc trong đây chắc chắn không sạch sẽ gì. Dâm một đấm vào cánh cửa hắn cắn răng gào thét, đùa ta chắc, ông trời tại sao lại đối xử với ta như thế? Thiên Tiếu ta từ xưa đến nay rốt cuộc đã làm ra cái gì xấu xa mà phải chịu trừng phạt như thế này? Chẳng lẽ chỉ vì ta ngủ vợ người ta một lần, bắn vào trong mấy phát ngươi liền hủy đi tương lai của ta, rốt cuộc là tại sao? Đúng lúc này giọng nói của tinh linh vang lên, ngươi đã sử dụng hết toàn bộ vận khí của mình rồi, còn trách trời than đất nữa thì sẽ có chuyện không hay xảy ra đấy, chuyện tâm linh không đùa giỡn được đâu. Triệu hồi ra khí hồn sau đó Thiên Tiếu to giọng, ngươi có thể điều khiển được khí hồn, tại sao lại không giúp ta tránh vũng nước đó ra? Nhưng hắn ta nhanh chóng câm lặng khi hồn ngọc ở trôi kiếm bốn màu đen lại chuyển qua trong suốt như pha lê. Hồn ngọc đầu tiên thì quan trọng nhất không phải chủng loại mà là tuổi của yêu thú, bởi yêu thú có tuổi bắp khi sống đủ lâu cũng tiến hóa cực mạnh. Màu sắc của hồn ngọc đính trên khí hồn thể hiện ra tuổi tác của yêu thú tạo ra hồn ngọc, chia làm 6 cấp độ rõ ràng, trong đó phần lớn người đều là bạch ngọc hoặc hoàng ngọc. Hắc ngọc, 10 năm trở lên bạch ngọc, 100 năm 100 năm hoàng ngọc, 1000 năm trở lên lăng ngọc, 1 vạn năm trở lên hồng ngọc, 10 vạn năm trở lên tử ngọc, 100 vạn năm trở lên. Trong suốt dòng lịch sử chỉ có duy nhất 2 người khởi đầu với tử ngọc, thế nhưng viên ngọc trong suốt này là gì hắn không biết, bởi dưới 10 năm thì cũng màu đen nhưng hơi nhạt thôi, chẳng lẽ con vạn biến trùng này mới sinh ra? Tinh linh không để Thiên Tiếu đoán mò nữa, sau khi nó dung hợp vào khí hồn ta liền biết được tuổi thọ của nó, con vạn biến trùng này đã hơn 1000 vạn năm tuổi rồi, Thiên Tiếu ngươi phát đạt rồi. Không uổng công ta rút hết toàn bộ niệm lực trên người ngươi chuyển hóa thành vật khí, 18 năm làm người tốt của ngươi không uổng phí đâu. Thiên Tiếu ngẩn người. Chương 5, Thiên Phú bịch 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 hắn ta chạy không ngừng nghỉ một chút nào cả, thân thể đầy mỡ rung động dữ dội, đông hắn ta cảm thấy đau đớn ập tới. Dấm thương tích ngoài ra đã hết nhưng nội thương vẫn còn, hắn ta vận động quá mạnh liền bộc phát. Thế nhưng giống như một cỗ máy không biết đau đớn là gì, hắn ta đứng lên chạy tiếp thẳng tới chỗ cái cây, ánh mắt kiên định chẳng quan tâm mảy may tới chuyện liệu có nguy hiểm hay không. Lúc đi tới đúng nơi hôm trước hắn bước đi ra thì Vương Quân mới giật mình nhận ra cái cây này lại cao tới trăm trượng. Cây cối cao như vậy cũng bình thường nhưng theo hắn nhớ thì tâm thụ chỉ cao khoảng chục trượng thôi mà cũng chẳng quan trọng nữa. Chạm nhẹ vào cái cây hắn ta thầm nghĩ, mở ra. Một con đường dẫn xuống rễ cây, Vương Quân chậm rãi bước xuống phía dưới, cả người hắn đau nhức muốn đứng không đứng rồi. Nhìn lên trần quả nhiên có một tâm quả to bằng trái bóng rổ, nó đen giống như bầu trời đêm 37, lúc này hắn ta gục ngã rồi, quả thực hắn đã hôn mê cả tỷ năm. Đống trong tầm mắt của hắn có một cái hòm để bên cạnh bờ tường, phía bên trên có phát ra luồng khí tức mỏng manh nhưng rất quen thuộc. Khí tức của mẫu thân. Vương Quân lao tới chậm rãi mở chiếc hòm ra, nguyên khí cô đọng từ bên trong tràn ra ngoài, thứ này chắc chắn là một bảo vật chuyển thế. Bên trong có một mảnh ngọc bội, hắn lấy đi ra thì hình ảnh của mẫu thân hắn hiện lên, nàng lúc này trông có chút tiểu tụy chứ không ai phong như trong trí nhớ của hắn. Nàng dùng ánh mắt thương yêu nhìn hắn, con trai ngoan của mẹ nếu nhìn thấy linh ngọc truyền tin ta để lại thì con chắc chắn đã tỉnh rồi, không biết là khi nào nhưng chặng đường tiếp theo con phải đi một mình rồi. Thay ta chăm sóc cho thôn Thiên Dạ Lan tộc, tỉnh lại rồi thì không có nghĩa con sẽ quên ba người kia, nhưng tuyệt đối đừng vì các nàng đã mất mà chìm đắm trong đau khổ. Nhớ là ngươi còn nợ mẹ một đứa cháu ngoan, một cô vợ hiền, mẹ cũng chỉ có thể vì ngươi làm bấy nhiêu thôi nên đừng làm ta thất vọng. Bây giờ cuối cùng mẹ cũng có thể đi tìm cha ngươi rồi, Quân Nhi phải bảo trọng đấy. Hình ảnh biến mất, Vương Quân hết sức cẩn thận cất linh ngọc vào trong dương rồi đem cả cái dương cất vào bên trong giới chỉ, khi nào linh ngọc còn thì hắn sẽ còn nhìn thấy mẹ. Hắn nhìn một vòng xung quanh phòng bằng cặp mắt đỏ hoe, xúc động trong lòng phải cắn răng nuốt vào trong. Thế nhưng ngoài tâm quả mọc trên nóc thì chẳng còn gì cả, hắn nhẹ nhàng xoa sàn nhà thì quả kia liền rụng xuống, Vương Quân cẩn thận đỡ lấy nó vào trong lòng. Dương quả là loại quý giá nhất trong hai loại tâm quả, hắn hiện tại có chút hối hận vì trước kia đã không chịu đàng hoàng nghe giảng. Có điều ít nhất tác dụng của dương quả và âm quả đều đã được tàn hồn của Quý lão thông báo đầy đủ cho hắn rồi. Quỳ xuống đất, Vương Quân phát thệ, mẹ ở trên trời có linh thiêng chứng giám cho ta, con trai của ngài nhất định sẽ không bao giờ làm cho ngài thất vọng. Thôn Thiên Dạ Lang tộc ta nhất định sẽ quản lý thật tốt, không những thế còn phát triển nó thật mạnh mẽ để ngài tự hào. Khi ta gặp lại ngài thì tất sẽ có con cháu của ta ngày ngày cùng viếng, vương gia sẽ con cháu đầy đàn, vạn đời hưng thịnh. Ngoan ngoãn ngoằm sau đó hắn ta nhanh chóng ăn hết dương quả, thậm chí đến cả cuống cũng ngay sạch, trong đầu hắn ta linh quang chợt lóe lên. Tâm quả đúng như lời đồn, cho hắn ta thiên phú còn cho luôn cả thông tin của thiên phú đó, quả thật vô cùng thần kỳ. Thế nhưng có lẽ do đã tích tụ tinh hoa cả tỷ năm thế nên thứ hắn ta nhận được chính là ba cái thiên phú, trong đó hai cái đã từng có chép trong sử sách còn một cái chưa từng nghe thấy nhưng cách sử dụng tương đối đơn giản. Thiên phú đầu tiên tâm, đơn giản là khai thác sức mạnh tới từ tâm tình của người khác tác động lên bản thân hắn ta. Hắn là một người buồn, vui, đau khổ, sợ hãi, thèm muốn nói chung là chỉ cần hướng tới hắn thì sẽ chuyển trực tiếp thành nguyên lực rồi hóa thành tu vi vũ giả. Thiên phú thứ hai vận, buồn hay là Vương Quân vẫn phải dựa vào người khác để có thể sử dụng hiệu quả cần niệm lực, cấp độ cao hơn của tâm thì đòi hỏi hắn phải làm được một việc tốt gì đó khiến người ta biết ơn, khi đó niệm lực sẽ hội tụ để tăng vận khí cho hắn ta, khuyết điểm chính là phải làm được việc tốt thật sự tác động lên người khác thì mới có phản hồi. Cuối cùng là thực cái này có thể hiểu là ăn gì bổ lấy, cái này trong quá khứ thì dùng tâm quả chưa ai lãnh hội được. Ba cái năng lực này có thể tiến hóa, đấy là tất cả những thông tin Vương Quân nhận được, có điều đơn giản như thế thì cũng chỉ cần bằng đó thông tin thôi là được rồi. Xong xuôi, Vương Quân rời khỏi thân của tâm thụ, nhìn cái giới chỉ bên tay phải hắn ta âm thầm cảm thấy may mắn, chiếc nhẫn này chẳng chứa cái gì nhưng tác dụng đặc biệt. Bên trong nó có diện tích khoảng ngàn thước, độ lớn so với các nhẫn giới chỉ Vương Quân sở hữu thì quá nhỏ nhưng nó chứa được sinh vật sống. Tâm thụ là một sinh linh cấp cao, nó trường tồn bất diệt theo thời gian nhưng thực lực lực lại không cao, càng không thể nào hóa hình giống các loài thực vật khác. Thế nhưng thứ nó mang lại cho chủ nhân thật sự không có cách nào đong đếm được, ba cái thiên phú kia nếu tận dụng được chắc chắn sẽ rất tốt. Hắn nhìn tâm thụ khẽ giọng nói, chắc mẹ ta ép ngươi ký khế ước với ta, ngươi giữ ta sống lâu như thế rồi thì cũng đến phiên ta bảo vệ lại cho ngươi. Hiện tại thì ủy khuất ngươi sống trong không gian của chiếc giới chỉ này một thời gian, sau này ta có tiền rồi sẽ kiếm một cái địa vực rộng lớn để ngươi an cư. Tâm thụ vào trong giới chỉ vào bưng theo một khoảng rừng lớn xung quanh, 1000 thước thì nó chiếm mất 900 rồi, Vương Quân biết nó ủy khuất nên không ý kiến. Phải nuôi dưỡng một chủ nhân bất tỉnh cả tỷ năm thì cần có đền đáp xứng đáng. Thế nhưng hiện tại ngoài nơi ở như thế này thì Vương Quân chẳng thể cho nó cái gì cả bởi chính hắn còn lo cho mình chưa xong. Một tuần sau ngày mai là buổi đầu tiên đi học của Vương Quân, hắn ta sẽ bắt đầu vào nhiệm vụ của mình. Giữa đêm tối hai người ngồi bên đống lửa mà Chu Diễm đã thiếp đi vì mệt mỏi, lý do nàng mệt như thế cũng vì Vương Quân. Chẳng là nàng nói cho hắn biết muốn đi học được thì nhất định phải có ít nhất một hồn ngọc thì mới được, dù Vương Quân còn chưa đạt cảnh giới đầu tiên nhưng nàng cũng chẳng quan tâm nhiều mà chỉ muốn giúp hắn tìm một yêu thú. Vương Quân thật sự cảm động và muốn nàng tìm cho hắn một con yêu thú bình thường thôi là được rồi, nhưng nàng muốn hắn có khởi đầu tốt một chút. Chỉ có như thế thì chuyện Tần Anh Anh và hắn yêu nhau mới hợp lý được, chẳng có cô gái nào thích một phế nhân cả. Sau cùng nàng chọn tiệm điện báo để săn giết nhưng gặp nhầm con sắp tấn thăng tam hồn cảnh, cuối cùng hai người chạy thục mạng mới thoát. Nàng còn không may dính phải thương thế khá nặng, cuối cùng phải tiêu hao liều thuốc bảo mệnh của hiệu trưởng tặng khi nhận hợp đồng. Sao lại phải liều vì một người xa lạ như ta? Đấy là câu hỏi mà mãi Vương Quân không trả lời được, hai tỷ bội Chu gia rốt cuộc chịu ảnh hưởng bởi ai mà lại tốt bụng như thế này, đổi lại là hắn thì chắc chắn sẽ không làm được như thế. Trong đầu Vương Quân linh quang chợt lóe. Hắn ta bỗng nhiên nghĩ ra một cách để có thể có được hồn ngọc đầu tiên thuộc loại tốt, Chu Diễm cũng không phải nguy hiểm, có điều hắn sẽ phải chịu đựng tổn thương không nhỏ. Có điều dù gì đi chăng nữa thì cũng không thể để ân nhân của mình tiếp tục chịu nguy hiểm, nếu không chết rồi sao có thể nhìn mặt mẫu thân, nghĩ thông suốt hắn liền chạy nhanh hết mức có thể tới một nơi thật xa. Ở chỗ này nhìn kỹ khi chắc chắn không có ai rồi thì hắn ta từ trong giới chỉ lấy ra yêu hạch được mẫu thân rút ra khi đổi xác cho hắn ta, trên tay hắn nhanh chóng xuất hiện một thanh thương trong suốt như ngọc. Thứ này được Vương Quân đặt tên là Ngọc Long Thương, cái tên này được hắn nghĩ ra bởi thanh thương này trong suốt như ngọc và Long Thương thì nghe mới ngầu. Bỏ qua cái tên, hắn lấy yêu hạch nhẹ vào chuôi thương, do dự một lát cuối cùng cũng quyết định làm cho xong. Hiện tế yêu hạch sáng lên rồi bị Ngọc Long Thương hấp thu vào bên trong, bước đầu tiên đã ổn rồi thì tới bước thứ hai, công đoạn này thì hắn ta chỉ việc chờ đợi thôi. Từ bên trong người hắn huyết mạch dũng động, chúng như muốn xuyên thủng da của Vương Quân đi ra ngoài. Lần này Vương Quân chính là đang đánh cược mạng sống của mình, theo hắn ta biết thì hồn sư mỗi lần nạp thêm hồn ngọc thì sẽ có thêm một lần miễn phí chữa trị. Giống như kiểu chơi game khi lên cấp thì được hồi đẩy máu và năng lượng vậy, Vương Quân nghĩ rằng hồn ngọc hội tụ sẽ hoàn thành trước khi hắn ngọn cụ tỏi. Thằng điên người khác chắc chắn sẽ chửi như thế nếu biết được điều hắn ta đang tính toán, rốt cuộc tinh huyết bị kéo đi một cách nhanh chóng, chúng đâm xuyên da thịt của Vương Quân hội tụ nhanh chóng về phía Ngọc Long Thương. Nằm dưới mặt đất thoi thóp, Vương Quân thì giống như trái bong bóng bị xì hơi vậy, mặt đất thì thấm đẫm máu tươi của hắn ta. Tinh một âm thanh nho nhỏ vang lên, lơ lửng trên không trung Ngọc Long Thương rơi xuống mặt đất, vốn còn có một hơi thở Vương Quân bật dậy, trên người thương tích hoàn toàn không thấy gì nữa, mọi thứ như chưa từng xảy ra vậy. Má ơi, tí chết. Sau khi làm liều thì hắn mới ý thức được việc mình làm đáng sợ đến mức độ nào, nhảy xuống con suối bên cạnh tắm cho hết máu dính trên người sau đó hắn bắt đầu quay trở về. Chương 5, si tình 1005. Thiên Tiếu nghi ngờ, ngươi chắc chứ? Sống bằng đó thời gian thì con vi khuẩn cũng thành thân được, tại sao con bạn biến trùng này lại bị mình giết dễ dàng như thế? Tất cả những câu hỏi này chỉ có tinh linh nhận được ký ức mới có thể trả lời được. Tinh linh vui vẻ nói, con bạn biến hồn trùng này đã tiến hóa cả vạn lần rồi. Nó cũng có tu vi vô cùng khủng bố, nhưng khi muốn phi thăng thì bị thiên kiếp phá hủy gần như toàn bộ linh hồn, thân thể thì bị đánh tan cảnh nhưng nó vẫn kịp chuyển thành hình thái nhỏ hơn để nghỉ dưỡng. Bản thân đã rất yếu ớt nên bị chúng ta đơn giản phá hủy, ta đây là lại gặp mất tàn hồn nên nó toi đời ngay lập tức. Thiên Tiếu mắt sáng lên như sao, cả người lại tràn đầy nửa sống, hắn sốt sáng hỏi, thế nó có những năng lực gì? Tinh Linh nói, khi nãy ta cưỡng ép ngừng trạng thái dung hợp để ngụy trang, còn việc dung hợp theo ta cảm nhận được thì sẽ mất hơn một tháng, sau đó mới biết được nó có năng lực gì khác ngoài ngụy trang. Nói ra thì Thiên Tiếu cũng hiểu được, tuổi của yêu thú càng cao thì dung hợp càng lâu, thời gian mỗi cấp độ hồn ngọc đều có sự khác biệt rất rõ rệt. Hắc ngọc sẽ mất khoảng dưới 5 phút, tuổi càng thấp dung hợp càng nhanh. Bạch ngọc thì mất khoảng 10 phút cho tới 15 phút. Hoàng ngọc tăng lên tới tận 1 giờ tới 10 giờ. Lam ngọc bắt đầu tính bằng ngày, thường sẽ mất ít nhất 1 ngày, lâu thì 3 ngày. Hồng ngọc thời gian sẽ là từ 3 ngày tới 1 tuần. Từ ngọc thì theo ghi chép sẽ mất tới 2-3 tuần để hoàn tất dung hợp. Với các mốc thời gian như thế thì hơn 1 tháng là chuyện rất đỗi bình thường, vạn biến trùng có yếu ớt đến đâu thì sống lâu như thế sức mạnh cũng phải có chứ. Hiện tại hắn có được tinh linh miễn phí, hồn ngọc miễn phí, tuy có cảm giác chúng yếu hơn so với chủng loại của mình nhưng người bình thường như hắn có được chúng đã là không tưởng rồi. Hất nước lên mặt, vò đầu bức thai một chút, Thiên Thiếu đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếp đi ra khỏi phòng vệ sinh, dù rất vui nhưng hắn ta không thể làm quá lên được. Những cơ duyên như thế này hắn không thể để cho bất cứ ai biết, trừ khi hắn đạt được sức mạnh lớn tới mức có thể tiếu ngạo thiên hạ. Bốn người kia vẫn đứng đó với vẻ mặt lo lắng, là mỹ nhân dung hợp xong hồn ngọc rồi, thấy hắn nàng liền chạy tới bên cạnh hỏi han, "Ngươi không sao chứ?" "Yên tâm đi, ta không sao đâu." Hắn nở ra một nụ cười miễn cưỡng, làm nghề giao hàng phải làm dâu trăm họ nên diễn chút vẻ mặt khổ sở hắn làm được. Dù không muốn cũng phải diễn thôi, gặp biến cố lớn như vậy mà còn không buồn, chắc chắn chỉ có thể là đám người bị tâm thần. Nam thúc khẽ giọng, chuyện hai nạn vừa rồi ta đã thông báo lên tổng bộ của Thiên Hà Thương hội, nhân viên chắc chắn sẽ bị phạt, quyền lợi của ngươi cũng sẽ được đảm bảo. Phía bên trên đã đưa ra quyết định đền bù cho ngươi một hồn ngọc tự chọn với giá cả dưới 20 triệu hồn nguyên, đợi ngươi đạt hồn sĩ tiến hành hấp thu sẽ bù đắp được phần nào sức mạnh. Đương nhiên nếu người còn yêu cầu nào khác thì chúng ta có thể xem xét. Hắn ta biết Nam Thúc là người tốt nên chẳng muốn chặt chém làm gì, với lại thực sự là nhờ Nam Thúc dẫn tới đây thì hắn mới có được cơ duyên lớn như thế. Thiên Tiếu hơi nhỏ giọng, ta hoàn toàn đồng ý nhưng có chút yêu cầu nhỏ, đầu tiên ta muốn yêu thú hệ phi hành, thứ hai ta muốn Nam Thúc tự tay tạo hồn ngọc cho chúng ta xem. Mỹ nhân tới đây vì muốn nhìn thấy quá trình tạo hồn ngọc, đã có cơ hội thì xem hẳn cách tạo ra hồn ngọc cấp cao cho nàng vừa lòng. Nam Thúc gật đầu, thế thì đơn giản, ta đảm bảo sẽ chọn ra yêu thú tốt nhất cho ngươi, hy vọng ngươi không vì sự cố này mà nản việc tu luyện. Thiên Tiếu hơi mỉm cười, khởi đầu kém cỏi thì càng phải cố gắng hơn. Ta chắc chắn không vì một lần tai nạn mà bỏ việc tu luyện đâu, muốn thay đổi số phận thì chỉ có tu luyện mới làm được. Mấy người tiếp tục đi sâu vào bên trong thì có những chiếc lồng khổng lồ giam giữ rất nhiều yêu thú cấp độ cao, khí tức bọn chúng phát ra rất kinh khủng khiến cho hai người cảm thấy khó thở. Nam Thúc nhận ra liền phát ra khí tức của mình để xua tan hết tất cả, nhờ thế hai người lại có thể hít thở như bình thường, nhưng cả hai vẫn có chút kinh sợ. Không để hắn chọn lựa mà Nam Thúc dẫn hắn ta thẳng tới chỗ một cái lồng, phía bên trong là thiểm điện yến vương, trông nó vô cùng lộng lẫy khiến người ta nhìn mê đắm. Thế nhưng cũng vì loài này rất nổi tiếng nên học sinh cao trung như Thiên Tiếu cũng biết rõ trên đầu mọc ra 3 viên lôi thạch thì con thiểm điện yến vương này phải 1 vạn tuổi. Trước khi đi mua hắn đương nhiên có điều tra qua giá cả, 1 vạn tuổi thì phải thương lượng lên tổng bộ trước khi bán chứ không phải bỏ tiền ra liền có thể mua được. Kể cả những yêu thú rác rưởi cũng phải làm đúng quy trình, đừng nói gì tới một trong 7 loại vương giả trong số các phi hành yêu thú. Nam Thúc nhìn vẻ mặt bất ngờ của Thiên Tiếu thì cười nói, ngươi đừng nghĩ Lao Tạ chỉ có một mình La Sơn là bằng hữu, lúc còn trong quân đội Lao Tạ đã từng cứu ta một mạng. Hôm nay ta sơ suất lại hại ngươi nên đương nhiên phải đền bù cho ngươi thỏa mãn, có được hồn ngọc của Thiểm Điện Yến Vương người liền có thể bù đắp được rất nhiều sức mạnh mất đi bởi vạn biến trùng. Thực ra Thiên Tiếu có tên đầy đủ là Tạ Thiên Tiếu, thế nhưng bình thường mọi người chỉ gọi hắn là Thiên Tiếu vì nghe thuận miệng hơn. Gọi đầy đủ họ tên hắn chỉ có mình là mỹ nhân khi nàng thực sự tức giận hóa ra là bằng hữu của cha hắn, đã thế thì Thiên Tiếu càng không đành lòng để Nam Thúc chịu tội, phải biết giá cả của con Thiểm Điện Yến Vương ngàn tuổi đã là 20 triệu hơn rồi. Nhưng Thiểm Điện Yến Vương khi đạt 1 vạn tuổi, mọc ra viên lôi thạch thứ 3 thì lại khác biệt hoàn toàn. Thứ nhất bởi vì tốc độ của nó quá khủng khiếp nên bắt cực kỳ khó, thứ hai bởi đủ 3 viên lôi thạch thì công kích sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Thiểm Điện Yến Vương còn là một trong những loài hiếm gặp nhất khi mà chúng chỉ sống ở những nơi cực kỳ nguy hiểm, không phải ai cũng có thể đi vào bên trong bắt sống chúng ra. Tu vi phải hoàn toàn vượt trội thì mới có thể làm được, theo giáo viên từng nói thì phải là hồn hoàng mới có thể đi vào những nơi như thế mà toàn vẹn trở ra. Viên hồn ngọc thứ nhất sẽ chiếm lấy 40 trạng thái yêu hóa, nhưng viên hồn ngọc thứ 2 và thứ 3 cũng rất quan trọng, khi mà viên thứ 2 chiếm khoảng 20, còn viên thứ 3 thì chỉ chiếm khoảng 10. Còn lại thì dành cho tất cả những hồn ngọc hấp thu trong tương lai. Nhưng tỷ lệ này không phải không thể thay đổi, thứ quan trọng thứ 2 sau 5 tuổi của hồn ngọc là cấp độ huyết mạch của yêu thú, huyết mạch mạnh hơn thì hồn ngọc thứ 2 cũng có thể áp đảo hồn ngọc thứ nhất, có lẽ đây chính là ý định của Nam Thúc. Nếu cứ tính theo công thức hắn học ở trường thì Thiểm Điện Yến Vương so với vạn biến trùng thì Thiểm Điện Yến Vương sẽ chiếm lấy 40. Nhưng đó công thức đó chỉ áp dụng với Thiểm Điện trùng bình thường chứ không phải thứ đã tiến hóa hết cỡ, cấp độ huyết mạch chưa biết ai hơn ai. Thiên Tiếu thở dài, thế thì không được. Nam Thúc cười to, không cần lo. Ít nhất trên giấy tờ thì nó hiện tại mới chỉ 1.000 tuổi thôi, viên lôi thạch thứ 3 của nó mới chỉ xuất hiện được 1 ngày thôi. Người chứng kiến cũng chỉ có 3 người chúng ta mà thôi, trừ khi ngươi lo lắng mỹ nhân sẽ bán đứng ngươi không thì nhận đi thôi, như thế ta sẽ nhẹ lòng hơn, nếu không lần sau tới quán của lão La chắc chắn sẽ đuổi ta đi mất. Không đợi Thiên Tiếu nói thêm thì hắn đã đi vào trong lồng, trên người Nam Thúc lông màu vàng mọc ra, sau lưng một chiếc đuôi rồng mọc ra. tay chân hắn mọc ra móng vuốt của sư tử, một đôi cánh trắng dài tới tận 3-4 mét trắng muốt như tuyết xuất hiện, thoát một cái đã thấy Thiểm Điện Yến Vương bị giẫm dưới đất mất đi sinh khí. Thực lực của Nam Thúc cực kỳ khủng khiếp, hắn ta chắp hai tay của mình lại, từ sắc của Thiểm Điện Yến Vương có một luồng khói xanh bay lên. Hai bàn tay khẽ tách kéo hết làn khói kia vào một chỗ, sau đó hắn khẽ xoay ngang tay của mình, yêu hạch liền bị kéo ra khỏi đầu của Thiểm Điện Yến Vương. Linh hồn và yêu hạch nhanh chóng hợp nhất lại thành một viên ngọc lớn khoảng 3 phân, bên trong giống như có lôi điện chạy ở bên trong. Tiếp lấy nhóc con, Nam Thúc giải trừ yêu hóa, tiện tay liền ném viên hồn ngọc cho Thiên Tiếu. Thiên Tiếu cúi đầu, đa tạ Nam Thúc. Nam Thúc vẫy tay, được rồi, hai nhóc về đi, ta không có thời gian rảnh, xảy ra sự cố làm ta trễ hẹn với khách hàng khác rồi. Hai người vội vàng túi đầu chào rồi rời đi. Nhiều năm như vậy người vẫn rất trung tình nhị cầm từ Nam, thiên vị cũng phải có mức độ của nó chứ. Nàng ở cạnh người nhiều năm như thế sau cùng lại chọn lao tạ, thế mà ngươi vẫn không thể quên được nàng ta sao? Từ trong không khí La Sơn bước ra, hai người Thiên Tiếu nếu còn ở đây chắc chắn sẽ há hốc mồm. Cầm Tử Nam mỉm cười nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ thương tâm, nàng bỏ ta là do ta sai, Thiên Tiếu giống hệt mẹ của mình, ta không bảo vệ được nàng nhưng sẽ không bỏ rơi con trai nàng đâu. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau mãi giống như đã hoàn toàn chìm vào ký ức xưa cũ. Chương 6, mông to ám ảnh chứng ngao ngao Vương Quân săn mấy con yêu thú kéo về, lúc bắt hai con lên nướng xong thì tiện thể đặt ngọc long thương sang một bên, hai tay xoa lại với nhau vui vẻ chờ nướng xong con ăn. Đột nhiên âm thanh của Chu Diễm vang lên, ngươi dám giấu tỷ một mình đi tìm yêu thú, đã thế còn là yêu thú cấp độ cực cao, có phải ngươi muốn chết rồi hay không? Hắn giật mình nhìn sang bên cạnh xem vẻ mặt của nàng liệu có tức giận hay không thì không khỏi ngây người. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhìn nàng như thế chăm chú đến vậy, không biết tại sao đôi mắt như nước của nàng lại cuốn hút như thế. Đôi mi dài khẽ chớp động, gương mặt non nớt toát ra vẻ ngây thơ như cô gái đôi mươi, nhưng cũng được pha thêm chút khí chất thành thục, có lẽ do nàng đã phải lăn lộn ngoài xã hội từ bé. Tóc của nàng cũng không cột lên như mọi khi mà xóa xuống hơi bồng bềnh trong gió đêm, màu vàng của tóc như sáng lên trong ánh lửa. Nàng hơi cười khiến cho đúm đồng tiền trên má bánh bao khiến người ta muốn gặm một cái, suy nghĩ này lướt qua khiến Băng Thần không dám nhìn thẳng mặt của nàng. Có điều rất nhanh hắn phát hiện nhìn xuống dưới cũng là một sai lầm, một đại đại sai lầm. Chiếc cổ thon gọn cùng làn da trắng mướt, xương vai xanh phối hợp khiến chúng hoàn mỹ như được điêu khắc mà ra. Chiếc áo rách nhiều chỗ sâu những lần chiến đấu làm lộ ra nửa đôi bồng đảo căng tròn, vòng eo mượt mà cảm giác nếu chạm vào vớt một cái chắc chắn sẽ rất thoải mái. Váy hồng nhàn nhạt khiến vùng đất thần bí của người phụ nữ như ẩn như hiện, Băng Thần không khỏi căng mắt ra xem có nhìn thấy gì không. Nhưng rất nhanh tầm mắt của hắn lại chuyển sang đôi chân trắng như tuyết của nàng, dài miên man khiến hắn ta trong lòng càng thêm sao xuyến. Khi hắn đang ngơ ngác thì nàng đỗng nhiên hỏi, "Tiểu Quân, ngươi nhìn gì thế?" Chu Diễm hôm buổi tối thường xóa đi lớp trang điểm của mình, mấy cái sẹo giả trên mặt cũng không còn nữa, làn hơi đen cũng trắng như lòng trắng trứng gà. Nàng thừa biết Vương Quân bị mình hấp hồn nên có chút xấu hổ, cứ để hắn như thế là không được. Bị nàng gọi Vương Quân cũng không khỏi xấu hổ, nhưng làm sao trách hắn ta được cơ chứ, trước kia mẫu thân của hắn ta cực kỳ nghiêm. Trước khi cưới được thê tử thì không được phép động đến con gái nhà người ta, càng không cho phép hắn đến thanh lâu hay những nơi tương tự như thế. Dù có mối tính phức tạp với ba cô gái nhưng hắn ta ngoài nắm tay với hôn môi thì vẫn chưa biết cái gì cả, hiện tại chắc chắn hắn đang nắm giữ kỷ lục nam nhân giữ được trinh tiết lâu nhất. Đối mặt với một cô gái đẹp trong hoàn cảnh như thế này thì hắn ta không xuyến sao thì đúng là gây thật rồi. Vương Quân nghĩ ngợi một hồi, nhớ tới lời mẹ mình dặn dò thì liền nói, ta đang nghĩ Diễm tỷ xinh đẹp, lại còn tốt bụng, không biết sau này ai có phước lấy được tỷ về làm vợ. Quả nhiên được khen thì nàng liền túi đầu xoa tay, mấy ngày nay khi nàng làm đồ ăn thì hắn phát hiện khi được khen mà cảm thấy vui vẻ thì Chu Diễm sẽ làm như thế. Nhưng nàng lần này không ngây thơ tới mức mắc lừa dễ dàng, ngươi rốt cục làm sao có được hồn ngọc cấp cao như thế này? Địa chuyện thì dễ thôi, ta khi nay tính tìm một con yêu thú bình thường thôi, nhưng đi một đoạn xa thì thấy ba con yêu thú đang hôn chiến với nhau. Một con bị đánh gục trước, đầu nó vỡ toang lòi cả yêu hạch ra ngoài, ta thấy cơ hội tới liền nhân lúc hai con kia đang đánh nhau ngưng tụ hồn ngọc rồi nhanh chóng bỏ chạy, may mắn là chúng nó không có đuổi theo. Chu Diễm suýt xoa nói, ngươi thật may mắn, tỷ mà có được một viên hồn ngọc tốt như thế này thì còn gì bằng, sau này ta nhất định phải cố gắng mới được. Tuy tỏ ra hâm mộ nhưng nàng nhanh chóng lườm hắn ta một cái, nhưng cũng quá liều lĩnh, lần sau nếu gặp phải tình huống tương tự thì nhất định phải chạy đi ngay chưa. Vương Quân cam đoan với nàng, sau đó suy nghĩ một chút lại hỏi, Diễm tỷ thích hồn ngọc cấp cao như thế thì liệu một nam nhân đủ khả cho tỷ một hồn ngọc siêu mạnh liệu tỷ có siêu lòng không? Chu Diễm lắc đầu nói, nam nhân của ta phải là một người trí dũng song toàn, đã thế còn phải luôn đứng về lẽ phải và luôn giúp đỡ kẻ yếu hơn mình, quan trọng nhất là phải làm ta vui vẻ giống như cha của ta. Nếu được thì ta muốn chồng của ta phải yêu thương muội muội của ta, muội ấy thích gì cũng có thể chịu được, ta muốn muội ấy được vui vẻ giống như những cô bé khác. Vương Quân thì thậm chí dũng song toàn, bảo vệ lẽ phải, giúp đỡ kẻ yếu, thương yêu muội muội của nàng ta không phải đang nói đến mình đấy chứ? Hắn cảm thấy nếu nàng không có nhắm tới người khác thì chắc hắn đang nói đến mình rồi, dù sao những thứ này hắn không làm cũng phải làm. Chí dũng song toàn thì Vương Quân rất nhanh chóng có thể chứng minh, còn bảo vệ lẽ phải với giúp đỡ kẻ yếu thì trừ khi không muốn gia tăng vận khí từ vận, không muốn tăng tu vi từ tâm, điều này đương nhiên không thể nào bởi hắn còn có cả một đại tộc cần bảo vệ, với chút ít tu vi hiện tại lo cho mình còn chưa xong thì bảo vệ ai. Vương Quân ngồi xích lại gần nàng xoa xoa tay vẻ bối rối khẽ giọng hỏi, thế còn về ngoại hình Diễm tỷ có yêu cầu gì không? Giả dụ có một cái mập mạp như ta thích tỷ, hội đủ những tiêu chuẩn bên trên thì phải làm sao? Chu Diễm nhìn thẳng Vương Quân đang căng thẳng thì trong lòng có chút suy nghĩ, hình như người này có ý với mình thì phải. Có điều cũng bình thường thôi, nhìn qua nhan sắc của nàng thì có mấy cái nam nhân không động lòng, thể hiện ra một cách tế nhị như thế này khiến nàng có chút thiệt cảm. nàng chẳng biết nghĩ gì trong đầu liền nói, thế thì nếu người kia có thể vì ta mà giảm 100 cân thì ta nhất định sẽ đồng ý cho hắn cơ hội. Vương Quân mắt sáng lên, thật sự, tỷ sẽ giữ lời chứ? Chu Diễm cười nói, ta không bao giờ nuốt lời. Một người mập mạp dục vọng ăn uống sẽ rất khủng khiếp, làm sao có chuyện dễ dàng giảm cân như thế, nếu hắn ta thực sự làm được thì chứng tỏ hắn rất thương yêu nàng. Nam nhân như thế thì hoàn toàn có thể suy xét cho hắn cơ hội, thực chất thì nàng chẳng có yêu cầu gì về ngoại hình cả, nàng quan trọng cái ở bên trong hơn. Nếu yêu vẻ ngoài thì tại học viện nàng đã sớm có bạn trai, rất nhiều kẻ bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lại vô cùng tối nát, lấy phải loại người đó thà chết còn hơn. Người có vẻ hơi ngốc nghếch, chân thật như Vương Quân lại nàng làm có thiện cảm, dù rằng thời gian bọn họ ở bên cạnh nhau còn chưa được nhiều. Trời gần sáng, Vương Quân khẽ giọng nói, sáng hôm nay chúng ta phải lên trường, hai ta mau về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Chu Diễm dập lửa rồi nói, đệ về nhà trước đi, ta tranh thủ lúc trời còn tối ra suối tắm cái. Nàng nói xong cũng không cần đợi Vương Quân đồng ý liền lắc mông đi về phía đằng xa, lúc này từ đằng sau Vương Quân gật đầu nhẹ nhẹ, vòng ba của nàng căng tròn. Bình thường mặc toàn bộ rộng nên dáng người bị che gần hết, chỉ có đồng phục chiến đấu bị hư hại mới nhìn thấy được cảnh đẹp mà thôi. Vương Quân bị ám ảnh cực nặng về vấn đề mông to, từ khi hắn còn bé mẫu thân đã bơm tư tưởng mông to mới đẹp lại dễ sinh con vào đầu của hắn. Nữ nhân ngực có thể lép nhưng mông tuyệt đối không được lép, nếu không sẽ rất xấu, càng lớn lên hắn thông qua ngắm nhìn càng cảm thấy đúng. Tô Hoài mông rất đẹp, hắn ta trúng tiếng sét ái tình khi chưa nhìn thấy mặt của nàng nữa. Hắn ta chắp tay lại, mẫu thân, Hoài Nhi, Vũ tỷ, Tuệ muội ở trên cao có linh thiên phù hộ cho ta cưới được Diễm tỷ, nàng ấy hiền lương, tốt bụng như thế ta không muốn lỡ mất. Nếu ta có sinh con sẽ lấy tên của ba người đặt cho chúng Vương Tuệ, Vương Hoài, Vương Vũ đảm bảo một đứa không thiếu, kể cả tinh tận thân vong cũng sẽ có đủ ba đứa. Hắn ta cũng không có nhu cầu cần nghỉ ngơi, trước tiên phải tập luyện hồn kỹ cho quen tay cái đã. Mỗi một hồn ngọc được khảm lên khí hồn sẽ cung cấp cho một cái hồn kỹ, Thôn Thiên Dạ Lang cung cấp cho hắn hồn kỹ là Thôn Vệ Giả, khi thi triển Ngọc Long Thương sẽ được bao bọc bởi một lớp nguyên lực có khả năng ăn mòn cực cao. Hồn kỹ mới chỉ cấp một thế nên tác dụng cũng chỉ có thể, Vương Quân thử nghiệm thì quả nhiên đúng như Chu Diễm vừa giải thích cho hắn, hồn kỹ loại bờ UFF như Vương Quân sẽ không tổn thương người thi triển, như thế thì hắn có thể an tâm thi triển thương pháp của mình rồi. Trước kia Vương Quân vốn quen dùng kiếm thế, nhưng nếu khí hồn là thương thì đương nhiên phải tập thương pháp, may mắn thay hồi bé vì được dạy bảo rất tốt nên 10 tuổi hắn ta đã tinh thông toàn bộ các loại binh khí thông thường. Thập bát binh khí hắn giỏi nhất 4 loại binh khí chi vương là thương, kiếm, đao, côn, ngoài ra hắn cũng khá giỏi dùng cung. Nếu khí hồn của hắn là loại binh khí khác có lẽ còn có chút khó khăn để làm quen, may mắn là thương thì chỉ cần luyện lại để thức tỉnh bản năng chiến đấu là được. Dạ Lang thương thuật với trình độ cơ thể hiện tại có lẽ chỉ miễn cưỡng thi triển được thức đầu tiên trong số 9 thức. Trong đầu hắn cũng có ý định tu luyện thương thuật của Long tộc cho hợp với Ngọc Long thương, đương nhiên đợi hắn đủ sức thi triển thức thứ 6 của Dạ Lang thương thuật thì hãng mơ tới thi triển Long tộc thương pháp. Vương Quân vung thương đâm mạnh về đằng trước một cách dứt khoát. Dạ Lang nhất thủ một đầu dạ lang nhỏ được ngưng tụ từ nguyên khí biến thể phóng thẳng tới phía cái cây trước mặt, khi tới gần mục tiêu thì nó ngoạ một cái. Cái cây lập tức lo nguyên một mảng lớn, thế nhưng nơi bị cắn còn liên tục bị ăn mòn, tới khi hoàn toàn bị ăn hết. Dầm cái cây ngã giảm xuống đất trong ánh mắt hài lòng của Vương Quân, hắn đã chịu hy sinh thì thành quả không thể quá tệ được. Chương 6, ta tên bạn biến trước khi rời khỏi cửa hàng hai người có mua thêm một số hồn ngọc để tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình, thiên thiếu tiêu sạch chỉ để lại vài ngàn hồn nguyên để phòng có chuyện bất chắc thôi, bản thân hắn cũng không cần tiền nhiều làm gì cả, tu luyện tốt sau này sẽ có nhiều tiền hơn. Hôm nay là chủ nhật rồi, hắn ngày mai phải đi học thế nên bắt buộc phải về, nếu không thì chẳng có đồng phục để mặc đi tới trường. Dù cho quyết tâm mặc một bộ đồ một tuần thì ít nhất cũng phải quay về nhà một lần, đây chính là giao ước của hắn ta với mẹ kế Lý Nhã Lan. Có điều hắn cũng không tính đi về nhà luôn, hắn ta đi gửi xe ở La Gia còn bản thân đi bộ về nhà, đi được một đoạn thì hắn ta quyết định mở lời trước. Người không có tên sao? Mỗi lần nói chuyện không có cách xưng hô rõ ràng thế nên hơi kỳ lạ một chút, không biết tinh linh có linh trí cao cấp thì liệu có biết tự đặt tên cho mình hay không? Tinh linh hồi đáp, nhất định phải có một cái tên hay sao? Thiên Tiếu không chút do dự hồi đáp, đương nhiên rồi. Tinh Linh hỏi, tại sao? Thiên Tiếu đáp, bởi vì ngươi đã chọn dung hợp với khí hồn của ta, ngươi quyết định chạy trốn khỏi kẻ muốn thôn phệ ngươi, đó chính là do ngươi muốn sống. Thực ra bất cứ một sinh linh nào cũng có một cái tên, cha ta từng nói dù không còn tồn tại thì chỉ cần còn người nhớ lấy tên ngươi thì như thể ngươi vẫn tồn tại. Một người chết còn muốn có người nhớ tới mình, ngươi còn sống không có một cái tên, như vậy ngươi thật sự có cảm giác mình tồn tại sao? Tinh Linh rất thông minh liền hiểu ý của Thiên Tiếu, thế nhưng nó hiện tại chính là khí hồn, làm gì có chuyện khí hồn tự đặt tên cho mình. Nó nhẹ nhàng đáp, ngươi đặt tên cho ta đi. Thiên Tiếu đã nghĩ sẵn rồi liền nói, nhờ ngươi ta mới có được hồn ngọc đầu tiên tốt như thế, từ mai ta gọi ngươi là Vạn Biến, sau này đạt được hồn sĩ ta sẽ đặt tên vũ khí của mình là Vạn Biến hồn kiếm. Vạn Biến không nghĩ quá nhiều mà đáp ứng luôn, được rồi, ta tên Vạn Biến. Khá hài lòng hắn liền hỏi sang chuyện khác, ngươi nói là để lấy được hồn ngọc của Vạn Biến trùng đã dùng toàn bộ vận khí của mình, có thể giải thích cho ta một chút được không? Sau đó Thiên Tiếu được biết thêm những thứ hắn chưa từng nghe qua, hóa ra mỗi một người đều được thiên đạo cung cấp cho lượng vận khí nhất định. Giống như một ông chủ phát lương mỗi tháng cho công nhân vậy, đương nhiên làm tốt sẽ được tăng lương, không tốt sẽ bị giảm lương. Lương thì ai xài ít thì chấm hết, xài nhiều thì sẽ nhanh chóng rơi đi, lúc cạn kiệt thì đương nhiên sẽ gặp phải xui xẻo, đây chính là tình trạng của Thiên Tiếu lúc này. Đương nhiên hết tiền thì có thể đi làm thêm để kiếm tiền, đây chính là việc hắn phải làm ngay lúc này. Câu hỏi ở đây là phải làm như thế nào? Câu trả lời chính là tìm kiếm năng lượng tâm linh, Vạn Biến chuyển thành vận khí và thế là hắn sẽ không còn xui xẻo nữa, thậm chí có thể tích lũy vận khí dư thừa để bộc phát khi cần thiết. Những khoảnh khắc quan trọng thì vận khí cực kỳ quan trọng, còn quan trọng đến mức nào thì nhìn vào những gì Thiên Tiếu trải qua trong ngày hôm qua tới sáng nay liền biết. Niệm lực, cảm xúc, tín ngưỡng lực, nghiệp lực. Niệm lực và nghiệp lực đối chọi với nhau, làm chuyện tốt được người yêu quý thì sẽ có niệm lực, ngược lại thì lãnh về một đống nghiệp lực khi làm chuyện khiến người ta bàn tán. Cảm xúc thì đơn giản là cảm xúc của một sinh linh bộc phát ra, điều kiện để bạn biến hấp thụ là cảm xúc phải hướng tới Thiên Tiếu thì mới được. Đồng thời bạn biến nói rằng không thích hấp thụ nghiệp lực, lý do thì bởi vị của nó quá tệ, lại còn không chuyển hóa thành quá nhiều vật khí. Tín ngưỡng lực thì cái tên đã nói lên tất cả, với trạng thái hiện tại thì làm gì có ai đi ngưỡng mộ Thiên Tiếu. Như thế nếu không muốn xui xẻo thì chỉ còn nước cố gắng làm thật nhiều việc tốt, hắn nghĩ liền làm, đi dạo vòng vòng ngoài đường xem có ai cần mình giúp hay không. Đi lòng vòng một hồi thì hắn thấy có một người ăn xin bị cụt hai chân đang ngồi lủi thủi một chỗ trông rất đáng thương, trước mặt là một cái nón rách chứa mấy đồng tiền lẻ, chắc hẳn do mấy người khác để vào. Giờ trong túi lấy ra tờ 20 hồn nguyên, hắn đi thẳng tới chỗ người ăn xin, giúp được một chút thì cũng coi như làm việc thiện. Trong lúc hắn đi tới thì người ăn mày nhìn chằm chằm đồng hồ ở cửa hàng bên đường, lúc Thiên Tiếu còn cách người này chỉ khoảng 5 mét thôi thì người này đột nhiên nói, tan làm rồi. Trong ánh mắt khó hiểu của hắn thì người kia đứng dậy, hóa ra chiếc áo khoác rách tả tơi dùng để che đi đôi chân còn nguyên vẹn ở đằng sau, hai chân cụt lủng lẳng đằng trước chỉ là đồ nhựa được làm tinh xảo một chút mà thôi. Người kia từ dưới gốc cây lấy ra một chiếc nhẫn đeo lên tay, khẽ kéo một cái quần áo rách dưới trên người liền biến mất, bên trong đã mặc sẵn một bộ đồ thể thao. Đội mũ phớt, đeo kính đen một sành điệu, đeo lên tai nghe kết nối với quang não rồi chạy bộ dọc theo con đường bên hồ. Tất cả diễn ra chỉ trong không đến 10 giây khiến cho Thiên Tiếu vẫn chưa ngậm được mồm lại, một cú lửa thật to. Dùng tay vuốt ngực cho đỡ tức hắn cằn nhằn, may thật chút nữa là ăn phải cú lửa, thôi đi vào quán cà phê uống một cốc cái đã. Gần đây có một quán cà phê rất ngon, chỉ là giá cả hơi đắt thôi, thường thì sau một tuần làm việc mệt mỏi hắn sẽ đến đó vào mỗi buổi chiều. Vốn chỉ là một người bình thường nên hắn thường chỉ thưởng cho mình một bữa ăn ngon tại quán đã đủ mãn nguyện rồi, 2 năm liên tục hắn cứ đến đây đúng giờ mỗi chủ nhật chưa bỏ qua bất cứ ngày nào. Thứ hư hử ngâm nga giai điệu yêu thích đi tới cửa quán thì hắn giật mình khi thấy một chiếc xe không có người lái đang trượt xuống dốc, tốc độ không nhanh nhưng với đi qua đoạn này sẽ rất dốc, không ngừng nó lại thì sẽ rất nguy hiểm. Không chút do dự hắn lấy từ bên đường 2 cục gạch lớn, may sao cửa hàng gần quán cà phê đang xây lại nên mới có gạch, bằng không thì chẳng biết làm sao để chặn chiếc xe lại. Chạy thật nhanh đặt 2 viên gạch lớn vào 2 bánh trước, chiếc xe dừng lại hắn liền đi vào trong quán cà phê, vị trí hắn chọn là một chiếc bàn khá rộng nằm ở trong góc. Chỗ này rất ít khi có người ngồi bởi không có cửa kính nhìn ra bên ngoài, bình thường cũng chỉ có mấy người đi một mình mới tới đây ngồi. Phục vụ quán là một vị tỷ tỷ, thực ra nàng cũng là chủ quán luôn, có khách quen như Thiên Tiếu tới thì nàng cũng đi tới nói chuyện, cũng không có quá nhiều người trung thành với một quán trong vòng nhiều năm như thế. Chủ quán tỷ tỷ cười nói, vẫn như mọi khi chứ Thiên Tiếu. Thiên Tiếu gật đầu, vẫn như những lần trước, hôm nay ta đến trễ. Chủ quán hỏi han, ngươi hôm nay nhiều việc vậy sao, sáng giờ được mấy cô rồi. Thiên Tiếu nhẹ giọng, sáng nay ta đi mua hồn ngọc về tu luyện, sắp tới chắc không thể đi làm nhiều nữa, còn nửa năm nữa liền tốt nghiệp rồi, phải tập trung tu luyện để đỗ vào được cao cấp học viện. Ta không nghĩ sẽ đi vào được nơi nào nổi tiếng thế nhưng cũng phải đỗ cái đã, không được thì mất mặt lắm, nếu có đi làm cũng chỉ có thể tìm công việc gì ít tốn thời gian một chút. Dường như nhớ tới chuyện gì đó chủ quán liền lấy giấy viết ra một dãy số, hôm trước tỷ đi thăm mẹ tại bệnh viện thì phát hiện bọn họ đang tuyển vị trí nhân viên chăm sóc tinh thần, công việc cũng đơn giản lại có lương khá cao. Đã thế còn rất hay được người nhà của bệnh nhân cho tiền riêng, khi nào rảnh thì tới, một tuần đi làm tối thiểu 3 buổi, mỗi buổi ít nhất 3 tiếng. Thiên Thiếu nhận lấy số điện thoại rồi cảm ơn chủ quán. Hai người trò chuyện thêm một chút thì chủ quán bị gọi đi có chút việc, lúc này lại chỉ còn một mình hắn ngồi một chỗ dùng quang não lướt mạng. Uống xong cà phê, ăn xong bánh ngọt hắn liền tính tiền, số tiền vẫn ý như mọi lần nên hắn đưa ra đúng như thế, nhân viên thu ngân cũng không thèm đếm lại mà cất luôn vào trong tủ tiền. 2 năm ngoại trừ lần đầu tiên tới thì Thiên Tiếu chưa một lần bắt nàng thối tiền thừa. Hắn vừa đi ra cửa vừa hỏi Vạn Biến, nãy giờ ta đã nhận được chút nghiệp lực nào chưa? Vạn Biến có chút không vui, nghiệp lực chưa thấy tí nào nhưng nghiệp lực thì nhận được không ít. Vô lý làm chuyện tốt mà không nhận được nghiệp lực, lý gì mà lại nhận phải nghiệp lực? Khi vừa bước ra ngoài liền thấy chủ quán tỷ tỷ đang đứng cùng mấy người nữa hóng chuyện. Hắn khẽ giọng hỏi, có chuyện gì thế? Chủ quán thấy hắn liền nói, chiếc xe bị chết máy, mấy người đàn ông thi nhau đẩy, họ muốn mượn độ dốc của con đường để cho chiếc xe di chuyển, có điều nửa tiếng đồng hồ không làm nó di chuyển chút nào. Vừa nãy có người đi kiểm tra thì phát hiện không biết người nào mang gạch chặn ở 2 bánh trước, đã thế trên một viên còn có mảnh thép vốn nên đã đâm lủng một bánh rồi, không biết ai mà ác thế không biết, bắt được phải đánh cho một trận đúng không Thiên Tiếu. Nàng quay qua nhìn hắn thì làm gì còn Thiên Tiếu nào nữa. Chương 7, Jolly. Bình thường làm chuyện tốt chẳng khó tí nào, bây giờ muốn chủ động làm việc tốt thì lại khó khăn đến mức kỳ lạ. Hắn thở dài một tiếng quyết định về nhà trước rồi tính sau, trời cũng sắp tối rồi còn đâu. Không về nhà trước 7 giờ tối thì chắc chắn sẽ bị mẹ kế của hắn ta cằn nhằn cả một buổi tối mất, dù sao hắn cũng chỉ về nhà một bữa duy nhất mà thôi nên phải đúng giờ. Vừa đúng 7 giờ tối thì hắn ta về đến nhà, con đường vừa quen thuộc lại có chút xa lạ, hắn không muốn đi tới đây nhiều bởi hắn sẽ nhớ lại những kỷ niệm lúc cha mẹ của hắn vẫn còn sống. Mỗi lần như vậy lòng hắn lại nhói đau nên hắn ít khi về nhà cũng vì lý do này. Thú gì trong nhà thực sự hắn cũng chẳng thân thiết với hai nàng cho lắm, hai nữ nhân trong nhà đối với hắn đến giờ vẫn còn có chút ít xa lạ. Nói đến mẹ kế của hắn là Lý Nhã Lan thì thực sự nàng chưa bao giờ là người nhà của hắn cả, cha hắn cùng nàng ta tới với nhau cũng chẳng phải là họ yêu đương gì cả. Tất cả đều do một thỏa thuận giữa hai người mà thôi, cha hắn nhận của nàng 10 triệu đổi lại phải kết hôn với nàng ta. Lý Nhã Lan hai mẹ con tới từ Thanh Long Đế quốc, thế nên trừ khi nàng kết hôn với một nam nhân ở Huyền Vũ Đế quốc thì mới trở thành công dân của đế quốc. Cưới nhau về xong thì hai cha con Tiên Tiếu sống riêng phần mình, hai mẹ con nàng sống riêng phần họ, hiện tại nàng quan tâm hắn chỉ vì ơn nghĩa với cha của hắn mà thôi. Thiên Tiếu đi vào nhà gặp Lý Nhã Lan liền chào, "Nhã Lan tỷ ta về rồi." Lý Nhã Lan và Lý Nhã Kỳ đã bắt đầu nhậu nhẹt rồi, hai mẹ con nhà này đều rất thích uống bia, lần nào hắn về cũng thấy hai người đang uống bia với nhau một cách hăng say. Thật sự chẳng thể hiểu nổi bọn họ nghĩ cái gì trong đầu nữa, hai cô gái mà ngày nào cũng nhậu với nhau, lon bia thì vứt lung tung, bát bia thì chất thành núi không rửa. Trong mắt người ngoài thì hai bọn họ chính là hai cái siêu cấp đại mỹ nhân, được ở chung với họ khiến cho bất cứ ai cũng hâm mộ hắn ta. Có điều thực sự phải ở trong nhà này thì mới biết được lý do tại sao hắn phải chạy qua La Gia ở cả tuần mới về nhà một lần, tất cả đều có lý do của nó. Lý Nhã Kỳ nhìn thấy hắn giơ lên lon bia cười to, "Đại ca làm một ly không?" Cô bé này chỉ mới 16 tuổi thế nhưng tiểu lượng đã quỷ khóc thần sầu rồi, nàng cũng giống y chang mẹ nàng, gương mặt dễ thương như thiên sứ, đôi mắt to tròn, sống mũi cao cao, bờ mi hai mí dài dài con vút, đôi mắt sáng như sao. Cả hai người giống nhau như đúc, không ai có thể tin được hai người bọn họ là mẹ con, nhìn cứ như chị em sinh đôi vậy. Ngoài cảnh bật gợi nhớ ký ức buồn, trong nhà toàn người lười thì còn do bọn họ ăn mặc quá mức thoải mái, như lúc này cả hai chỉ mặc chiếc áo phông. Đi từ ngoài vào còn nhìn thấy cả quần chip của cả hai chỗ nào cần to đều thì đều thuộc hàng ngoại cỡ. Hắn có nhắc nhở thì cũng được mấy bữa thì đâu lại vào đó. Ở nhà là như thế nhưng người ngoài lại chẳng hề biết được sự thật. Lý Nhã Lan là một nhà văn nổi tiếng với cả triệu người hâm mộ, mỗi lần nàng ra sách thì rất nhanh chóng sẽ cháy kệ. Đó cũng chính là lý do nàng suốt ngày chỉ ăn với ngủ nhưng tu vi vẫn là hồn vương sơ kỳ, đơn giản thì bởi có tiền là có tất cả, nàng thực ra cũng chẳng ảnh hưởng tới hắn quá nhiều. Người khiến cuộc sống hắn bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là muội muội Lý Nhã Kỳ, dù chỉ 16 tuổi nhưng đã đạt được thất hồn cảnh sơ kỳ, học vượt lớp và trở thành lớp trưởng của lớp hắn. Không cần nói thì cũng có thể hiểu chuyện gì khi ngươi học cùng lớp với đứa em gái thua mình 2 tuổi, đã thế còn thua kém nhiều như thế, đây chính là thảm họa. Hai người đã đấu với nhau rất lâu rồi nhưng kẻ chiến bại luôn là Thiên Tiếu. Thiên Tiếu là học sinh thiên tài, mới chỉ 18 tuổi nhưng đã tinh thông tứ đại binh vương chi khí bao gồm côn, đao, kiếm, thương. Không chỉ vũ khí lạnh, hắn còn từng đoạt giải khi sử dụng vũ khí nóng như súng lục, súng ngắm, đây chính là năng khiếu ai cũng phải công nhận, ngoài ra hắn còn học các hồn kỹ cực kỳ nhanh. Hắn ta có thể chiến thắng Lý Nhã Kỳ chỉ trong một nốt nhạc nếu hai người dùng binh khí tự do. Nhưng khi chiến đấu bằng khí hồn thì thực lực chênh lệch rõ. Đơn giản khí hồn của nàng cực kỳ bá đạo. Một cặp súng lục tên song tử khí hồn của nàng ta được đặt cách đặt tên ngay khi nàng lên ngũ hồn cảnh, khí hồn đã bá đạo rồi nàng còn được người mẹ giàu có đầu tư thêm hồn ngọc đầu tiên là bạch ngọc rơi yêu nữa. Song tử liền sở hữu khả năng phát ra sóng âm định vị được vị trí của đối thủ mà chẳng cần nhìn, cũng như xác suất dự đoán vị trí di chuyển của đối phương, khả năng chiến thắng với nàng ta khi tay đôi là một con số không tròn chính. Chính vì thế không chỉ trong nhà mà ở trên trường hiện tại hắn cũng rất khổ sở, cảm giác ở ngoài đường còn dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng chuyện này mới diễn ra trong năm nay thôi, lý do thực sự khiến hắn không dám về nhà chính là bữa cơm ác mộng. Trên bàn mấy món ăn đen đùi lùi, món sốt cua với con còn nguyên vỏ, thịt kho tàu nguyên khối, trứng bóc chưa hết vỏ, mùi nước mắm nồng nặc khắp nhà, hắn đoán chắc nàng phải đổ ít nhất nửa chai nước mắm. Khi cha của hắn thai nạn mất thì nàng đồng ý chu cấp hết cho hắn chỉ có một yêu cầu duy nhất là tối tối phải nhậu chung với nàng, bình thường thì dọn dẹp nhà cửa giúp hai mẹ con nàng. Thế nhưng chỉ một tuần thôi hắn đã không chịu nổi rồi, mấy món ăn này chẳng khác nào ác mộng, sơi một miếng thôi là đủ khiến ruột gan hắn đảo loạn. Hai mẹ con nhà này lười biếng vô cùng nhưng chỉ chăm mỗi việc nấu ăn, thực sự là vô cùng kinh khủng khiếp, thế nhưng nhất quyết không để hắn động vào căn bếp của họ. Bữa ăn cuối cùng do dọn vệ sinh bếp không kỹ mà trong rau xào xuất hiện một con rán, Thiên Tiếu may mắn trúng được số độc đắc, từ đó dù phải chạy xe ngoài đường kiếm từng đồng hắn cũng quyết không về nhà làm gì. Làm việc cực khổ không sao cả, ở nhà này tầm một tháng thôi hắn sợ mình không giữ được mạng nữa, ngồi vào bàn ăn hắn cố gắng nuốt xuống vài ngụm đồ ăn, cái này coi như là phép lịch sự. Uống say rồi thì bỏ vào phòng riêng chuẩn bị tiếp tục sáng tác, chỉ còn có Lý Nhã Kỳ và Thiên Tiếu ngồi uống với nhau. Nhìn nàng ăn đồ ăn ngon lành hắn cảm thấy thật sự khó hiểu. Ở trường học đồ ăn hơi dở một chút thì nàng lập tức chê ngay, trong khi đó đồ ăn ở nhà kinh khủng như vậy lại ăn một cách ngon lành, hắn hoài nghi vị giác của hai mẹ con nhà này có vấn đề. Ném ra một cọc tiền 20.000 hồn nguyên cho Thiên Tiếu, ta cho đại ca chút tiền tiêu vặt. Lý Nhã Kỳ thường hay cho hắn tiền tiêu vặt mỗi lần về nhà, trên trường hai người đối đầu nhưng cô em gái này cũng rất biết cách quan tâm hắn, có điều vừa cầm cọc tiền lên thì hắn liền cảm giác có gì đó khác thường. Bình thường nàng cũng cho hắn tiền nhưng không nhiều như thế, vội đặt tiền lại lên bàn đẩy ngược về phía em gái. Hắn không muốn vướng vào bất cứ rắc rối nào. Nàng ta khuyên tay, đại ca hôm nay chê tiền cơ đấy. Hắn lắc đầu đừng hòng lấy tiền dụ ta, rốt cuộc có chuyện gì hắn không biết nhưng nàng không nói ra hắn sẽ không cầm tiền. Hai người sau đó ngồi đấu mắt với nhau một hồi lâu, thế là đã rõ rồi, thái độ của em gái cho hắn biết rõ rằng tiền này cầm vào thì sẽ phải trả giá. Thiên Tiếu cười cười, mỗi lần ngươi chỉ viện trợ cho đại ca vài 300, hôm nay cho 20.000, nói không có chuyện gì đánh chết ta cũng không tin. Nhã Lan tỷ không có ở đây ngươi mau nói đi, nếu không nói thì ta đi ngủ đây. Hắn vừa đứng dậy thì nàng đội vàng chạy ra đằng sau hắn nắm vai kéo hắn ngồi xuống. Đó uống quá nhiều bia nên gương mặt của nàng có chút đỏ lên, nàng ngồi lên đùi hắn, tay quàng qua vai. Nàng dùng giọng nũng nịu, đại ca cảm thấy ta đã lớn chưa? Nhìn bộ ngực đầy đặn của nàng hắn nuốt nước miếng một cái đáp, lớn lắm. Lý Nhã Kỳ thì thầm vào tai hắn, ta trưởng thành rồi nên muốn có chút trải nghiệm của người trưởng thành, đại ca giúp ta được không? Thiên Tiếu đánh một ngụm nước bọt, ngươi chắc không? Chương 9, thuần âm thạch giáng trần phải mất khá lâu để giải thích mình là chính mình cho lao sư hiểu, đến giờ giải lao Tần Oanh Oanh quay sang nhỏ giọng hỏi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Hai người sắp là người yêu trên danh nghĩa thế nên hắn không thể nào từ chối nàng được. Ngồi trên lầu 2 của quán ăn Tần Oanh Oanh lên tiếng trước, hôm qua ngươi đi với lao sư dự tiệc có vui không? Giáng trần thở giải đáp, vui mới sợ, ngày hôm qua ta với lao sư tới đó mới phát hiện nơi đó đâu phải tụ họp gì, trong đó chỉ là nơi để mấy người kia tụ họp lại chơi bời thôi. Tần Oanh Oanh cảm giác khó tin hỏi, ta nhớ tới đó toàn học sinh giỏi với giáo viên thôi, sao lại có thể xảy ra chuyện như thế được? Giáng Trần biết Tần Oanh Oanh đơn thuần, ngày hôm qua mới nói tí nàng đã suýt khóc liền hiểu. Hắn khẽ giọng nói, ngươi nếu thấy cảnh hai nam nhân một trước một sau chơi nữ nhân chắc sẽ không còn nói thế được nữa. Hôm qua không phải ta nhanh trí thì lão sư lẫn ta đều bị ra hại rồi. Tần Oanh Oanh không dám nghĩ tới nữa liền né sang chuyện khác, tối này ngươi về nhà với ta, còn chuyện tỏ tình ngươi nghĩ sao? Giáng Trần trước đó nói tới chuyện này có thể không rành mạch, có điều sau khi trở thành nam nhân chân chính thì hắn ăn nói càng lúc càng ngọt ngào. Ta thật sự thích ngươi thế nên chắc không có vấn đề gì, chỉ sợ ngươi làm trái cảm xúc của mình biểu hiện ra ngoài khiến mọi chuyện lộ tẩy thôi. Tần Oanh Oanh cũng biết mình ra mặt mỏng nên đành hỏi, thế ngươi nói xem ta phải làm sao, hay là rời kế hoạch lại để tính toán cho kỹ? Chẳng may nếu thất bại rồi An gia vạch mặt với Tần gia thì cha ta sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Giáng Trần meo mày lại âm thầm suy nghĩ, phiền phức thật sự, có điều một trong những ước nguyện của thằng nhóc kia là chinh phục được Tần Oanh Oanh, mình tiện tay cơ cầm luôn cô gái này có khi lại một công đôi việc. Trong thần thức của Giáng Trần một viên đá màu đen dần lớn lên mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Còn lai lịch của viên đá này thì chỉ có chủ nhân trước kia của Đào Hoa Thần Quyết rõ ràng, có điều người kia vẫn chỉ là hiểu một phần thôi. Thứ này là một trong thập đại bảo của vũ trụ trước kia Giáng Trần sống có tên là Thuần Âm Thạch, thứ này tuy mạnh mẽ vô cùng nhưng lại có linh tính rất thấp. Đã thế bên trong lại mang một lời nguyền vô cùng khủng khiếp, chưa kể tác dụng của nó tốt xấu còn phải tùy người đánh giá. Nó với Đào Hoa Thần Quyết là một thể, cả thế gian sẽ chỉ có một người được tu luyện Đào Hoa Thần Quyết. Nếu chẳng may có kẻ khác tu luyện thì người tu luyện trước đó sẽ phải chịu cái chết, chưa kể một khi đã chạm đến nữ nhân thì coi như đã kích hoạt Thuần Âm Thạch. Thuần âm thạch sinh ra đơn thuần là để đối phó nữ nhân khắp thiên hạ, khi đã bị kích hoạt thì chủ nhân của nó sẽ chịu tác dụng của nó trở nên thèm muốn nữ nhân gục ngã dưới háng của chủ nhân thì nó sẽ thu được thuần âm chân khí chỉ nữ nhân mới có thể sản sinh ra. Nó sẽ thu thập và chuyển toàn bộ thuần âm chân khí thành nguyên khí tinh thuần cho chủ nhân, chính vì thế khi phối hợp với Đào Hoa Thần Quyết tốc độ tu luyện sẽ trở nên nhanh khủng khiếp. Nam nhân một khi đã đạt được chỗ tốt một lần sẽ càng thêm phối hợp với nó chinh phục nữ nhân. Chưa kể giữ thuần âm thạch trong người đủ lâu thì nam nhân sẽ trở nên mẫn cảm với thuần âm chân khí của nữ nhân. Trên thế gian nữ nhân càng xinh đẹp càng chịu thiên địa ban phước, thuần âm chân khí ngưng tụ càng nhanh khiến cho kẻ tu luyện Đào Hoa Thần Quyết bị hấp dẫn. Sự hấp dẫn đó sẽ khiến cho chủ nhân của thuần âm thạch nhầm lẫn thành yêu, thích, khát vọng sở hữu. Bản thân thuần âm thạch cũng có khí tức khiến cho nữ nhân bị hấp dẫn thế nên kết quả ai cũng rõ ràng. Giáng Trần giữ thuần âm thạch đã 2000 năm nhưng một kẻ ấy nhờ bản lĩnh như hắn thì vẫn chưa kích hoạt khiến cho thuần âm thạch luôn yên tĩnh. Hiện tại nó đã thức tỉnh sau kỳ nghỉ đông dài dằng dặc, nó bây giờ như một con bò sữa ham ăn nhưng lại gầy trơ xương cần ăn thật nhiều nên chuyển động của nó vô cùng điên cuồng. Bản thân Giáng Trần như người chăn bò, thuần âm chân khí là cỏ, nó cho người chăn nuôi nó dòng sữa béo ngậy nhưng nó cần cỏ để ăn và Giáng Trần phải cung cấp cho nó. Chính nó trải qua bao đời chủ nhân tích lũy cuối cùng cũng đi vào giai đoạn chuẩn bị thăng cấp thế nên khí tức nó phát ra càng thêm điên cuồng. Khi Giáng Trần bắt đầu ngồi vào bàn ăn thì nó bắt đầu xoay tròn càng lúc càng nhanh, cơ thể của Giáng Trần toát ra một loại mùi thơm nhẹ nhẹ đầy hấp dẫn. Bản thân Giáng Trần khí chất lại càng khiến người khác ghé mắt nhìn, tác dụng nhanh chóng tác động lên Tần Oanh Oanh khiến cho nàng muốn lại gần hắn hơn để ngửi cái mùi thơm kia thế nhưng nàng lại cảm thấy ngại nên có kiềm nén. Giáng Trần hơi suy nghĩ một chút rồi nói, hay chúng ta tối nay thử xem nhau là tình nhân rồi tập cho quen, tất nhiên những hành động như nắm tay hay ôm eo thì phải làm sao cho không cứng ngắc quá mức, theo ta nghĩ chắc cũng chỉ cần có thế. Tần Oanh Oanh suy nghĩ một chút rồi nói, mẹ ta ở nhà có mấy cái bộ phim nói về yêu đương, tình tiết nhẹ nhàng chúng ta cùng nhau xem rồi bắt chước theo là được. Theo ký ức của chủ cũ thì thế giới này phim ảnh cũng rất được mọi người hưởng ứng, nam nhân tỏ tình thường bắt chước từ trong phim ra, Giáng Trần không có kinh nghiệm thế nên xem xét rồi chọn một ý tưởng để thực thi cũng không tồi một chút nào. Hắn gật đầu rồi vừa nghĩ vừa nói, tỏ tình với ngươi làm xuề xòa quá, nếu ngươi chấp nhận thì ngươi khác cũng xin nghi, hay cứ học theo trong phim là tốt nhất. Chiều nay 3 giờ chúng ta được nghỉ tới nhà ngươi chắc cũng không lâu đâu nhỉ? Tần Oanh Oanh suy nghĩ rồi đáp, cũng chỉ khoảng nửa tiếng, về đến nhà mẹ ta sẽ chuẩn bị cơm để mời ngươi một bữa ra trò, sau đó chúng ta tập làm con trước. Giáng Trần trong lòng cũng có chút ít lo lắng bởi nếu thất bại thì Tần gia có che chở hắn nữa không cũng có nói. Nếu để người ta phát hiện ra là giả dối thì hắn đã phải đối mặt với An gia khi không có Tần gia giúp đỡ. Viễn cảnh tiền mất tật mang trong khi thực lực yếu ớt khiến hắn cảm giác cần phải nghiêm túc. Trước kia có chết hắn cũng không làm chuyện nguy hiểm như thế này, nhưng kiếp này không làm thì hắn ta có khi chết đói. Đã thế hắn còn xảy ra quan hệ với Minh Hà lão sư, là một nam nhân hắn không cho phép nữ nhân cung tiền cho mình, nam nhân ai cũng giống nhau, có thể ở bên ngoài chịu đục chịu khổ nhưng rất khó chấp nhận được nữ nhân của mình cũng không nuôi nổi. Số tiền 100 triệu của Tần Nam chính là khởi đầu mà hắn cần. Vì số tiền này hắn chấp nhận dính vào mối quan hệ giữa Tần gia và An gia, hai cái gia tộc lớn nhất võ quảng thành. Nhưng hắn ta không còn cảm thấy ái ngại như xưa, bởi nếu hắn có chút nguy hiểm cũng không vượt qua thì nữ nhân của hắn gặp nguy hiểm thì làm sao bảo vệ nàng. Hai người đang nói chuyện say sưa, buổi học cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra, cuối buổi Giáng Trần đi xa khỏi trường mới dám lên xe của Tần Oanh Oanh, hai người quả nhiên mất nửa tiếng mới tới nơi. Người lái xe hôm nay cũng không dùng xe ở ngoài mà đi thẳng vào trong phòng để xe mới dừng lại. Tần Anh Anh dẫn dáng Trần đi qua các dãy hành lang đến phòng khách, nhà này rộng vô cùng khiến hai người đi gần 10 phút mới tới một căn phòng khá rộng. Quản gia thì đi theo nàng từ lúc về đến giờ nên cũng tiện để nàng dặn dò, Lâm Thúc có thấy mẹ ta không? Giang Trần đang đi loanh quanh phòng để tham quan nên cũng không để ý bọn họ nói gì, quản gia thấy thế mới khẽ giọng nói, cũng là chuyện chuyển đến kinh thành, lao ra với phu nhân cãi nhau lớn khiến cho đồ đạc trong vài căn phòng đã bị đập nát hết, nàng còn ra lệnh cho hầu gái rời đi hết sau đó uống rượu đến say mềm. Tần Anh Anh thở dài nói, mẹ ta thật là, bình thường thì không sao nhưng hễ có chuyện uống rượu vào liền khó chịu vô cùng, Thúc kêu người dọn đồ ăn đến phòng để ta đãi bạn sau đó Thúc cũng rời khỏi chính viện đi. Đợi ngày mai mẹ ta tỉnh táo lại rồi dọn dẹp sau cũng được, nàng chắc còn phải uống đến mai. Lâm quản gia trong lòng cũng nhẹ nhõm liền nói, ta đã biết thưa tiểu thư, nếu có chuyện gì cần thì ngài gọi điện cho ta để ta kêu người vào, phu nhân đã 5 năm không dùng rượu rồi có điều lần này thật sự rất khó khăn đối với ngài ấy. Tần Anh Anh thở dài nói, cha ta bao năm qua một tháng có khi ở nhà được vài tiếng, bây giờ lại còn vì dọn nhà cắt đi công tác của mẹ, nàng ấy không tức giận mới là lạ. Chẳng thể hiểu nổi cha ta đang nghĩ cái gì nữa, gia sản nhiều nữa thì làm sao bằng được gia đình, sống cảnh sung túc nhưng cả nhà không ai vui cả. Thậm chí cả tháng mới ăn được bữa cơm chung mà hai người cũng chả nói với ta được mấy câu. Chương 13, thanh âm lạ Lâm dáng Trần chỉnh lý lại quần áo, hắn thi triển ma chú thanh trần khiến cho cơ thể hoàn toàn sạch sẽ, hắn thử ngửi một vài lần xem trên người có mùi hương của Cẩm Thiên Âm hay không, khi không ngửi ra cái thì mới tự tin bước ra khỏi phòng. Tần Anh Anh thì đứng ở đầu dãy phòng chờ đợi, hôm qua nàng bảo hắn chọn đại một phòng ở đâu cũng được nhưng nàng nghĩ hắn không rảnh để đi xa. Khi thấy dáng Trần mở cửa phòng đi ra thì nàng liền vui vẻ đi lại, sau đó khẽ giọng nói, mẹ ta toàn nghe những điều không tốt về ngươi nên chút nữa ngươi chú ý cách ăn nói sao cho phù hợp nhé. Dáng Trần làm bộ buồn ngủ khẽ giọng hỏi, sáng sớm thôi mà đã có chuyện gì rồi? Tần Anh Anh hờn dỗi, khi nãy ta nói chuyện với mẹ ta thì thấy nàng có thái độ không tốt đối với ngươi, có thể là mẹ của mấy cô nàng cùng lớp trước kia hay nói xấu ngươi với nàng. Giang Trần thấy nàng vẻ mặt lo lắng quá mức dễ thương liền kéo nàng về phía mình khẽ giọng hỏi, Anh Anh ngươi làm bạn gái ta nhé. Tần Anh Anh tựa sát vào lồng ngực của hắn ta khẽ giọng, cái này để khi nào ngươi tỏ tình rồi ta trả lời có được hay không? Giang Trần gật đầu nàng nói thế thì rõ ràng chỉ cần hắn tỏ tình tất nhiên thành công, hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt đẹp đang đỏ bừng lên khẽ giọng hỏi, cho ta hôn ngươi một cái được không? Tần Anh Anh ngẩng mặt khẽ giọng, Giang Trần cúi xuống thực hiện một nụ hôn kiểu pháp đầy nồng nàn, tay chân hắn ngược lại không táo bạo như hôm qua mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của nàng, hắn không muốn phá vỡ không khí lãng mạn hiện tại. Với lại thời gian tuy ngắn ngủi nhưng Giang Trần cũng rút ra không ít kinh nghiệm trong việc cưa cẩm nữ nhân nữ sinh thơ ngây như Tần Anh Anh thì phải nhẹ nhàng tình cảm mới dễ lấy lòng nàng, còn như mẹ nàng loại thụ phụ thèm khát thì cứ trực chỉ tử cung là được. Tất nhiên đây chỉ là đánh giá phiến diện của hắn ta, mỗi một người tính cách có khác biệt thì hắn ta sẽ phải thay đổi chiến thuật. Thế nhưng giống như hắn mỗi lần chơi cờ lúc nào cũng xuất mã, gặp người xuất mã thì hắn lên tượng. Trước tiên cứ dùng cách khởi động chung chung cái đã, sau đó tiếp xúc thì mới nắm được tính cách. Còn nếu không biết gì để rồi mới tiếp xúc cũng không biết làm gì thì coi như đã nắm chắc thất bại trong tay. Hai người sau đó nắm tay dẫn nhau đến phòng ăn hôm qua, lúc này mọi thứ đã được dọn sạch sẽ, bàn tròn bên trên đã có một số món ăn thường dùng buổi sáng. Tần Anh Anh thấy dáng Trần có ý định ăn trước thì liền ngăn cản, nàng mím môi khẽ giọng, đợi một chút mẹ ta sẽ ra ngay, nàng là người truyền thống nếu ngươi ăn trước nàng đi tới sẽ nói ngươi vô lễ. Dáng Trần khẽ cười nói, được rồi ta đồng ý, cái con rể như ta làm sao dám để cho nhạc mẫu có ấn tượng xấu. Miệng nói thế nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, nàng cùng nhiệt như muốn ăn tươi nuốt sống ta mà bảo nàng là người truyền thống thì thật sự rất khó tin. Tần Anh Anh trong mắt đầy vui vẻ những bất hờn rồi nói, ai là nhạc mẫu của ngươi, ta còn chưa đồng ý làm bạn gái của ngươi nữa. Cầm Thiên Âm đi ra ngoài phòng khách thì thấy Giang Trần đang ngồi ăn cơm cùng Tần Anh Anh, nàng tay khẽ gõ cửa một cái khiến cho hai người quay đầu lại nhìn. Giang Trần rất lễ phép đứng lên cười nói, ta tên Giang Trần xin chào bá mẫu. Tần Anh Anh vốn muốn thay hắn giới thiệu nhưng không nghĩ hắn ta lại chủ động giới thiệu trước, nàng hiện tại mặc một bộ sườn xám vô cùng gợi cảm. Cầm Thiên Âm đi tới bên cạnh của Giang Trần ngồi xuống mỉm cười nói, hôm qua ta say quá mức nên không ra đón tiếp, hôm nay mới ra gặp tiểu Trần bạn học được. Giang Trần với nàng cả hai đều phải diễn cho Tần Anh Anh xem, hắn ta khẽ mỉm cười khen ngợi, Anh Anh hay khoe với ta bá mẫu đẹp như tiên trên trời, hôm nay tận mắt nhìn thấy bá mẫu thì quả nhiên Anh Anh là người thật thà. Nhìn bá mẫu thực sự cũng rất trẻ tuổi, nếu ngươi không nói ngươi là mẹ của Anh Anh ta còn tưởng là tỷ tỷ của Anh Anh, thật sự ngoài sức tưởng tượng. Cầm Thiên Âm được khen ngợi tất nhiên vui sướng vô cùng, cảm ơn ngươi đã khen, nói chuyện ngọt ngào như thế này thì không biết bao nhiêu cô nương gục ngã nữa. Tần Anh Anh tưởng Cầm Thiên Âm muốn khó dễ dáng Trần lên vội vàng lên tiếng hỏi, sao hôm nay mẹ mặc thế, ngài muốn đi ra ngoài sao? Bốn đang muốn nói không thì nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó rồi nói, cũng nên đi ra ngoài, dù sao nhờ phúc của cha ngươi mà mẹ mất đi công tác rồi, bây người ngoài việc đi ra ngoài tụ họp cùng bạn bè thì ta có gì để làm cơ chứ? Tần Anh Anh nghe thế cũng cảm giác hơi buồn cho mẹ nên đành khẽ giọng an ủi, khoảng thời gian rồi mẹ cũng vất vả nhiều rồi, bây giờ có chút thời gian nghỉ ngơi, ra ngoài đi dạo uống trà cùng mấy vị A-di khác cũng tốt, sau khi đến kinh thành thì ngài lại đi làm lại. Cầm Thiên Âm khẽ giọng nói, ngươi không hiểu rồi, cái đó là đam mê của mẹ thế nên không làm việc khiến cho ta rất buồn. Với lại ngày thường ta cũng rất ít khi kết bạn thế nên mặc đồ đẹp đi ra ngoài đường nhưng cũng khó tìm bằng hữu đi cùng. Lúc này Tần Anh Anh đã không biết nói gì, Giang Trần bỗng nhiên lên tiếng, đi ra ngoài giải sầu thì đâu cần bằng hữu, đôi khi độc lai độc vãng hưởng thụ cảm giác vui vẻ một mình cũng không tệ. Bá mẫu chịu khó nghĩ một chút thì sẽ nghĩ tới nơi mình có thể đi giải trí, nếu tìm được việc gì đó liên quan đến đam mê của ngươi thì càng tốt. Cầm Thiên Âm nghe hắn ta nói thì hơi trầm tư một chút rồi cười nói, ngươi nói cũng có lý, ta bỗng nhiên nhớ tới chỗ này, Oanh Oanh ăn nhanh lên đi thay đổi rồi mẹ mang hai người đi dị năng hiệp hội. Dị năng giả cấp S giờ như ta muốn đến chỉ dạy bọn hậu bối chắc bọn họ chắc sẽ chào đón chứ nhỉ. Tiện thể mẹ mang hai người đi đo cấp độ thực lực luôn, dù sao ở trường các ngươi một thời gian rất dài mới đo thực lực một lần, dáng Trần ngươi có bận việc thì không đi cũng được. Tần Oanh Oanh lập tức liếc mắt nhìn hắn ta một cái, dáng Trần biết nàng muốn mình đi để thể hiện trước mặt mẹ nàng nên cũng không thể từ chối, hôm nay là ngày nghỉ ta cũng không bận gì cả, chút nữa ta đi tiện thể kiểm tra thực lực của mình. Tần Oanh Oanh thấy hắn ta biết điều thì rất vui vẻ nói, mẹ với dáng Trần ngồi nói chuyện với nhau một chút để ta đi thay quần áo rồi ra ăn tiếp. Nàng sau đó như một làn gió đi ra khỏi cửa vừa đi vừa nhún nhảy, cầm thiên âm quay lại nhìn dáng Trần khẽ giọng, ngươi thật sự có thủ đoạn, không nghĩ trong thời gian ngắn có thể làm cho Oanh Oanh trở nên mê mẩn ngươi như thế. Dáng Trần lấy chiếc khăn giấy trên bàn đưa ra lau vết nước chảy trên đùi nàng, cầm thiên âm vội kẹp đùi lại nhưng tay hắn vẫn còn ở đó, hắn khẽ giọng nói, để ta giúp nàng lau, tối hôm qua đến giờ chỗ nào trên người nàng ta chưa chạm vào. Cầm thiên âm sau mặc kệ để hắn ta lộng hành, nàng đợi hắn giúp mình thanh lý hết thể rồi mới mở miệng nói, ngươi nói xem chúng ta bây giờ phải làm sao. Dáng Trần hơi ngạc nhiên hỏi, nàng thực sự muốn để ta quyết định, ta tưởng nàng sẽ coi ta như người dưng cơ chứ. Trong lòng Dáng Trần vui sướng nhưng vẫn hơi lo lắng, hắn ta thầm nghĩ, giá như mình biết được nàng có phải thật tâm với mình hay không. Một âm thanh vui sướng vang lên trong đầu hắn ta, được thưa chủ nhân. Quắc đờ heo Dáng Trần nghe không nhầm thì có âm thanh vang lên trong đầu hắn ta thì phải. Chương 16, cướp đoạt khí vận. Dáng Trần sống lưng hơi lạnh, hắn ta không dễ dàng tin tưởng ai, thế nhưng những sự việc xảy ra liên kết thật sự quá chặt chẽ với nhau, hắn ta quả thật từ lúc giết tên kia xong thì quả nhiên ẩn cư vẫn có người tới kiếm chuyện. Chưa kể tên kia tổ tiên ngầu như thế nhưng chẳng lẽ lại bị giết dễ dàng như vậy, chẳng lẽ tổ tiên hắn trước khi phi thăng thật sự chỉ để lại một bộ công pháp. Hắn ta nghiêm giọng hỏi Thiên Hồn, như thế nếu ta để cho người khác biết Đào Hoa Thần Quyết thì đồng nghĩa với việc ta chết. Thiên Hồn vui cười nói, không đến mức khủng bố như thế, chỉ là khi ngươi chuyển công pháp cho ai đó thì thuần âm thạch sẽ rời ngươi mà đi. Người kia không tu luyện thì ngươi vẫn an toàn giống như kẻ kia cho ngươi pháp quyết vậy, thuần âm thạch nguyền rủa có hơi khủng khiếp. Còn ta thì nếu chủ nhân tiết lộ việc ta tồn tại đồng nghĩa với việc chúng ta giải bỏ liên kết linh hồn, dù sao ta cũng là thiên đạo cấm kỵ. Người khác biết sự tồn tại của ta chẳng khác nào nói cho thiên đạo biết, khi ấy ta phải nhanh chóng tìm chỗ trốn, thiên đạo vẫn quá mạnh để ta có thể chống lại. Nghe Thiên Hồn nói, Dáng Trần không khỏi cảm giác có chút khó chịu, sau đó đông nghĩ ra một cách, nó ngang ngó dọc tìm nơi yên tĩnh, kín đáo sau đó hắn quyết định chọn một căn phòng trống sau đó đi vào trong. Hắn quyết định phải ác độc với chính bản thân của mình một chút, khó khăn một lúc nhưng thoải mái cả đời. Dáng Trần hít một hơi thật sâu khẽ giọng, nhân danh sáng thế chi thần ta Dáng Trần xin mượn sức mạnh của ngài thi triển thánh pháp. Cấm ngữ thuật mọi thứ chẳng có gì thay đổi, chỉ có Dáng Trần đứng tạo kiểu giữa phòng nhìn khá buồn cười. Thiên Hồn khẽ giọng nói, vũ trụ này đâu thuộc sự cai quản của sáng thế chi thần, ta là một phần nhỏ của thiên đạo, ngươi trực tiếp thi triển được rồi không cần phải nhân danh ai cả. Thánh pháp trở nên phải tiến hành ngâm sướng mới có thể thi triển, sử dụng bất cứ loại nguyên tố nào đều cần phải nhân danh một vị thần cai quản. Trước kia thực lực cao hắn có thể dùng nguyên tố ngâm sướng cho nhanh, thế nhưng với thực lực hiện tại thì không thể. Thiên Hồn nói thế, Dáng Trần hơi nghi ngờ hỏi, thật sự không cần sao? Thiên Hồn thản nhiên nói, chỉ cần chủ nhân thực hiện đúng nguyên tố vận dụng là được, huống chi loại nguyền rủa chi thuật này chỉ cần đến ma lực chứ đâu cần đến nguyên tố gia trì. Dáng Trần nhún vai coi như đồng ý, sau đó hai mắt khép hở, thánh chú, cấm ngữ thuật không gian xung quanh bắt đầu sáng lên, một màn sáng hiện ra trước mắt Dáng Trần, hắn khẽ giọng, Thiên Hồn, Đào Hoa Thần Quyết. Thiên Hồn hơi quan sát sau đó hóa thành một luồng sáng khắc họa lên màn sáng, Dáng Trần đang đọc nội dung của Đào Hoa Bảo Điện nên không thể phân tâm đánh để Thiên Hồn thích làm gì thì làm, đợi xong hết hắn ta mới hỏi, ngươi vừa mới sửa đổi cái gì thế? Thiên Hồn nhẹ giọng nói, cấm chú này quá mạnh, lỡ chủ nhân say rượu nói nhầm thì thảm, tuy là cần thiết nhưng ta sửa chữa thành nếu có sinh linh mang trí tuệ hay vật dụng có thể lưu trữ truyền tải thông tin thì cấm ngữ thuật mới hoạt động. Dáng Trần ngạc nhiên hỏi, cấm pháp thần thánh lưu truyền người cũng sửa chữa được sao? Thiên Hồn đáp ý, chủ nhân quên mất ta nói rằng mình có một phần năng lực của thiên đạo hay sao? Có năng lực đó tất nhiên mấy thứ này chỉ là việc vặt. Dáng Trần ánh mắt sáng lên hỏi, thế ngươi có cắt đi nguyền rủa của thuần âm thạch được không? Thiên Hồn im lặng vài giây sau đó khẽ giọng, cái gì khó quá bỏ qua đi. Dù cho phải trải qua đau đớn nhưng Dáng Trần vẫn muốn thử xem có phải cấm chú đã thành công hay chưa. Hắn ta ngửa mặt lên trời hét to, thiên hát tất cả người hắn ta gục trên sàn nhà, cảm giác đau đớn tràn ngập khiến cho hắn ta hít thở cũng không nổi. Nỗi đau này so với miêu tả của cấm chú thì còn mạnh hơn rất nhiều lần. Nằm trên sàn nhà lăn qua lăn lại tầm chục phút thì hắn ta mới có thể hít thở bình thường. Mồ hôi tuôn ra như tắm, trên gương mặt non nớt cũng ngập tràn mồ hôi, tóc bị cột lên hiện tại đã bung ra xóa trên mặt đất. Hai mắt hắn có cảm giác nặng trĩu, còn tay chân run rẩy không ngừng. Cửa phòng sau đó đột nhiên mở ra đi vào là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hai người ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, nàng ta chép miệng hỏi, tiểu tử ngươi tên gì? Dáng Trần khẽ giọng nói, ta tên Dáng Trần, còn tỷ tỷ tên gì? Dáng Trần ngoan ngoãn như thế bởi nhìn bảng chỉ số của nàng thì hắn ta sống lưng lạnh bớt. Tính danh, Kỳ Vân Mị huyết mạch, cự lực võ thần, kích hoạt 1, thể chất, song ngư thánh thể, chân thần cấp, nguyên tố, thủy tu luyện, dị năng nguyên khí, không pháp thuật, không lực chiến đấu, 220.250.000 sinh mệnh, 162 năm công pháp, thủy thần tiên quyết, hoàng cấp, chiêu thức, dậy sóng, thủy thành bất bại, thủy long tam thức, chân thủy hư ảo. Vũ khí, nhẫn vũ không 2000, tôn phẩm, thiện cảm, 40, người dưng, đánh giá, thiên phú rất mạnh, thực lực quá yếu, đáng giá bồi dưỡng. Trong thần thức thiên hồn đột nhiên trở nên điên cuồng, song ngư thánh thể hai cái lại tụ họp cùng một chỗ. Chủ nhân ngươi bằng mọi cách phải chinh phục được nàng. Nếu ngươi làm được sẽ có chỗ tốt khủng khiếp mà ngươi không thể tưởng tượng được. Dáng Trần thầm khinh bị thiên hồn, chỗ tốt ta chưa biết khủng khiếp thế nào nhưng với tu vi của nàng thì một quyền thôi cũng đủ để ta thành cặn bã rồi. Thiên Hồn gấp giọng nói, song ngư thánh thể là thể chất đặc biệt mà trong muôn vàn vũ trụ chỉ sinh ra hai người, bọn họ sinh ra cùng thời khắc mang theo huyết mạch giống nhau, thậm chí cảm giác cũng giống nhau. Người này trải qua cái gì người kia có thể cảm nhận được, khi họ chiến đấu ở gần nhau sẽ tăng gấp đôi sức chiến đấu, tâm ý tương thông khiến cho họ có được cảm giác lẫn tầm nhìn của đối phương. Quan trọng nhất loại người này nếu chủ nhân có thể buộc chặt vận mệnh của mình với cả hai thì ta sẽ có thể thông qua thiên mệnh sở quy cướp đoạt vận khí của kẻ khác, chủ nhân ngươi nghe cho kỹ là cướp đoạt vận khí đấy. Vận khí của ngươi chỉ cần đủ cao thì sau này thiên đạo sẽ trở thành kẻ trợ lực tốt nhất cho ngươi, đi lại vào một cái động cũng nhặt được chỗ tốt, phân bỏ vào mồm cũng hóa sô cô la. Giáng Trần khẽ gắt giọng, ta hiểu rồi, ngươi đừng có đi buồn nôn ta, để ta tùy cơ ứng biến. Nữ nhân kia khẽ cười nói, tỷ tỷ tên Kỳ Vân Mị, ngươi là người của Tần gia hay sao? Giáng Trần cố gắng đứng dậy khẽ giọng nói, ta là bạn học của Tần Oanh Oanh. Kỳ Vân Mị nghe thế vui vẻ hỏi, thế ngươi biết Cẩm Thiên Âm nàng đang ở đâu sao? Giáng Trần gật gật đầu nói, hai mẹ con nàng đang ăn cơm, tỷ tỷ muốn tìm họ thì để ta dẫn đi. Kỳ Vân Mị thấy hắn ta biết điều như thế, vẻ ngoài lại đẹp đẽ nên độ thiện cảm liền tăng nhiều, cái này nếu được thì tốt quá. Giáng Trần vui vẻ nói, ta cũng tính đi tìm bá mẫu nên nếu là bằng hữu của nàng thì tỷ tỷ đi theo ta. Hắn ta đứng lên đi trước để dẫn đường, Kỳ Thiên Mị hít một hơi rồi cảm thấy hơi ngờ vực bởi nàng ngửi thấy mùi của Cẩm Thiên Âm trên người của hắn ta. Tần Nam lại không có tại Võ Quảng Thành, cảm giác hôm qua với sáng nay cho nàng biết Cẩm Thiên Âm đã mây mưa rất điên cuồng với nam nhân. Nhưng nhìn gương mặt non nớt của Giáng Trần thì nàng khó có thể tin được tỷ muội thân thiết của nàng lại đi tìm người lái máy bay. Có điều cảm giác của nàng khiến cho nàng biết Giáng Trần rất chất lượng. Kỳ Vân Mị khẽ giọng thăm dò, ngươi tới Tần gia từ bao giờ thế? Giáng Trần khẽ giọng đáp, ta mới tới chơi từ hôm qua. Kỳ Vân Mị nheo mày hỏi, thế hôm qua có mấy người tới chơi thế? Giáng Trần không biết nàng hỏi thế có ý gì nhưng vẫn thật thà đáp, ngày hôm qua chỉ có ta và Hoành Hoành bạn học tại trong biệt thự, hình như bá mẫu cũng có nhưng ta không thấy nàng. Kỳ Vân Mị lúc này đã xác định Giáng Trần chính là thủ phạm khiến nàng đêm qua ngủ không được, sáng ra phi hành thì rất xuống đất phải biết nàng cũng giữ tiết ngang với Cẩm Thiên Âm, hai người tâm linh thể xác đều tương thông khiến cho nàng thật sự khó chịu muốn mạng. Hai người đi tới phòng ăn đẩy cửa đi vào, Cẩm Thiên Âm bỗng nhiên quay ngoắt lại rồi nói, 18 năm rồi Mị tỷ. Kỳ Vân Mị đi lại ôm lấy đầu của Cẩm Thiên Âm khẽ giọng, tỷ là muội khổ rồi. Tần Oanh Oanh đứng lên kéo hắn ta ra một góc, ánh mắt hơi hướng về phía nữ nhân đang ôm mẹ mình khóc nhỏ giọng hỏi, nàng ta là ai? Chương 21, Diễm Nộ. Kỳ Vân Mị quay sang nói với Cẩm Thiên Âm, Giáng Trần nhìn có vẻ hơi thiếu kỹ năng chiến đấu, ta đi theo chỉ cho hắn một ít thứ có lẽ sẽ có ích trong chiến đấu, hai người lên khán đài tìm chỗ ngồi trước đi. Cẩm Thiên Âm biết tính cách của Kỳ Vân Mị rất nhân từ thế nên cũng không quá chú ý. Chúng chi hoàn cảnh của Giáng Trần có thể khiến bất cứ cái có lòng chắc gần đều phải cảm thông. Nàng thật sự cũng không tin vào khả năng chiến đấu của hắn ta cho lắm, Tần Oanh Oanh vẻ mặt vui mừng vô cùng, bị Di giúp Giáng Trần thì thật tốt quá, học chung với hắn nhiều năm như thế nhưng chưa bao giờ ta thấy hắn chiến đấu với ai bằng dị năng bao giờ cả. Người yên tâm tuy thời gian ngắn nhưng ta sẽ cố hết sức để ít ra hắn không thua ngay từ đầu. Kỳ Vân Mị vẻ mặt cũng có vẻ không chắc chắn cho lắm nhưng đây là cơ hội để tương lai hai người có thể ở gần nhau, như thế giao ước 2 năm mới càng có tác dụng. Nàng đã sai một lần thế nên dù có cảm thấy hắn ta tốt thế nào đi nữa, 2 năm đối với một người tu vi cao như nàng thì cũng chẳng đáng là bao. Nếu trong 2 năm hắn thực sự chịu được thì dù có phải tán ra bại sản, thì hắn cũng sẽ được nàng chu cấp cho đến khi tu vi cực cao giống nàng. Dương quản sự chỉ vào một lối đi rồi nói, Giáng Trần ngươi cứ đi vào hành lang này sau đó chọn một căn phòng nào đó tùy ý, chỉ cần trên đó không treo 2 tấm biển là được. Giáng Trần quay lại hỏi, Dương quản sự ngài có thể cho ta biết lần này có bao nhiêu người tham gia được hay không? Cũng không nhiều, chỉ có khoảng 10.000 người thôi. Hắn nói rất tỉnh khiến cho Giáng Trần không thể ngờ được lại đông như thế. Thấy Giáng Trần có bộ không hiểu thì Kỳ Vân Mị kéo hắn ta đi, Dương quản sự biết nàng là bạn của Cẩm Thiên Âm thì cũng đoán được nàng ta có hiểu biết không nhỏ nên cũng không giải thích mà bỏ đi. Giáng Trần khẽ giọng hỏi, có cái gì mà lại khiến cho một thành phố nhỏ như Võ Quảng có tới hơn 10.000 người tham gia nhỉ? Kỳ Vân Mị hơi cau mày lại vẻ mặt có chút đăm chiêu suy nghĩ, dắt tay hắn vừa đi vừa nói, theo ta đoán có phải dạo này trưởng ngươi có rất nhiều học sinh chuyển trường có phải không? Giáng Trần nhớ lại thì quả thật đúng như thế liền gật đầu, bây giờ nàng nhắc tới cái này thì hắn ta cũng có suy nghĩ đến một khả năng. Có phải có học viện nào rất lớn chỉ có năm nay tổ chức tuyển sinh ở đây đúng không? Cái này thì chỉ là hắn suy đoán chứ không thể khẳng định, thế nhưng cái gật đầu của Kỳ Vân Mị đã đáp lại câu hỏi của hắn. Giáng Trần khép lời tỏ vẻ thú vị hỏi, học viện nào lại có sức thu hút lớn như thế? Còn cái nào ngoài Tứ Hồn học viện, khi nãy Dương quản sự cũng nhắc tới sự hiện diện của nó rồi. Tuy ta cũng không biết tại sao có người lại chọn Võ Quảng Thành làm một trong những chỗ khảo hạch nhưng chắc chắn đã có người biết trước. Trong mắt nàng hiện lên vẻ lo lắng khi nói đến vấn đề này, bởi nếu đã như thế này chứng tỏ con cháu đại gia tộc sẽ tham gia rất nhiều, xác suất để Giáng Trần được để ý sẽ nhỏ cực kỳ. Thế nhưng để hắn ta không quá lo lắng, nàng vẫn vui vẻ dặn dò, lần này tham gia cố gắng phát huy hết sức là được, ta với Thiên Âm sẽ tới đó làm trợ giảng nên nếu ngươi muốn hưởng thụ thì phải thật cố gắng nhớ chưa. Bây giờ kiếm phòng rồi sau đó ta sẽ chỉ nhanh cho ngươi một số mẹo vặt để có thể vượt qua cuộc thi này. Giáng Trần thấy nàng lo lắng cho mình thì không khỏi vui vẻ nói, ta không yếu kém như nàng nghĩ đâu, dù đối thủ của ta có là ai đi chăng nữa thì việc ta giành quán quân cũng là điều chắc chắn. Nàng thử nghĩ xem nếu ta là một kẻ tầm thường vậy nàng có nhanh như vậy rơi vào tay ta không. Nói xong hắn hôn lấy đôi môi của nàng nhẹ mút một cái, nàng theo bản năng vỗ vào vai hắn ta một cái gắt giọng, ngươi cái người này, nhỡ có người nhìn thấy thì sao? Giáng Trần thấy một căn phòng không có biển treo biết rằng không có người liên ôm eo nàng kéo vào bên trong, lúc vào tay hắn ta vẫn ôm nàng cứng ngắc. Cả hai tình tứ với nhau đến khi Giáng Trần thấy có 2 cặp mắt đang nhìn mình thì không khỏi sững sờ, Kỳ Vân Mị thấy thái độ của hắn thì ngạc nhiên vô cùng, quay lại thì mới thấy hai người này. Kỳ Vân Mị như bị giật điện bật ra khỏi người của Giáng Trần, còn về phần Giáng Trần ngược lại rất bình tĩnh nhìn hai cô nàng với ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Không có nhiều lý do mà chỉ đơn giản do hai nàng quá đẹp. Hắn bây giờ cảm thấy khó hiểu, bởi trước kia hắn ta lăn lộn khắp vạn giới chẳng lẽ bị mù hay sao mà chỉ thấy được vài người đẹp như các nàng. Chính xác là bốn người, hiện tại Cầm Thiên Âm, Tần Oanh Oanh, Tiểu Vân Mị, Minh Hà và hai cô nàng này đã là sáu người. 3.000 năm gặp bốn người, hiện tại 3 ngày thôi hắn đã gặp 6 người, tính ra hiệu suất trung bình là 1 ngày gặp 2 người. Hoa Thanh Vân khẽ lên tiếng hỏi, Mị Di người thật sự giỏi hơn ta nghĩ, vừa đi khỏi gia tộc vài ngày đã tìm được người thương. Thi Lam Ngọc cũng tiếu phi tiếu lại gần quan sát Giáng Trần, ngươi hình như là học sinh lớp 3E phải không? Còn hai người các ngươi là hai cái nào trong số mấy cái học sinh chuyển tới nhưng chưa một lần lên lớp? Giáng Trần không muốn bị trêu đùa thế nên chủ động lái sang vấn đề khác, dù sao nói chuyện cũng không phải điểm mạnh của hắn ta. Hoa Thanh Vân nhìn hắn rồi khẽ giọng, ta tên Hoa Thanh Vân còn nàng ấy tên Thi Lam Ngọc. Hai chúng ta thực sự ở trong lớp 3E, tuy nhiên ngươi không nhìn thấy chúng ta nhưng chúng ta lại từng thấy ngươi rồi. Thi Lam Ngọc không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Kỳ Vân Mị nắm tay nàng trêu đùa, tên này thực sự rất có sức hấp dẫn nữ nhân, khi ngươi thay đổi vẻ ngoài rồi trên mạng xuất hiện hình của ngươi Thanh Vân đã rất thích thú, thậm chí nàng còn tự tay vẽ lại một bức. Khi đó nàng nói ánh mắt của ngươi có thần thái rất đặc biệt thế nên muốn thử trình độ của mình xem có đủ sức để họa lại hay không. Họa Thanh Vân đột nhiên bị đồng đội phản bội thì có chút ngại ngùng. Khi nàng nhìn vào mắt Giáng Trần thì lại ngay người, bởi hắn ta nhìn nàng giống như thấy một thứ gì đó rất mới lạ chứ không phải ánh mắt thèm thuồng như các nam nhân khác. Nàng không muốn sự bối rối của mình bị người khác bắt gặp liền quay sang Thi Lam Ngọc, ta cần phải đi ra ngoài để xem sân bãi thế nào, ngươi muốn đi cùng hay ngồi lại đây làm bóng đèn? Được rồi ngươi đừng đi một mình, đợi ta một chút thôi. Nàng rất dính Hoa Thanh Vân nên nghe nàng ta định đi thì liền muốn đi theo. Ta với nàng ấy sẽ không nói chuyện hôm nay cho ai biết đâu, Mị Di ngươi cứ yên tâm. Kỳ Vân Mị khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn. Khi Thi Lam Ngọc bám tới Họa Thanh Vân thì vẻ mặt của hắn ta hơi nhíu lại nhưng sau đó lại nhanh chóng mỉm cười. Kỳ Vân Mị thấy hắn vậy liền bĩu môi nói, có phải thấy nữ nhân đẹp muốn theo đuổi phải không? Giáng Trần vẫn nhìn theo hướng kia một lúc mới cụp mắt xuống nhàn nhạt nói, hai người các nàng rất đặc biệt nhưng không phải do sắc đẹp, nếu chỉ là sắc đẹp thì các nàng không thể hơn nổi Thiên Âm chứ đừng nói tới hơn ngươi, nếu so với Oanh Oanh thì còn có chút cân bằng. Cái làm ta ngạc nhiên là tại sao họ có thể khiến ta không cảm nhận được sự hiện diện của họ, thế nhưng khi hai người cách nhau khoảng hơn 2 mét thì ta lại cảm nhận được rất rõ ràng. Vừa rồi Thi Lam Ngọc đuổi kịp Họa Thanh Vân thì lại mất dấu. Hắn hơi suy nghĩ rồi phất tay, mà thôi bỏ qua họ đi, ta cho nàng hai lựa chọn, thứ nhất ta cho nàng một bản dị năng công pháp nàng có thể bắt đầu tu luyện ngay từ bây giờ. Thứ hai ta cho nàng một công pháp để hỗ trợ tăng tiến thể chất và huyết mạch của nàng. Một quyền của nàng sau đó đấm bay ngọn núi cũng không phải không thể nào, nàng suy nghĩ một chút đi. Giáng Trần cảm giác nàng thực lực quá yếu, nàng hiện tại nàng chính là chỗ dựa của mình thế nên hắn mới muốn giúp nàng tăng lên thực lực. Kỳ Vân Mị tưởng hắn nói giỡn liền bảo, ngươi cái người này nói cái gì thế? Giáng Trần không nói nhiều, một ngón tay đặt lên trán của nàng sau đó dùng tâm linh tương thông truyền công pháp qua, cái này là dị năng siêu cấp công pháp, nếu tu luyện cái này ngàn năm thì con heo cũng có thể tấn thăng siêu phàm, nàng thử vận động công pháp xem, nếu không biết thì ta có thể hướng dẫn. Kỳ Vân Mị thấy một bộ công pháp phức tạp khủng khiếp đi vào đầu thì không khỏi kinh ngạc thế, nhưng sau đó nàng lại ngại ngùng bởi vì quả thật nàng không biết vận hành, mọi thứ quá thâm ảo thế nên nhất thời nàng không biết phải tu luyện thế nào. Giáng Trần đặt tay lên tay nàng sau đó dùng dị năng năng lượng tinh thần dẫn dắt nàng đi vào trạng thái minh tưởng. Kỳ Vân Mị không chống đối bởi nàng biết Giáng Trần sẽ không hại mình. Khi vừa làm theo thì nàng liền đi vào trạng thái minh tưởng. Chương 27, cảm thấy không vui dần ra Giáng Trần không còn ra tay nữa thế nên mọi chuyện quay lại như bình thường, trận chiến giữa Quỷ Điện và khảo hạch học viên đã đến hồi gay cấn. Ban đầu những người khảo hạch còn không để ý tới sự hiện diện của nhóm người Quỷ Điện nhưng Tây Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Khi chỉ còn khoảng hơn 200 người thì bọn họ liên kết lại với nhau sẵn sàng đại chiến, Quỷ Điện còn lại thì cũng đều là tinh anh thế nên trận chiến này hứa hẹn vô cùng hấp dẫn vô cùng. Quỷ Điện, 11, 100 khảo hạch, 202, 10640 nhân số bên khảo hạch hoàn toàn áp đảo. Sức chiến đấu của họ cũng không phải vừa, nếu không họ cũng không sống được đến lúc này. Dẫn đầu Phong Lan quận chúa kiếm chỉ vào đám người Quỷ Điện gằn giọng, các người là ai? Tại sao lại tấn công chúng ta? Dẫn đầu Quỷ Điện người không nói gì mà tay lại khẽ phất, 10 còn lại đứng thành một trận hình, hắn căn bản chẳng quan tâm đến những người kia, sẵn sàng phòng thủ. Bọn họ thì triển dị năng tạo ra vài lớp phòng thủ chống chất lên nhau. Phong Lan thấy thế nháy mắt liền biết đám người này không tính hợp tác. Nàng đưa tay lên trời nhẹ nắm lại, tấn công. Dị năng công kích tầm xa bay dọc trời, ngồi ở trên nóc một tòa cao ốc Giáng Trần vẻ mặt lại có vẻ không chút nào quan tâm. Ánh mắt chỉ lóe lên chút thú vị bởi hắn ta thực sự cũng chưa thấy dị năng giả đại chiến số lượng lớn như thế này nhiều. Trận đại chiến này không chỉ hắn ta mà rất nhiều người cũng đang quan sát, trình chiếu trên truyền hình đã bị ngừng lại vì quang cảnh quá máu me. Thế nhưng các thế lực để có cách để tìm coi theo đường truyền từ ngay bên trong dị năng hiệp hội đi ra. 2 tiếng sau trận chiến đã hoàn toàn ngã ngũ, 11 người của Quỷ Điện phối hợp trận hình căn bản quá mạnh, hơn 200 người trước mặt họ chẳng khác nào đám ô hợp cả. Khi người dẫn đầu muốn kết liêu Phong Lan thì một ngọn giáo băng mọc lên từ sau lưng đâm lấy nàng. Tất nhiên có thể biển số lại là người khảo hạch kết liêu nhau thế nên nàng được trực tiếp truyền tống ra ngoài tránh đi việc chịu đau đớn. Trước khi bị truyền tống đi, Phong Lan ngẩng lên gửi cho Giáng Trần ánh mắt cảm kích, nàng dù thất bại cũng không muốn bị đám người Quỷ Điện băm ra như đồng bạn. Giáng Trần lần này không hề chạy trốn mà bay thẳng xuống dưới, hắn nhảy xuống dưới nheo mày hỏi, hiện giờ chỉ còn mình ta, các ngươi có thể cho ta chết được rõ ràng một chút được không? Tại sao lại đi tàn sát những người vô tội yếu ớt như chúng ta? Mấy người ở ngoài quan sát nhìn vẻ mặt tha thiết tội nghiệp của hắn, không biết thực lực của hắn thì nhất định sẽ tưởng thật. Thanh niên cầm đầu nghe đến giết người vô tội thì có vẻ hơi bối rối, sau đó đáp: "Thực ra từ đầu đến hiện tại chúng ta chỉ muốn chiến đấu, sinh mạng con người rất quý giá, chúng ta sẽ không làm cản." Ủy điện thành viên nhìn lúc nào cũng có vẻ âm u đáng sợ, nhưng trái tim chính nghĩa, cùng lòng tận trung thì không ai sánh bằng. Thế nên khi bị băng thần hỏi như thế thì người kia mới bối rối như thế. Quỷ thiên hồn ở ngoài nghe thì cả lời. Bây giờ chỉ có thể hy vọng Giáng Trần ngốc một chút. Thế nhưng Giáng Trần tất nhiên không phải tên ngốc, hắn hơi trầm tư suy nghĩ về câu trả lời của đối phương. Thiên hồn lúc này đỗng nhiên lên tiếng: "Chủ nhân, từ hôm qua đến giờ ngươi chưa hề giết ai, có đại năng dùng sức mạnh của mình khiến cho người ở trong đại kết giới hệ chết sẽ được triệu hoán ra ngoài và không có thương tổn gì, bọn họ còn không ngừng quan sát ngươi." Chủ nhân hơi ngước đầu lên thì sẽ đối diện với bọn họ, tất cả những gì người làm từ hôm qua tới giờ đều bị họ quan sát rõ ràng từng chút một. Giáng Trần ngẩng đầu lên hai tay chống nạnh, vẻ mặt chán nản khẽ giọng: "Chán lắm luôn." Long Chấn Thiên hơi ngạc nhiên, hắn nói thế có ý gì? Kỳ Vân Mị hơi mỉm cười nói: "Hắn ta căn bản không biết là trong quá trình thi mình bị quan sát, hiện tại thông qua câu nói của người kia suy luận ra toàn bộ, vốn giả heo ăn thịt hổ giờ lộ hết rồi nên hắn mới có cái biểu cảm như thế." Giáng Trần đi lại ghế dài bên vệ đường nằm xuống khiến cho mấy người kia đang tưởng hẳn bỏ chạy tính đuổi theo khựng lại, trên mặt toát ra vẻ bối rối. Người dẫn đầu lên tiếng hỏi: "Ngươi làm sao?" Nghe thấy người kia hỏi, Giáng Trần khẽ gắt: "Ta giận rồi, không đánh nữa, các ngươi giết lẹ lên để ta ra ngoài lãnh hạng nhất nữa." Giáng Trần muốn dương danh nhưng không có nghĩa hắn ta muốn bại lộ thực lực, nếu biết trước như thế này hắn sẽ chỉ dùng băng hệ ma pháp, toàn võ ngạc nhiên vô cùng. Hắn không nghĩ tới chỉ một câu nói mà đối phương đã suy luận xa như thế, thậm chí hắn còn hoài nghi Giáng Trần đã biết tới sự hiện diện của Quỷ Thiên Hồn thế nên mới không sợ chết như thế. Có điều toàn võ đâu phải người biết sai không sửa, hắn ta mỉm cười nói: "Huynh đệ ngươi có chút nhầm, chúng ta tuổi đã chuẩn, tham gia được sự đồng ý của dị năng hiệp hội, bây giờ thì xong người thì chúng ta chia nhau 10 vị trí đầu, ở đâu ra ngươi lãnh vị trí số 1 thế?" Giáng Trần lại chán lắm: "Ít hai mấy người này sao cứ thích chết thế nhỉ?" Thấy hắn thở dài một tiếng đứng lên hỏi: "Tức là ta giết hết các ngươi mới được hạng nhất phải không?" Mấy người đột nhiên quay ra cười, Giáng Trần chẳng thèm để ý từ sau lưng rút ra hai thanh kiếm, đầu tiên đám người kia ngạc nhiên sao hắn có thể giấu hai thanh kiếm mà không ai thấy. Cái thứ hai khiến họ kinh dị nhất là hai thanh kiếm này là của Quỷ Mị Yên và Ma Thiên Tĩnh, cái này nếu là Giáng Trần hôi của được thì còn tốt, nhưng cái khả năng thứ hai làm họ cực kỳ sợ hãi. Giáng Trần trong lòng thở dài, hắn đầu tiên nghĩ đến phương án thể hiện vừa không để người khác quá chú ý đến mình, bây giờ lỡ lộ rồi thì bắt buộc phải chơi lớn luôn. Nếu có đại cường giả vừa mắt thì hắn có người bảo kê, nếu không chắc chắn hắn sẽ bị những người có ý đồ xấu mang ra mổ xẻ một cách không thương tiếc. Nhưng giả bộ thì còn không ít cách, ít nhất phải không để ai biết hắn ta dùng là ma pháp. Giáng Trần hít một hơi nhẹ giọng: "Di năng sao chép Quỷ Vương bùng nổ, Ma Vương thức tỉnh, anh tóc dài trắng như tuyết tung bay trong gió." Hắn hít một hơi thật sâu khẽ giọng: "Thế kiếm ta chẳng biết các ngươi là ai, nhưng cho ta mượn sức mạnh." Khí tức trên người hắn ta kéo lên một đoạn dài, bên cạnh đã cô đọng lại thành thực chất nguyên khí bùng nổ vô cùng. Ma Quỷ Hợp Tung kiếm pháp thức thứ nhất truy tung toàn chức, trong ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi nhưng không hề mất đi bình tĩnh, hô to: "Hợp trận phòng thủ!" Xoẹt, xoẹt, Giáng Trần xuất hiện ngay trước mắt của hắn, tốc độ còn kinh khủng hơn Quỷ Mị Yên rất nhiều. Hắn muốn nói cái gì đó nhưng không lên lời, máu tươi dần chảy từ vết cắt ở cổ khiến trong lòng hắn tuôn ra cảm giác bất lực. Nhìn nụ cười trên khóe môi của Giáng Trần, hắn biết đội ngũ này sẽ diệt tuyệt, đường hỏng có ai chạm vào được hắn, những người này tử vong tuyên bố đội ngũ của Quỷ Điện đã chiến bại. Ma pháp băng liên 10 người kia phản ứng thật nhanh muốn quay qua công kích nhưng ma pháp đã được thi triển xong, một đóa băng hoa nở rộ sau đó vỡ tan, cánh hoa sắc bén đâm xuyên người của bọn họ. Trò chơi kết thúc, phần thắng bất ngờ thuộc về phe khảo hạch. Những người tham gia khảo hạch nhìn lên màn hình ánh mắt có một chút vui mừng, nhưng nhìn lên con số hiển thị số lượng hai phe thì họ có chút xấu hổ. Quỷ Điện, 0-100 khảo hạch, 1-10640, tất nhiên bọn họ giết nhau vẫn là chính, còn ngươi Quỷ Điện ra tay cũng chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Thế nhưng trận chiến cuối cùng 11 người đánh với hơn 200 người thì thật sự không còn gì để chối cãi, cách biệt thực lực giữa họ và ngươi của Quỷ Điện vẫn là quá lớn. Câu hỏi được nhiều người nhắc tới nhất hiện tại, tên quái vật kia là ai? Giáng Trần vô danh khiến họ hỏi vô ích, thậm chí bạn học cùng trường với hắn cũng chẳng nhận ra. Chỉ khi hắn giải trừ trạng thái tăng phúc khiến cho tóc không bị nguyên khí đẩy lên nữa thì bỗng nhiên có vài người lên tiếng, hình như là Tiểu Trần của lớp 3E. Đúng rồi, là Tiểu Trần, không nghĩ tới trong trường lại ẩn giấu sâu như vậy, ta còn tưởng hắn bị gây, không nghĩ tới thực lực cao lại còn ngầu như thế. Quỷ Mị Yên, Ma Thiên Tĩnh, Họa Thanh Vân, Thi Lam Ngọc, những siêu cấp thiên tài cảm giác như mình đã tìm được đối thủ suốt đời rồi. Phong Lan quận chúa gương mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ hiếu kỳ thầm nói, mạnh đến mức làm người ta tuyệt vọng không lên nổi đấu khí, cường giả như vậy chỉ có thể là của Phong Lan ta. Trên hàng ghế giám sát, các vị hiệu trưởng đều có vẻ suy tư, bọn họ đêm qua đã điều tra qua thân thế của Giáng Trần, nhưng thông tin chẳng cho họ biết chút đầu mối nào để có thể tìm cách lôi kéo hắn. Chương 29, nghĩ vừa đủ, sống đang sống. Phong Lan sững sờ sau đó đột nhiên vỗ tay nói, không nghĩ tới Giáng Trần bạn học lại vì để cho mọi người vui lại kỳ công như thế, không những nhét quần lót nữ nhân trong túi còn siêu tầm cả hình ảnh của các bạn học chưa từng đi học. Mọi người cùng vỗ tay hoan hô nào. Bộp bộp rào rào. Giáng Trần trong lòng thở dài, nhưng Tam sư phụ đã nói, một khi cái gì đã nát rồi không sửa được thì phải đập đến cùng cho nó nát thành phấn luôn thì không ai nhìn thấy nó nữa. Triết lý nghe ghê gớm vậy thôi, nhưng thực ra là đã lỡ vô sỉ thì chỉ có càng vô sỉ hơn thì mới mong qua được cơn hoạn nạn này. Hắn ta cũng vỗ tay, mặt mỉm cười nói, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Bây giờ chúng ta quay lại vấn đề chính, điều kiện thứ ba là ta nghèo quá nên muốn có sư phụ giàu một chút. Có thể các ngươi không biết chứ mấy ngày trước ta suýt chết đói, đời là bể khổ mà, người thiếu gì thì cần cái đó, mong mọi người không nghĩ lệch lạc. Mọi người có chút không tin tưởng, Giáng Trần dốc ví ngược xuống để chứng minh rằng mình nói thật, thế nhưng có vẻ hôm nay không chỉ người mà ông trời cũng thích trêu ngươi Giáng Trần thì phải. Lạch cạch một tấm thẻ rớt ra, màu đen tuyền hắc tạp chuyên dụng của ngân hàng Hoa Thần thuộc tập đoàn Hoa Thần mọi người rất quen thuộc, không đợi ai lên tiếng hắn lấy chân giẫm lên tấm thẻ sau đó khẳng khái quay người. Cầm Thiên Âm thấy hắn ta đáng thương liền quay sang bên cạnh giải thích với mọi người, hôm trước Giáng Trần có qua nhà chúng ta chơi, thế nhưng ta lại phát hiện hắn một xu dính túi cũng không có nên bí mật nhét cho hắn tấm thẻ kia. Dù sao ngày hôm sau cũng phải đi ra đường với bạn gái mà lỡ ra chuyện gì thì xấu hổ. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Phong Lan khẽ giọng hỏi, Giáng Trần ngươi có thể trả lời ta một câu được không? Giáng Trần gật đầu tỏ vẻ hoái, có chuyện gì cô nương cứ hỏi thoải mái, ta biết thì sẽ liền trả lời ngay. Phong Lan mỉm cười nói, ngươi nói ước mơ của ngươi là lấy được mỹ nữ lao sư về làm vợ, thế nếu ta cho ngươi cơ hội để lấy ta về làm vợ ngươi chịu không? Giáng Trần cười ha ha, cô nương ngươi cứ đùa ta làm gì, trên đời làm gì có chuyện tốt như thế. Phong Lan mỉm cười nói, chuyện tốt hay không thì còn tùy vào sự cố gắng của ngươi, như thế này đi, nếu một ngày ngươi có thể đứng đầu Tứ Hồn Học Viện ta sẽ tự đi cầu hôn ngươi. Nàng ta không phải dạng người thay đổi ý định trong chốc lát, siêu cấp thiên tài như đại ca của nàng theo như đánh giá của bản thân nàng vẫn còn thua Giáng Trần. Mẹ nàng đã từng nói chỉ có cường giả mới có thể bảo vệ được mỹ nhân họa thủy như họ, chỉ có kẻ mạnh mới xứng co được họ, nàng đến bây giờ vẫn chưa từng mảy may nghi ngờ. Kể cả trước lúc Lâm Trung nàng có hỏi mẹ, cha là cường giả sao vẫn không bảo vệ được ngài, chẳng lẽ những gì ngài dạy với ta là sai lầm? Lúc đó dù hấp hối mâu thân nàng vẫn dùng hết sức lực còn lại của mình để lý giải cho nàng biết chấp niệm của mình, cha ngươi là cường giả, hắn có thể bảo vệ ta nhưng không thể chống lại kẻ mạnh hơn hắn, nhưng ngươi phải biết nếu không có hắn thì ta cũng không thể sống yên ổn đến hiện tại. Kỳ Vân Mị, nếu yêu người là cha ngươi thì mọi chuyện đã khác, ngươi thử nghĩ xem muốn chết như ta hay muốn sống không bằng chết như nàng. Tần Nam quá yếu, hắn là thiên tài nhưng không phải mạnh nhất và lại lòng tham của hắn quá nhỏ, nếu là cha ngươi thì chắc chắn cả hai mỹ nhân sẽ thành tỷ muội của ta. Cha ngươi dám nói ra suy nghĩ của mình để tranh thủ cho ta, Tần Nam thì không, bởi hắn không có thực lực, chỉ có tiềm lực, nhưng hắn không nói ra thì chẳng ai đứng về phía hắn cả. Ta nhìn ngươi chưa đủ chuẩn nhưng ngươi sẽ nhìn chuẩn ta, tin như vậy, một khi đã chọn thì phải vững tin rằng lựa chọn của mình là tốt nhất. Thế nhưng không thể để cho hắn dễ dàng đạt được, hãy làm sao để hắn trân quý ngươi như cha người trân quý ta. Lúc đó nàng là một cô bé 12 tuổi thôi, có điều rất nhiều thứ nàng đã hiểu ra được, cha nàng tuy vẻ ngoài không quá tốt, nhưng thiên phú cùng sự cố gắng của hắn quá lớn. Đặc biệt hắn có thể rơi nước mắt vì nữ nhân của mình thì dù chết cũng đã cảm thấy đủ rồi, cha nàng là một nam nhân tốt nhưng chưa đủ tốt. Tần Nam thì thiên phú yếu hơn cha nàng một chút, thế nhưng vẻ ngoài đẹp đẽ, ăn nói lại rất dễ làm người khác vừa lòng. Nữ nhân yêu hắn cùng nhiệt nhưng vì quá nhiều thứ hắn ta lại phải bội nàng, đã thế còn làm cho tỷ bội thân thiết của nàng đau khổ theo, hắn như thế chỉ là rắc trong mắt nàng. Đừng nhìn dáng Trần hành động bố bã sẽ làm nàng ghét, thực ra hắn chỉ làm nàng cảm thấy kiên định hơn thôi, hắn ta ít ra dám đứng trước những người mà nàng cũng phải cúi đầu ăn to nói lớn. Yêu thích thù ghét thể hiện rõ ràng, bây giờ nàng chỉ đợi câu nói tiếp theo của hắn để hoàn thành phán đoán của mình. Hắn cười nói, thế thì quá dễ rồi, có gì khó đâu. Phong Lan lắc đầu nói, hiện tại ở trong học viện đứng đầu có rất nhiều người. Giáng Trần cắt ngang lời nàng nói, hiện giờ đứng đầu thì đợi họ tốt nghiệp là xong, thế thì đơn giản đợi vài năm ngươi sẽ tự động tới cầu hôn thì quá khỏe, tự nhiên có vợ đẹp đưa tới cửa, quá dễ. Long Trấn Thiên lắc đầu bởi hắn không hiểu nổi giới trẻ ngày nay nghĩ cái gì trong đầu, Quỷ Thiên Hồn khẽ giọng nói, Trấn Thiên. Đã không biết bao nhiêu lâu Quỷ Thiên Hồn không gọi hắn như thế, hắn vừa quay qua thì Quỷ Thiên Hồn liền nói, ta có cảm giác như chuyện xưa sẽ lặp lại, Giáng Trần tiểu tử này chẳng khác gì bản cường hóa của Phong Thần cả, rồi không biết sẽ từ đầu xuất hiện ra một cái Tần Nam thứ hai. Bọn trẻ từng cái đều là nhân tài nhưng cuối cùng chúng ta chỉ có thể bất lực nhìn chúng trở nên chán nản như ngày hôm nay, ta và ngươi hai cái lao sư liệu có xứng trước. Hai người nhỏ giọng, còn hai cô nàng kia đã bước lên trên bởi Giáng Trần vừa nhảy vào ổ lửa nhưng không biết, Cầm Thiên Âm lại gần hắn kéo tay gắt giọng, ngươi biết nàng thân phận gì không? Nàng đã đưa ra giao ước thì đám người có ý đồ với nàng chỉ còn cách triệt tiêu ngươi hoặc cha nàng ra mặt phá bỏ chuyện này. Hắn thản nhiên nói, ta không ngốc như các ngươi nghĩ đâu, thiên phú của ta đã hiển lộ, một là ta chơi lớn hết mình để tương lai càng nhận được thêm nhiều hồi đáp. Ngược lại nếu ta cứ trước sau tính toán quá nhiều thì làm được cái gì, không phải hai người các ngươi cũng bị một cái tính toán thật nhiều làm hại hay sao? Không phải ta tỏ ra mình ngu, nhưng khi ta nghĩ tới phong hiểm ta sẽ luôn nghĩ tới hồi báo, người như ta nếu thấy hồi báo không đủ sẽ không bao giờ làm, một khi đã làm thì ta sẽ hết sức mình. Phong Lan khẽ nhếch mép, hai vị cô hình như hơi trễ rồi, ta Phong Lan con gái của thân vương Phong Thần lập giao ước với ngươi. Nếu có ngày ngươi thành công đứng đầu ở Tứ Hồn Học Viện ta đây sẽ công khai quỳ xuống cầu hôn ngươi. Đến khi ta và ngươi tốt nghiệp mà ngươi vẫn tầm thường vô vị thì giao ước này sẽ bỏ, Giáng Trần ngươi có dám nhận không? Giáng Trần mỉm cười nói, dám sao không, ước định từ đây mãi không thay đổi. Hắn tay sau đó quay về phía Long Trấn Thiên hỏi, các vị ở đây có thấy ai phù hợp làm sư phụ của ta không? Long Trấn Thiên cũng không đắn đo nhiều liền nói, thực ra có hai người hợp với tiêu chuẩn của ngươi, nhưng trong đó có một người giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, còn một người khác thì ngươi để ta hỏi ý kiến đã. Trước tiên chuyện quay hình cho dừng lại đi, ta không muốn mình nói chuyện riêng bị người khác quan sát. Dị năng hiệp hội người ngoan ngoãn làm theo, các thí sinh tham gia khảo hạch cũng chủ động lui ra tránh làm phiền tới Long Trấn Thiên. Điện thoại vừa kết nối thì đầu dây bên kia liền vang lên âm thanh nghi vấn, sư phụ ngươi thật sự nhường tiểu tử kia cho ta? Rõ ràng nàng cũng coi trên truyền hình nên biết trước nhưng nàng vẫn không kiềm được sự sung sướng. Ghi hình cảnh chiến đấu thông qua cháu gái nàng đã được xem tường tận, một hạt giống tốt như vậy thì chẳng cần chăm sóc nhiều cũng sẽ mọc tươi xanh. Mai sau hắn thành tài đi ra ngoài hô một tiếng sư phụ ta là Hoa Thiên Hậu lao sư thì ngầu khỏi nói, chưa bái sư nhưng nàng đã thấy ngày nở mày nở mặt không còn xa. Long Chấn Tiên có chút tức giận nói, ta đâu phải mỹ nữ, ngươi có nhận không nói một tiếng. Hoa Thiên Hậu vội vàng, nhận, ngài dắt hắn về Tứ Hồn Học Viện luôn cho ta, nhờ hắn đổi ý thì phiền phức. Long Chấn Tiên lập tức cúp máy khẽ giọng nói, xong rồi đấy, một tháng nữa ngươi cùng anh đi lên kinh đô vào Tứ Hồn Học Viện. Bây giờ ngươi đi lanh đường đi, các học viện hiện tại sẽ tuyển người, không có chuyện của ngươi ở đây nữa. Giang Trần rời đi, hai nàng cũng theo ngay sau, rất nhanh liền khuất sau dãy hành lang, hai tay nhẹ nhàng xoa bờ mông của các nàng tùy ý nắn bóp. Hắn ta mỉm cười thầm nghĩ, sống trên đời phải sống như thế này mới đáng sống chứ. Chương 32, đơn giản ta thích một kẻ chấp nhận chịu người sỉ nhục các tiểu cũng không chịu bộc lộ tài năng như Giang Trần thì thật sự uy hiếp có thể khiến hắn ta trốn mãi trong Tứ Hồn Học Viện, có điều như thế thì việc hắn làm việc cho triều đình không thể xảy ra. Kế hoạch mới của năm người coi như xong, Phong Lan, Phong Linh, Phong Lam ba người tưởng có thêm một thần tướng dưới tay bây giờ lại thành ra như thế này. Phong Linh hiện tại rất muốn tự vả cho mình một cái, rõ ràng không phân tích kỹ kẻ này đã đi làm cả rồi. Phong Lan thì chịu rồi bởi nàng làm việc theo chỉ thị từ trưởng công chúa nên dù cảm giác hơi sai vẫn phải cố mà làm thôi. Với nàng từ bé đến lớn chỉ thấy hoàng tỷ của mình ép buộc người ta, loại quái thai như Giáng Trần mới có thể làm nàng bối rồi như thế này, nàng muốn nhìn xem hai người tranh đấu ai sẽ thắng. Một người là kẻ nàng khâm phục nhất chỉ sau cha của mình, người còn lại là nam nhân nàng chọn lựa để gắn bó vận mệnh, nếu Giáng Trần thắng thì cũng tốt không vấn đề gì cả. Nếu hắn thắng được hoàng tỷ của nàng tại đây thì chứng tỏ ánh mắt của nàng không kém chút nào, còn ngược lại thì cũng bình thường dù sao trưởng công chúa danh tiếng không phải chỉ có hư danh. Phong Linh đã đi trên con đường bá đạo thì chỉ có thể đi tới cùng, nàng lạnh giọng hỏi, ngươi là con dân của Thanh Long Đế quốc chẳng nhẽ không có ước muốn cống hiến cho quốc gia. Giang Trần cười nhạt hỏi ngược lại, chẳng lẽ giáo viên dạy ra thế hệ tương lai lại không phải là cống hiến cho quốc gia. Phong Linh nheo mày nói, Tứ Hồn Học Viện không chỉ dạy người của Thanh Long Đế quốc. Giang Trần cắt ngang tra hỏi, thế ý của công chúa nói Tứ Hồn Học Viện đang làm sai hay ngươi muốn Tứ Hồn Học Viện thành đồ vật của hoàng gia? Xung quanh người cũng chú ý tới đối thoại giữa hai người, Phong Linh lắc đầu nói, ta không có ý đó. Giang Trần nghiêm giọng hỏi ngược lại, thế công chúa có ý gì? Phong Linh hiện tại không dám trả lời bởi nàng thực sự không nghĩ ra, chỉ cần nói một câu sai thôi cũng sẽ để Tứ Hồn Học Viện cảm giác hoàng gia có âm mưu với bọn họ. Có điều không trả lời thì nhờ hắn nói lại cho sư phụ hắn hoặc Long Chấn Thiên thì cũng phiền to. Nàng cảm giác mình sắp điên rồi thế nhưng Giáng Trần vẻ mặt nghiêm túc như thế kia thì nàng cảm giác không ổn rồi. Huống chi còn nhiều người nhìn như thế thì mình không tỏ thái độ chẳng khác nào ngầm đồng ý rằng bản thân có tâm tư khác thường với Tứ Hồn Học Viện. Nàng suy nghĩ một hồi rồi đáp, cái này không phải bổn ý của ta, rất xin lỗi vì đã nói chuyện lại không suy nghĩ kỹ càng. Giáng Trần nhún vai thản nhiên nói, nếu công chúa nói vậy thì ta cũng không cần hỏi nữa. Phong Linh thở ra một hơi, nếu Giáng Trần cắn hoài không nhả giống như con chó điên thì nàng cũng chịu, may sao hắn ta còn chừa cho nàng một đường lui nếu không thì nguy to. Thế nhưng sự việc đã xảy ra rồi, quan hệ giữa Hoàng gia Thanh Long và Tứ Hồn Học Viện cao tầng một thời gian dài rất có thể sẽ bị đóng băng. Quỷ Mị Yên gấp gáp hỏi, ngươi sức chiến đấu mạnh mẽ như thế không nghĩ đến chuyện làm tướng quân hay sao? Với thiên phú của ngươi thì thành tướng quân thậm chí đại tướng đều không phải không có khả năng. Giáng Trần ra vẻ lo lắng nói, ta muốn ở trong Tứ Hồn Học Viện chủ yếu không muốn ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi lại hỏi ta có muốn làm tướng quân hay không, vậy có khác gì ngươi bảo một con cá đi vào nồi lẩu bơi. Quỷ Mị Yên tức đến nổ phổi, ngươi là cái đồ nhát chết. Giáng Trần khẽ cười thản nhiên nói, cảm ơn đã khen tặng. Quỷ Mị Yên thấy hắn ta như thế thì ngay lập tức hiểu xỉu xuống, Ma Thiên Tính nhẹ giọng quyên bảo, Giáng Trần công tử ngươi thử nghĩ xem nếu ngươi kiến công lập nghiệp lưu danh sử sách không phải rất tốt sao? Biết bao nhiêu người sẽ hâm mộ công tử vô cùng, như ta chắc chắn sẽ thích nam nhân thiết huyết mạnh mẽ. Giáng Trần cười nói, đúng rồi đó. Ma Thiên Tính mắt sáng lên như sao, công tử cũng thấy đúng sao? Giáng Trần mỉm cười nói, ta cũng không thích mấy cô gái bạo lực thế nên các ngươi cứ thích mấy đại tướng quân đi tha cho nam nhân bình thường như bọn ta. Đến cả hiền hậu như Họa Thanh Vân cũng không nhịn được gắt giọng, mỹ nhân ai không thích anh hùng? Giáng Trần công tử thấy mình nói như thế không thấy có chút quá đáng sao? Giáng Trần vẫn thản nhiên ôm lấy eo của Minh Hà nói, đôi khi không phải ra chiến trường giết địch mới là anh hùng, có những người chỉ mong nam nhân của mình ở bên cạnh săn sóc thôi. Họ thương yêu nam nhân của mình nên không muốn một ngày đỗ nhận được lấy một cái xác bọc trong lớp vải lạnh ngắt. Người ai cũng có trí riêng sao lại quá đáng, với lại nếu nữ nhân mong ta ra ngoài liều mạng để nàng vui thì ta cũng chẳng thèm loại người như thế. Ta nếu đã liều mạng thì chỉ vì ta thích chứ không thể nào vì ai cả, mạng của ta tự biết giữ huống chi trả ai sống hộ người khác bao giờ. Họa Thanh Vân lúc này cũng câm miệng, đột nhiên Cầm Vân Vũ vốn im lặng đột nhiên hỏi, thế tại sao công tử lại vì Phong Lan tỷ đối đầu với biết bao nhiêu anh tài trong Tứ Hồn Học Viện? Tại sao ngươi lại vì Tần Oanh Oanh muội muội tham gia chiến đấu để đi học cùng nàng? Giáng Trần thản nhiên nói, ta vừa rồi đã nói ta liều mạng thì chỉ do ta tự quyết, chỉ cần đáng giá thì ta sẽ làm. Oanh Oanh và Phong Lan ta vừa ý nên có thể vì hai nàng tranh một trận, nói ngắn gọn đơn giản vì ta thích. Hắn ta nói ra như thế thì còn ai ý kiến được gì nữa? Cầm Vân Vũ chắp tay khẽ giọng, đa ta công tử giải đáp, ta còn một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi, không biết ngươi có thể giúp ta giải đáp luôn không? Giáng Trần mỉm cười nói, giải đáp thắc mắc cho mỹ nhân như Vân Vũ bạn học thì ta đương nhiên nguyện ý. Cầm Vân Vũ khẽ giọng hỏi, ngươi cảm giác quan hệ giữa một người và gia tộc như thế nào? Giáng Trần chẳng cần cân nhắc tới một giây liền trả lời bởi có người cũng đã từng hỏi hắn câu này. Mấy người ở đây không biết chỉ một vài câu của hắn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình mãi mãi. Cầm Vân Vũ thì càng cảm thấy hồi hộp bởi cô của nàng chịu bao nhiêu khổ vì gia tộc nàng cũng nghe nhưng cha mẹ nàng lại nói cô thậm tệ chẳng có tác dụng gì với gia tộc cả. Mấy người ở đây ai cũng có gia tộc của mình cả, họ muốn biết xem suy nghĩ của Giáng Trần là gì, biết đâu có thể thông qua gia tộc sức hấp dẫn để kéo hắn vào, khi đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tất nhiên Cẩm Vân Vũ chỉ đơn giản là muốn biết mà thôi, chuyện lôi kéo Giáng Trần thì nàng ta chưa từng nghĩ tới, bởi trong suy nghĩ của nàng thì hắn là người của cô. Chương 33, võ mồm đệ nhất Giáng Trần khẽ giọng nói ra cảm nghĩ của mình về thế gia đại tộc, một gia đình hay tiểu tộc thì ta không nói tới, còn một đại gia tộc thì hoàn toàn khác, nó có thể phân làm hai kiểu khác nhau. Loại đầu tiên chính là một đại gia đình thế, nhưng loại này gần như không tồn tại, nếu có thì cũng rất ít, thế nên theo ta đó không thể coi như đại diện của đại gia tộc được. Gia đình. Mấy người ngồi trong bàn đều trong lòng cười khổ, dù trong đại tộc ngàn người chắc gì đã có cái gọi là gia đình, tất nhiên như Phong Lan một nhà ba người thì tình cảm thì khác. Còn nếu phóng rộng ra cả hoàng tộc thì chỉ có ăn thịt lẫn nhau, huyết mạch tình thâm còn mỏng hơn cả tờ giấy ăn. Giáng Trần thở dài nói, ta vốn tứ cố vô thân nên nói thẳng các vị cảm thấy sai có thể coi như chó sủa cũng được. Chứ thực chất ta thấy một đại gia tộc quan hệ với thành viên bên trong chẳng khác gì người chăn nuôi với súc vật cả. Hoa Thanh Vân khẽ giọng, công tử có chút nặng lời rồi. Giáng Trần nhàn nhạt, gia tộc nuôi ngươi lớn ngươi phải trả công lại cho nó, chẳng khác gì con bò cho sữa hay con gà đẻ trứng trả cho chủ nhân, thế rồi bò với gà già đi sẽ bị giết thịt. Người của đại gia tộc một khi đụng tới lợi ích thì bất cứ ai cũng có thể bị mang ra để làm hy sinh, không thương xót, không do dự, dù cho có do dự cũng chỉ vì họ đang suy xét xem trong tương lai ngươi có lợi ích không. Chưa kể bên trong gia tộc huynh đệ tỷ muội ám hại lẫn nhau là chuyện bình thường. Tất nhiên ta chỉ là nghe nói thôi, nếu có sai thì các vị bỏ qua. Thế nhưng nếu có ta thấy chẳng khác gì kẻ thù, thậm chí còn kinh khủng hơn cả kẻ thù, người ta hay nói là huynh đệ con xê tình nghĩa xạo L cũng không sai chút nào. Mấy người thấy Giáng Trần đánh giá một cách khủng khiếp như thế đã thế còn bằng tục liền khó chịu, thế nhưng hắn ta nói không sai. Trong đại gia tộc cạnh tranh biết bao nhiêu khốc liệt, hoàng tộc thì càng cạnh tranh ngắt hơn. Trưởng công chúa Phong Linh đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức để bảo vệ em trai khỏi cạm bẫy từ các hoàng tử khác. Đồng thời họ cũng nhận định rằng Giáng Trần không hề có một chút tình cảm gì với đại tộc, dùng đại tộc lớn mạnh kêu gọi hắn chẳng khác lấy cơm thiệu để đại khách quý. Cẩm Vân Vũ gật đầu khẽ giọng, thế công tử thấy hình thức vận hành đó là đúng hay sai? Giáng Trần nhàn nhạt đáp, đúng, chỉ có làm như thế mới có thể giúp đại tộc duy trì, thế nhưng đó cũng là cách để cho mấy cái đại tộc nhanh chóng hủy diệt. Ta không nói chơi chứ mọi người thử để ý xem có biết bao nhiêu cái gia tộc đang như mặt trời ban trưa sau đó ầm ầm sụp đổ, đôi khi còn mang tới diệt tộc. Hoa Thanh Vân có vẻ rất quan tâm tới vấn đề này, xin công tử nói rõ. Giáng Trần thản nhiên nói, tình cảm nhạt nhòa liên kết chủ yếu vì lợi ích thì sẽ để lại tai họa ngầm không nhỏ, tranh giành trong gia tộc coi như chuyện nhỏ, thế nhưng khi cần thiết cũng vì lợi ích họ phản bội gia tộc thì sao? Thử nghĩ xem nếu có kẻ tiết lộ thông tin cho người khác biết rằng cường giả chấn tộc đã rời đi chẳng hạn, cao thủ tiến tới thì cái gia tộc đó sợ không lâu sẽ chỉ còn lại mấy vị cao thủ sống đến già chờ chết. Rồi thì chắc cũng không thiếu chuyện muốn bị bỏ đi thiên tài bỗng nhiên quật khởi quay lại trả thù khi bị đối xử bất công, cái này tất nhiên khả năng xảy ra nhỏ hơn rất nhiều. Rồi còn ti tỉ cái lý do để một cái gia tộc hủy diệt nữa. Tất cả nói chung đều bắt đầu từ tình cảm quá nhạt. Đôi khi một gia đình vài người lại tốt hơn rất nhiều so với cả một cái gia tộc lớn cũng là vì thế. Giáng Trần nói chuyện làm cho không khí trở nên căng thẳng vô cùng, thế nhưng đây chính là cái mà hắn muốn, hắn bây giờ sẽ không lo mấy cái đại gia tộc đeo bám làm phiền mình nữa. Minh Hà thì lo lắng vô cùng cho Giáng Trần bởi hắn nói chuyện như thế sẽ làm phật lòng không ít người, rõ ràng tương lai đang mở rộng sao hắn lại gây thủ chuốc oán làm gì. Hắn thấy nàng có vẻ lo lắng tay liền nắm chặt lấy tay của nàng bước về. Ánh mắt kiên định đầu nhẹ gật ra hiệu cho nàng yên tâm, Minh Hà không hiểu Giáng Trần nghĩ gì nhưng lại không lên tiếng khuyên bảo nữa. Thi Lang Ngọc lúc này đột nhiên lên tiếng hỏi, giả sử sau này Giáng Trần công tử con cháu đầy đàn, khi đó ngươi cũng có một cái gia tộc, lúc đó ngươi sẽ giải quyết mấy vấn đề đó như thế nào? Ta hỏi thế bởi ta nghĩ ngươi có thành kiến hơi nặng với đại gia tộc thì phải, mọi thứ đâu đến mức tệ như ngươi nói. Giáng Trần mỉm cười thản nhiên nói, thế nên ta mới nói ngay từ đầu nếu không đúng ngươi có thể coi ta nói chuyện như chó sủa, còn đổi lại là ta nếu con đàn cháu đống thì trưởng thành liền đuổi hết ra khỏi nhà tự đi lập nghiệp. Ai sống khỏe thì tự cố gắng, tụ lại một chỗ làm cái quái gì, anh em trong nhà có thể thông cảm cho nhau nhưng khi có gia đình còn có vợ con ai có thể không ra xích mích, tốt nhất xa nhau tình cảm tốt thì hơn. Nghe được lý tưởng của hắn thì Minh Hà liền cảm thấy nhẹ lòng bởi vì khi nay hắn nói tuy có phần ác liệt nhưng không phải nói xuông, nàng không muốn tương lai con cháu của mình lại đi tàn hại lẫn nhau. Nếu chuyện như thế xảy ra thì dù có chết rồi nàng cũng không thể nhắm mắt được, tốt nhất vẫn an an ổn ổn mà sống thì hơn. Mấy người khác khi nghe Giáng Trần nói như thế thì đều trầm tư suy nghĩ, cũng có người ngồi ngoài nghe nghĩ đến hắn nói nhảm thì hay. Có một người ngồi ngoài xa cao giọng hỏi, Giáng Trần công tử nói nhiều như thế chẳng phải kỳ thị người thuộc gia tộc bọn ta sao, nói cho ngươi biết không có gia tộc bảo vệ con cháu ngươi ai lo lắng. Giáng Trần mỉm cười hỏi, xin hỏi quý tính của công tử có được không? Người kia to giọng, ta tên Trần Lao Tứ, Trần Thượng Thư cháu trai. Giáng Trần mỉm cười hỏi, Thế Long Trấn Tiên là sư tổ của ta, theo ta biết con cháu cũng phân tán khắp nơi, Trần công tử giúp ta bắt nạt hộ một người nào cũng được. Thậm chí ta giúp ngươi đi làm cũng được, chỉ cần công tử chịu ra lệnh ta liền làm. Trần Lao Tứ nhíu mày khó chịu, sao có thể ăn nói như thế được? Giáng Trần thản nhiên, thế nào ngươi không phải nói không có gia tộc bảo vệ thì không ai lo lắng phải không? Mấy người ngồi cùng bàn với Giáng Trần liền biết lại một con mai vàng đi vào trong rồi, người này không chỉ thiên phú tốt, đầu óc linh hoạt mà còn rất biết cách lợi dụng chỗ dựa của mình. Trong lời nói chỉ cần để ra một kẽ hở thì hắn cũng dư sức biến đó thành một lỗ hổng khổng lồ, nói cho cùng Long Trấn Tiên vẫn quá bá đạo, ai ở đây cũng âm thầm cầu phúc cho hắn ta qua được cơn hoạn nạn này. Trần Lao Tư tức giận nói, ý ta đâu phải thế, ngươi đâu thể nào giống như Long Trấn Tiên viện trưởng được. Giáng Trần thản nhiên nói, thế thì ta ghi nhớ lời ngươi nói, đợi chục năm nữa khi ta có con cháu rất hân hạnh chờ ngươi đến bắt nạt, Giáng Trần ta khi đó có bảo vệ được người nhà hay không thì mọi người cùng chống mắt lên xem. Trên thế gian ta không nhận mình số một thế, nhưng trong căn phòng này ai hơn được ta, đừng nghĩ ta xuất thân bình dân thì cũng như những người khác sợ đại gia tộc người. Phong Linh biến sắc, một câu nói của Giáng Trần liền đẩy thiên tài xuất thân bình dân và đại tộc đi tới hai chiều tuyến, lập tức trong phòng mọi người liền nhìn nhau vẻ nghi ngại. Một thiếu niên ngồi ở ngoài xa nơi mà các đệ tử bình dân tụ họp đột nhiên lên tiếng, thế nhưng chúng ta không thể không sợ đại gia tộc, Giáng Trần ngươi không sợ vì ngươi cũng có chỗ dựa, còn chúng ta phải làm sao? Tất cả mọi người ánh mắt lại tập trung vào Giáng Trần, họ muốn biết trước câu hỏi hóc búa thế này hắn ta sẽ trả lời sao. Thế nhưng mọi người đâu thể biết được Giáng Trần đâu chỉ võ mồm đệ nhất, khi nói ra cái gì hắn đã đoán được có khả năng bị làm khó ở đâu rồi. Chương 36, vạch mặt Trần Lao Tứ cùng Du Hạo Minh đi xuống phía dưới đại sảnh, cuối cùng bực tức trong lòng Trần Lao Tứ bộc phát, Hạo Minh đại ca, chỉ là một cái dân đen thôi, chúng ta bỏ đi có phải quá mất mặt hay không? Du Hạo Minh lắc đầu, ngươi lo lắng hoàn toàn thừa thãi, chỉ có thằng ngốc như ngươi mới thấy mất mặt, thử nghĩ xem nhà chúng ta lão tổ ai không phải dân đen. Nói thẳng ra tổ tiên chúng ta còn yếu hơn Giáng Trần về khoản thiên phú rất nhiều. Tương lai tiền đồ không thể hạn lượng cường giả, nếu đắc tội hắn vì hắn nói mấy câu thì ngươi mới là đồng đốc. Đáng ngồi bên cạnh không ai lên tiếng bởi họ muốn Trần gia tìm thay bạn thôi, chỉ có cái ngốc bức như ngươi mới đưa mặt ra chịu trận. Trần Lao Tứ khẽ bước trên mặt mồ hôi hỏi, nghe đại ca nói có vẻ hơi nghiêm trọng thì phải. Du Hạo Minh khẽ liếc hắn một cái rồi nói, ngươi nghe hắn nói chuyện với công chúa thì rõ ràng nàng bá đạo như vậy vẫn phải lấy lễ đối đãi hắn ta. Người ta bây giờ là đệ tử của Họa Thiên Hậu Viện, trưởng tương lai của Tứ Hồn Học Viện, sư tôn hắn là Long Trần Thiên. Với thiên phú của hắn thì nếu cứ an tâm ở Trọng Học Viện tiếp tục tu luyện, khoảng 5-60 năm sau viện trưởng của Tứ Hồn Học Viện không phải hắn thì còn ai? Hiện tại đấu không lại hắn tương lai càng không, thế mà ngươi. Trần Lao Tứ trong lòng thở dài, hắn ta nào nghĩ đến chỗ đó, thân là thế gia đệ tử kiêu ngạo quen rồi đột nhiên bị người nói như thế thì làm sao hắn nhịn được, suy cho cùng thì cũng do hắn thiên sinh tính tình nóng nảy. Trần Lao Tứ khẽ giọng, lần này đại ca lại giúp ta giải bây rồi, cảm ơn ngươi. Du Hạo Minh tức giận, ngươi cảm ơn ta có ích lợi gì, mau nghĩ cách xin lỗi Giáng Trần, người này có vẻ nhỏ nhen nên đừng để hắn thù ngươi. Nếu không sư phụ hắn làm viện trưởng thì Trần gia cũng lãnh đủ, rồi đến lúc hắn ta làm viện trưởng thì con cháu Trần gia đời đời đừng hòng ngóc đầu lên nổi. Trần Lao Tứ khẽ gật đầu nói, ta biết rồi, chút nữa đi về ta cử người sang tặng quà tạ lỗi cho hắn, hy vọng lần này hắn bỏ qua cho ta. Chỉ tiếc không có thể mua đan dược của Phụng Thiên Hội, nghĩ lại thì có lẽ ta quá nóng tính rồi, huynh mua đan dược xong chia cho ta một ít. Du Hạo Minh nhìn hắn nghiêm túc nói, Du gia cũng sẽ mua một vài lốt nhưng sẽ mua riêng chứ không dính dáng gì tới Trần gia. Giáng Trần đâu nói không bán kích tâm dịch, tăng thể dịch, phục xuân dịch ba loại đan dược cho Trần gia đâu, chỉ là giao dịch các ngươi phải đưa tiền trước thôi. Bỏ ra mua một lần thật nhiều coi như mở ra danh tiếng cho Phụng Thiên Hội, cái này cũng coi như một cách chuộc lỗi. Quan trọng nhất là làm cho đám người xuất thân hàn môn trong Phụng Thiên Hội ngội cái đầu nóng, nếu không chẳng cần Giáng Trần, chính bọn họ cũng có thể cho chúng ta một đống rác rồi. Trần Lao Tứ ngược lại không hiểu liền hỏi, Giáng Trần có người bảo kê nhưng đám người kia thì họ tức giận kệ họ chứ? Du Hạo Minh thở dài nói, nghe đại ca nói cho ngươi một lần, đầu tiên họ là người dưới trướng Giáng Trần, thứ hai đại hội trưởng thành gia nhập đủ các loại thế lực, sau đó thủ giai mỗi chỗ đều gây cản trở thì mệt mỏi. Thử tưởng tượng đi mua đan dược, người luyện đan ghét ngươi không bán, chủ cửa hàng ghét ngươi có hàng cũng bảo không có tồn kho. Thậm chí đi ăn cũng phải coi chừng xem chủ sư có nhổ nước miếng vào đĩa thức ăn không. Sau đó Trần Lao Tứ phải tiếp nhận vũ khí sinh học của Du Hạo Minh tẩy lễ, phía bên trong bữa tiệc thì cũng có dấu hiệu kết thúc. Thành viên của Thiên Long Bang thì lục tục chuẩn bị làm tăng hai để mừng hội thành lập. Giáng Trần rời đi sau đó tới góc khuất liền dừng lại, nhị hoàng tử và trưởng công chúa kiên trì đi theo hắn. Khẽ phân phó cho Kiều Thiên N ổn định huynh đệ, hắn đứng lại nói chuyện với hai người kia một lần cho xong. Tựa lưng vào bờ tường hắn khoanh tay lại im lặng đợi Phong Linh lên tiếng, hắn cảm giác hôm nay bỏ đi luôn cũng được. Thế nhưng nếu làm thế thì cũng quá không nể mặt, một cái đang chấp chính triều đình, một cái hoàng đế tương lai, không thể không cho họ chút mặt mũi được. Tính danh: Phong Linh huyết mạch, Thiên mệnh đế vương, kích hoạt bà, thể chất: Thiên mệnh đế vương, chân thần cấp, nguyên tố: Kim tu luyện, dị năng nguyên khí, không pháp thuật, không lực chiến đấu. 5.019.000 sinh mệnh, 162 năm công pháp, Nam Vương Bá Vương Quyết, Thánh Cấp, Chiêu Thức, Hoàng Uy Nguyên Áp, Vận Mệnh Đế Vương, Cựu Bộ Vượt Giang Sơn. Vũ khí, Nam Vương Thần Kiếm 2.000, Tôn Phẩm, Thiện Cảm, 60, Thiện Cảm, Đánh Giá, Thiên Phú Rất Mạnh, Thực Lực Quá Yếu, Đáng Giá Bồi Dưỡng. Giáng Trần không nghĩ trưởng công chúa có lòng yêu tài như thế, dù mình đã nói đến thế nàng vẫn giữ được thiện cảm với mình. Gặp loại người khác có khi sống chết đòi giết hắn cho bó tức rồi, làm gì có chuyện duy trì được thiện cảm. Phong Linh dứt khoát lên tiếng và đi vào thẳng vấn đề chính, ta muốn ngươi cống hiện cho Thanh Long Quốc, đưa ra yêu cầu của ngươi. Giáng Trần thấy nàng dứt khoát thế thì cũng thẳng thắn, muốn ta cống hiện cho Thanh Long Quốc cũng không phải, nhưng ta có chút yêu cầu, có thể ta chắc chắn không đợi nào các ngươi chịu chấp nhận. Thế nhưng chỉ có đạt được mong muốn ta mới có hứng thú, còn lại ta không rảnh để đi làm nô tài cho người khác. Phong Linh khẽ giọng, ngươi nói đi xem nghe có được không? Giáng Trần thẳng thắn, đầu tiên ta thích nghe lệnh hoàng đế không thì tùy ta, ai đắc tội ta hắn phải giết sạch bao gồm cả hoàng tử, công chúa, tông thân, đại thần. Nói chung tất cả những người dám uy hiếp tới an nguy của ta, không có chút nguy hiểm nào được xuất hiện. Hai người kia trực tiếp trợn mắt, Phong Linh nhíu mày nói, ngươi nghĩ cái gì lại đưa ra yêu cầu như thế? Giáng Trần thản nhiên, vậy ta do ta quản không phải ai có thể thao túng, hoàng đế muốn ta đi chết thì sao, chẳng lẽ phải nghe? Rồi còn những kẻ khác trong triều đình thích chơi mưu kế ám sát các loại rồi mặc kệ ta muốn sống chết sao thì tùy, rõ ràng là nhảm nhí. Phong Linh cắn môi khẽ giọng, chẳng lẽ trong Tứ Hồn Học Viện không có tranh đấu hay sao? Giáng Trần lại gần nàng cao mày hỏi, thế ta là hoàng tử hay vương gia, tất cả đều không phải, ở Tứ Hồn Học Viện ta là ai? Sư tổ là đương nhiệm viện trưởng, sư phụ khả năng cao là kế nhiệm viện trưởng, Nhạc Mâu sắp trở thành lão sư của học viện. Cho ta một lý do để chấp nhận rời chỗ an toàn đi tới hiểm địa, nếu ngươi nói vì Phong Lan thì ta xin lỗi ngươi đang nói nhảm. Ta với nàng đã có giao ước, nếu nàng bội ước thì hậu quả sợ nàng gánh không nổi, người như ta ghét nhất phản bội. Phong Linh giận quá nên có chút hẹn, ngươi phải biết phụ hoàng của ta cũng rất ghét bị người khác đe dọa, nếu ngươi cứng đầu đến thai hắn thì Phong Linh bị hứa gả cho người khác lúc đó giao ước kia cũng chỉ là lời nói xuống, ở Thanh Long Đế quốc lời ngài nói luôn đúng. Giang Trần nhíu mày hỏi, công chúa đang muốn bạch mặt phải không? Nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của hắn nàng giật mình, thế nhưng uy nghiêm hoàng tộc không cho phép nàng lùi bước. Giang Trần nhún vai nói, thế thì chỉ có thể chúc nàng hạnh phúc, còn ta đành phải dùng cả phần đời còn lại chèn ép học sinh của Thanh Long Đế quốc ở bên trong Tứ Hồn học viện. Tông tộc đệ tử chỉ cần dám đi vào Tứ Hồn học viện ta sẽ cho họ biết thế nào là sống dở chết dở. Với lại tập trung đào tạo người của Chu Tức Đế quốc cũng là một chuyện vô cùng thú vị, một tướng quân ra đời cũng đủ để Thanh Long Đế quốc chết cả trăm vạn người. Không nghĩ công chúa lại là loại người thích nói thẳng ra như thế, ngược lại rất đúng ý của ta. Chương 37, sát phạt quyết đoán, bạch do giới hạn đống có một lưỡi kiếm kề vào cổ Giáng Trần nhíu mày hỏi, ngươi là ai nghĩ cái gì dám kề kiếm vào cổ của ta? Đội trưởng đội cận vệ chung với hoàng tộc, với năng lực của hắn từ xa nghe thấy lời đại nghịch bất đạo như thế sao chịu nổi. Giáng Trần cảm thấy cổ có chút đau liền biết kẻ kia kiếm kề là sức gia của hắn, không chút sợ hai hắn nhẹ giọng, ngươi làm bị thương người của Tứ Hồn học viện. Từ đằng xa Kỳ Vân mị sát khí đằng đằng đi tới, nàng nhìn cảnh này nhíu mày hỏi, công chúa, ngươi không đưa ra được lời giải thích thì chuyện này không vui chút nào đâu. Các ngươi đang không có lý do chính đáng tấn công người của Tứ Hồn học viện, hoàng tộc cũng không có cái quyền lợi này. Giáng Trần cảm thấy kiếm ở cổ run run liền nói, hơi run chút nữa cắt ra miếng to thì vui lắm đấy. Không chút sợ hãi, trong mắt hắn toát ra vẻ lạnh nhạt đến khó tin. Cảm giác của mọi người giống như thanh kiếm vốn không phải kề lên cổ của hắn ta vậy. Mất chưa với một phút những kẻ nhạy bén đều xuất hiện, Quỷ Mị Yên và Ma Thiên Tĩnh có mặt sớm nhất. Cầm Thiên M, Hoa Thanh Vân, Thi Lam Ngọc, Cầm Vân Vũ ngược lại đến chậm một chút, có lẽ vì họ không quá nhạy cảm với sát khí. Phong Linh hít vào một hơi khí lạnh, nàng biết có ba người bị kém kẻ ở cổ vẫn giữ được bình tĩnh. Long Chấn Thiên, Quỷ Thiên Hồn và người cuối cùng chính là cha nàng Phong Thiên Tông, cái bản lĩnh này nàng còn làm không được. Đống chốc hành lang lập tức kín người, đến sớm nhất sau mấy cao thủ vẫn là người của Quỷ Điện thành viên. Bọn họ sống chết ở trên chiến trường lâu như thế hiển nhiên rất mẫn cảm với sát khí, huống chi Quỷ Mị Yên và Ma Thiên Tĩnh đi tới liền khiến họ chú ý. Phong Linh biết đại sự không ổn liền gắt giọng, Phong Nhất bỏ kiếm xuống tạ tội với Giáng Trần công tử. Phong Nhất cũng biết mình hơi quá, đối phương thân phận cũng không phải bình thường, hắn không nên mang rắc rối cho chủ nhân của mình. Nghĩ xong hắn lui lại bỏ kiếm xuống sau đó quỳ xuống hai tay giơ kiếm. Hắn cúi đầu nhỏ giọng, ta vì an nguy của chủ nhân mạo phạm công tử, muốn chém muốn giết tùy công tử định đoạt, đảm bảo dù chết cũng không nháy mắt một cái. Giáng Trần cười nói, thế sao? Dứt lời dùng tốc độ không tưởng cầm lấy kiếm một chém bung ra, hai cái cổ tay đứt lìa. Trên cổ xuất hiện một đường máu. Giáng Trần nhìn tên kia rồi ném thanh kiếm xuống rồi nói, ngươi nháy mắt hơi nhiều rồi đấy. Phong Linh nuốt trên mặt mình máu, cả người nàng run rẩy như lên cơn sốt rét. Giáng Trần ném xuống đất sau đó xoay người bỏ đi. Tiểu Thiên Tân cùng đám người của Phụng Tiên hội cũng xoay lưng rời đi. Máu tươi tràn ra linh láng khắp nhà, Cầm Thiên Âm ngồi xuống thi triển dị năng hồi phục vết thương cho người kia. Thế nhưng mất máu quá mức khiến người kia dù được chữa trị thế nhưng vẫn bất tỉnh nhân sự. Tụ nhanh thì tan cũng nhanh, rất nhanh chóng xung quanh chỉ còn lại trưởng công chúa Phong Linh và nhị hoàng tử Phong Lam hai người. Cận vệ cũng không ẩn thân nữa mà toàn bộ đều xuất hiện, mọi người đều trong tâm trạng cực kỳ bức bối. Đống Long Chấn Tiến như làn khói xuất hiện trước mắt nàng, hắn nhẹ giọng hỏi, cha ngươi ngày xưa thất bại, cớ sao ngươi hôm nay vẫn đi cương cầu người khác? Tiểu tử kia ăn mềm không ăn cứng, làm người nguyên tắc rõ ràng, còn đường này ngươi đi không thông đâu. Phong Linh không thể chịu đứng được nữa nói ra hết những lời trong lòng mình, ngài là người của Thanh Long Đế quốc vì sao lại từ chối giúp quốc gia, trong học viện rõ ràng học sinh đến từ Thanh Long Đế quốc cũng không được ưu ái. Thậm chí hoàng tộc thành viên cũng còn thua cả người bình thường, ta không hiểu lòng yêu nước của ngài ở đâu. Long Chấn Thiên thở dài rồi nói, có những lời ta đã từng nói với cha ngươi, giờ ta nói lại với ngươi một lần, cả nhị hoàng tử cũng nghe cho rõ. Không phải không không mà tự nhiên ta như thế, Giáng Trần càng không phải không có lý do để làm như thế. Phong Linh không cam tâm, hít một hơi thật sâu nàng cắn răng, ngài nói đi ta nghe. Long Chấn Thiên nói rất bình thản nhưng bên trong ẩn chứa vô vàn phẫn nộ, các ngươi nghe về ta rất nhiều rồi, thế có biết cha mẹ ta chết là do Liêm Tuấn hay không? Thanh Long Đế quốc quan tham tùy ý giết người hoàng tộc làm được gì? Phong Lam đột nhiên lên tiếng, ngoại tổ phụ của ta sao có thể làm ra chuyện như thế? Long Chấn Thiên nhíu mày, sau đó lại hơi cười, ta đã từng ra điều kiện nếu cha ngươi Chu Di cựu tộc giết hết những người có liên quan đến Liêm gia, thì khi đó ta sẽ làm việc cho triều đình. Lúc đó cha ngươi là thái tử, thế nhưng hắn lại dựa vào Liêm gia, ngươi nghĩ ta sẽ phục vụ cho kẻ có thù diệt tộc. Còn Giáng Trần mẹ thì bị cái quy định cổ hủ của Trần gia giết chết, rồi mẹ hắn tuy làm lụng cực khổ nhưng quan tham vẫn bóc lột bằng đủ loại thuế má. Cuối cùng mẹ hắn vừa buồn khổ tinh thần, lại cực khổ thể chất lên qua đời. Phong Linh cắn chặt đến mức môi đứa máu ra, chuyện này ta không biết, thế nhưng đợi đệ đệ của ta lên ngôi chắc chắn sẽ khác. Long Chấn Tiên mỉm cười nói, sẽ khác, thế ta muốn hỏi cha các ngươi nói sẽ giúp ta trả thù Liêm gia, ngươi sẽ cho người giết sạch người nhà họ Liêm chứ? Hay cũng chỉ là nói miệng nhưng không làm, nói thật dù Giáng Trần đồng ý giúp ngươi ta cũng không cho phép. Cha ngươi mang tiếng hoàng đế nhưng cũng chỉ là một cái nói được không làm được, chung với loại người đó thì chỉ có đồ ngu. Nếu ngươi để ý thì đệ tử của ta chẳng có ai làm việc cho hoàng tộc cả, Phong Thần có thể coi như ngoại lệ duy nhất. Phong Lam chắc tay, chuyện xưa tiểu tử không rõ, thế nhưng trả thù giúp Giáng Trần ta dám chắc sẽ làm được. Phong Linh nhìn đệ đệ mình vẻ tán thưởng, đúng lúc này vốn đã rời đi Giáng Trần lại xuất hiện lên tiếng, một cái là con cháu của kẻ đã giết chết toàn gia của sư tổ mình, ta lại đi phục vụ cho hắn, nhị hoàng tử ngươi đang mơ ngủ sao? Còn đám quan tham hại mẹ ta, một cái ta cũng không quên, không sớm thì muộn họ cũng chết, ai ngăn ta trả thù ta giết kẻ đó? Sư tổ của ta đã nhân từ không đè ép đệ tử của Thanh Long Đế quốc đã coi như nhân từ, hai người các ngươi lại không biết điều, ta đứng trước mặt hai người tuyên bố Liêm gia người ta thấy một cái không hành hạ sống dở chết dở thì cũng tìm cách giết chết. Hắn sau đó nhíu mày to giọng, Phong Lan ngươi ra đầy cho ta. Phong Lan nút trong một góc chậm chậm đi ra, nàng lúc này không còn giữ được bình tĩnh, toàn bộ sự bình tĩnh của nàng đều dựa trên địa vị. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới hoàng tộc trước mặt Long Chấn Thiên lại rẻ tiền như thế. Giáng Trần khẽ giọng nói, ta không nghĩ tới còn nhiều khúc mắc với nhau như thế, ta xin hỏi một câu, có phải ngươi làm việc cho trưởng công chúa phải không? Nàng ta im lặng không nói gì cả, băng thần nhíu mày, chỉ cần trả lời có hay không thôi, cần suy nghĩ lâu đến thế không? Một câu trả lời thôi nhưng sẽ trở thành câu nói để vạch rõ giới hạn với một bên, nàng trả lời nhanh được mới là lạ. Chương 38, trưởng bối dạy bảo Phong Lan trầm tư mãi, kể cả bị Giáng Trần hối thúc nàng cũng không động đậy. Long Chấn Thiên bỗng thở dài nói một câu làm Phong Lan đi ra khỏi trạng thái trầm tư, "Tiểu Lan ngươi có biết tại sao bao nhiêu năm nay ta không một lần gặp cha ngươi không?" Phong Lan vẫn giữ im lặng không đáp lời, "Chuyển lời này của ta tới cha ngươi, so với Tần Nam hắn còn làm ta thất vọng hơn, lần này sau khi về danh sách đệ tử của ta không có tên hắn, cũng bảo hắn đừng đến biếng sư mẫu nữa, nàng không hoan nên loại người như hắn đâu." Sững sờ nàng hoàn toàn sững sờ, gạch tên tức là vị sư đồ chỉ dành cho những người phản bội sư môn, loại người này nhất định sẽ bị ngươi bêu danh bằng thế. Long Chấn Thiên vỗ vai Giáng Trần, "Chúng ta đi thôi, ta muốn đi xem cái hội ngươi mới thành lập rốt cuộc hình dáng ra sao." Giáng Trần nhìn Phong Lan lắc đầu, nàng lúc này đột nhiên hỏi, "Giao ước giữa chúng ta còn chứ?" Nghe nàng hỏi thế hắn ta cười nói, "Tất nhiên là còn, nhưng ngươi cầu hôn ta sẽ từ chối." Long Chấn Thiên cười rạng rỡ, cuối cùng cũng có một cái để hắn ta mở mắt, với tính cách của Giáng Trần hiện tại thì tương lai của Tứ Hồn Học Viện sẽ có người tọa trấn. Đời của hắn đã giải quyết hết nhưng trói buộc rồi, đến đời sau thì mặc sức để cho bọn họ tung hành. Đi chậm rãi trên hành lang, hắn khẽ giọng hỏi, "Tiểu tử ngươi không sợ hoàng tộc trả thù hay sao lại đi làm tuyệt như thế?" Giáng Trần nhếch môi, "Không phải ta còn có ngài hay sao, với lại nàng ta cũng đi quá giới hạn rồi, không hiểu được nàng ta nghĩ cái gì lại vạch mặt với ta. Theo ta thì dù hoàng đế cũng không làm ra chuyện như thế, nàng có phải không bị ngốc?" Long Chấn Tiên cười nói, "Ngươi thử tưởng tượng một kho báu quý giá trước mặt mình đột nhiên không chạm tới được, khi đó ngươi sẽ hiểu được tâm trạng của nàng ta. Hoàng tộc tình hình cũng không điềm đạm đâu, nàng ta gấp gáp như thế cũng có lý do của nàng ta cả." Giáng Trần không rõ về việc này cúi đầu, mời sư tổ chỉ dạy. Long Chấn Thiên thấy hắn ta lễ nghi như thế thì cũng không dài dòng, vấn đề của Phong Linh hiện tại là Quỷ Thiên Hồn không ủng hộ nhị hoàng tử, tuy có Phong Thần ủng hộ nhưng còn thiếu nhiều lắm. Còn không tính tới sau này khi Quỷ Thiên Hồn và Lao Ma tướng về trời thì ai sẽ trấn thủ Thanh Long Đế quốc. Nàng nhìn thấy ngươi giống như thấy được tương lai của Thanh Long Đế quốc, ngươi với nhị hoàng tử chạc tuổi nhau. Tu vi của ngươi chắc chắn sẽ cao hơn nhị hoàng tử, khi ấy nếu ngươi chung với hoàng gia thì Thanh Long Đế quốc sẽ được bảo hộ tới tận đời con cháu của Phong Lam. Giáng Trần mỉm cười nhỏ giọng, thật sự buồn cười, không nghĩ tới mấy ngày trước ta không có chút danh tiếng gì hiện tại lại trở nên quan trọng đến thế. Long Chấn Tiên cười nói, ngươi đối với tỷ đệ hai nàng nói chuyện tiểu đó ta đồng ý bởi họ thiếu kinh nghiệm, thế nhưng ngươi phải cẩn thận khi giao tiếp cùng hoàng đế. Yêu cầu vừa nãy của ngươi nếu đụng phải Phong Thánh Tông thì hắn sẽ nói đồng ý, tiếp đó thực hiện hay không tính sau. Giáng Trần tiếp đó nghe Long Chấn Tiên dặn dò thật nhiều thứ, từ những chuyện vụn vặt như đối xử với thế lực khác như thế nào. Quan trọng nhất Giáng Trần từ đây biết được tình hình cụ thể của rất nhiều cái thế lực khác nhau. Bây giờ Giáng Trần thiếu cái gì nhất, ngoài thông tin thì hắn ta chẳng thiếu cái gì cả, không nắm rõ đối phương thì khi đụng phải hắn luôn vào thế bị động. Chính vì lý do này Giáng Trần tạm thời không muốn giao du với bất cứ thế lực nào cả. Phụ Thiên Hội lập ra cũng để hắn có thể thu được thứ mình muốn một cách an toàn, còn nếu không thì rất khó tìm được tài nguyên cần thiết. Thứ quý báu dám công khai mình sở hữu thì chỉ có thế gia và hoàng tộc, nhưng lấy từ họ cái gì đó thì cái giá bỏ ra luôn không nhỏ. Tiếp đó đến phiên hắn giải thích cho Long Chấn Thiên lý do tại sao lại muốn lập Phụng Thiên Hội của mình, đầu tiên hắn vẫn nói thẳng ra là vì tài nguyên. Thế nhưng lợi ích của việc lập hội còn lớn rất nhiều nên hắn cứ nói hết ra. Ví dụ như liên kết lại những học sinh đã tốt nghiệp nhưng không muốn đứng dưới bất cứ thế lực nào cả. Rồi còn cả việc nâng đỡ những người không có quá nhiều không gian phát triển, lúc đó các nhân tài mới có không gian để thở. Cứ giả dụ như ngươi có tài nhưng không tìm đâu ra tài nguyên chẳng hạn. Dù có muốn thể hiện trước mặt các loại thế lực vẫn chưa chắc có cơ hội. Phụng Thiên Hội là nơi để họ có thể tự tìm ra con đường cho mình, đánh đổi công sức lấy tài nguyên cho bản thân. Long Chấn Thiên ngỏ ý muốn chủ động đề xuất việc gia nhập Phụng Thiên Hội cho các học sinh đã tốt nghiệp của Tứ Hồn Học Viện. Đám người này đi vào Phụng Thiên Hội thì việc chém giết cũng sẽ bớt đi rất nhiều, để họ vào tay của mấy cái đại thế gia thật sự rất không tốt. Giống như Long Chấn Thiên gạch tên Phong Thần ra khỏi danh sách đệ tử vậy, hàng năm không ít lão sư trong Tứ Hồn Học Viện cũng làm thế. Bởi đám đệ tử kia ra ngoài làm sằng làm bậy ảnh hưởng đến danh tiếng của học viện rất nhiều. Tứ Hồn Học Viện không ngại bao bọc bọn họ nếu họ có đấu với thế gia, thậm chí đấu hoàng tộc. Có điều tuyệt đối sẽ không bảo bọc những kẻ giết hại dân lành, làm quan nhưng chuyên tham ô hối lộ, dối trên lừa dưới. Có điều càng là thiên tài càng phải tiến lên, Tứ Hồn Học Viện chỉ giữ lại những người hàng đầu làm giáo viên. Những người khác không có đường để đi đành phải gia nhập thế lực bên ngoài hoặc vào triều làm quan. Long Chấn Thiên khẽ giọng, xưa kia nếu ta nghĩ ra ý tưởng này sớm thì có phải hay không, may có ngươi thực hiện chuyện này, cứ cố mà làm ta sẽ ủng hộ hết mình. Các ngươi tụ họp trong đây phải không, chúng ta đi vào thôi. Để ta giúp ngươi nói vài lời để ổn định lại tình hình trong hội. Tiếp đó Phụng Thiên Hội người thật sự mở rộng tầm mắt khi thấy hội trưởng mời được Long Chấn Thiên tới. Nghe Long Chấn Thiên phát biểu mấy lời họ liền nhiệt huyết sôi trào. Tin tức này lan ra cũng có hàng tá người gia nhập. Chỉ trong vòng một buổi tối, nhân số của Phụng Thiên hội lập tức tăng đến 1 vạn người, đệ tử đã tốt nghiệp của Tứ Hồn học viện cũng tham gia rất nhiều. Chính vì thế cuộc đua cho vị trí phó hội trưởng cùng các đoàn trưởng vị trí trở nên cực kỳ khốc liệt. Đợi kết thúc yến hội, Giáng Trần chia tay Long Chấn Thiên ra về thì thấy Kỳ Vân Mị và Cẩm Thiên Âm đợi hắn từ bao giờ. Hắn mỉm cười khẽ giọng, vừa nãy ta không nghĩ tới hai người lại tới. Cẩm Thiên Âm chép miệng, ngươi có ý định lập cái Phụng Thiên hội thì cũng nên nói trước với chúng ta chứ. Giáng Trần cười khổ đáp, tình huống đột xuất thế nên ta đành phải đối ứng, ai biết được Tiểu Thiên Tân đột nhiên đứng ra hỏi như thế. Ta nghĩ trong tình huống như thế lập luôn cái thế lực thì coi như hoàn mỹ, nói xuống thì làm sao có thể phục chúng được. Kỳ Vân Mị khẽ giọng, khoảng thời gian này ta sẽ ở cùng ngươi cho đến khi ngươi tốt nghiệp di chuyển tới kinh thành. Cẩm Thiên Âm lại lên tiếng, ta thấy ngươi chuyển sang ở Tần gia luôn cho rồi, dù sao lúc rời đi chúng ta đi chung cũng được. Ở cái thành phố này còn chưa có ai dám trực tiếp xông vào Tần gia giết người cả, có hai cao thủ như ta với Vân Mị tọa trấn thì ngươi có thể ngủ ngon vào ban đêm rồi. Giáng Trần ôm lấy eo của Cẩm Thiên Âm khẽ giọng, nàng tốt với ta thật đấy, đợi về Tần gia ta sẽ trả ơn cho nàng thật nhiều, đảm bảo nàng sướng hơn lên tiên. Nàng vỗ tay Giáng Trần một cái rồi nói, ngươi ở những nơi như thế này đừng động vào ta, nhờ sư phụ nút ở gần thì sao, ta dù sao cũng là phụ nữ đã có chồng. Giáng Trần cười cười buông tay ra, hắn gọi điện báo bình an cho Minh Hà dặn nàng không cần lo, sau đó cùng hai người đi về Tần gia. Một ngày điên cuồng của hắn cuối cùng đã kết thúc, cảm giác của hắn lúc này chẳng khác nào Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung cả. Chương 39 Thiên đạo chi thủ, khí hồn giáng lâm giữa đêm, Giáng Trần trao tặng hết tinh hoa cho Cẩm Thiên Âm liền đổ gục trên người nàng. Hai người lúc này đã chiến đấu chục lần liên tục, cảm giác thỏa mãn lan tràn, cả hai ôm hôn, vuốt ve nhau để cho khoái cảm kéo dài thêm một chút. Cẩm Thiên Âm lúc nãy còn tưởng mình sẽ chết vì sung sướng, quả thật nam nhân này có độc, một cái phụ nữ có chồng như nàng lại xa vào tay hắn. Bây giờ bảo nàng rời xa hắn thì dù lý trí bảo có thì thân thể cũng sẽ kịch liệt phản ứng. Còn Giáng Trần tại sao lại liều mạng như thế? Lý do rất đơn giản, hắn ta phát hiện khi Cẩm Thiên Âm hoàn toàn chìm đắm trong nhục dục thì điểm thiện cảm sẽ tăng. Thế nhưng nếu chỉ một hai lần thì nàng vẫn còn giữ được chút lý trí. Vài lần không được thì chục lần, Giáng Trần cuối cùng cũng đã thành công, từ này không lo nàng ta phản bội mình. Tuy rằng phương thức này không mang nhiều tình cảm chân thành nhưng còn đỡ hơn lo lắng nữ nhân mình ngủ cạnh mỗi đêm phản bội. Tính danh: Cẩm Thiên Âm, huyết mạch: Cự lực võ thần, kích hoạt 1, thể chất: Song ngư thánh thể, chân thần cấp, nguyên tố: Mục tu luyện, dị năng nguyên khí, không pháp thuật, không lực chiến đấu, 221.251.000 sinh mệnh, 162 năm công pháp, mục năng tăng phúc, hoàng cấp, chiêu thức, thần thụ súng dậy, thánh mục khôi phục thuật, mục hệ chữa trị, sinh mệnh duy trì. Vũ khí, nhẫn vũ không 2000, tôn phẩm, thiện cảm, 100 đánh giá, thiên phú rất mạnh, thực lực quá yếu, đáng giá bồi dưỡng. Cầm Thiên Âm đến giờ còn không biết được mình bị Giáng Trần tính toán, nàng bây giờ vẫn chưa đi ra được khỏi cao trào. Nhan thạch nóng chảy trong cơ thể khiến cho nàng cảm giác như lúc nào mình cũng có thể mang thai vậy. Ầm loang loáng ầm. Tiếng sấm sét vang dội khiến cho người cả ngủ không yên, rút vũ khí ra khỏi thân thể Cẩm Thiên Âm. Mặc vào quần áo hắn ta khẽ giọng, "Nàng nghỉ ngơi, nhân lúc còn ban đêm ta rời đi trước để cho Hoành Hoành khỏi nghi ngờ." Cẩm Thiên Âm chắc chắn sẽ đồng ý dễ dàng bởi trong suy nghĩ của nàng quan hệ của nàng vẫn chỉ có nhục dục là chính. Thế nhưng lần này nàng lại có cảm giác vô cùng khó chịu, giống như người mình yêu chơi xong rồi bỏ đi với người khác vậy. Nàng có tâm lý chiếm hữu khá mạnh nhưng lời Giáng Trần nói ra cũng khiến nàng có cảm giác không muốn chống lại. Cuối cùng nàng khẽ gật đầu, trong lòng tràn ngập mê man cùng các loại suy nghĩ vẩn vơ. Đầu tiên hai người đến với nhau nhờ một đợt hiểu lầm, thế thì trong lòng Giáng Trần nàng là như thế nào? Rồi hắn còn nói đang yêu thích con gái của nàng, thế thì quan hệ của hai người sau này như thế nào? Muôn bản suy nghĩ với phần lớn là tiêu cực như thủy triều ào tới, nàng nếu không đạt độ thiện cảm tới tận 100 thì chắc cũng chẳng nhớ đến mấy cái này. Bây giờ bỗng nhiên nàng như cô nương yêu đương nghĩ mãi không thông những thứ vốn đã thông từ trước. Giáng Trần thấy nàng như thế khẽ giọng an ủi, nàng đừng nghĩ nhiều, tuy quan hệ của chúng ta đã là không thể tách rời thế nhưng không thể vì thế làm ảnh hưởng tới tình cảm mẹ con của nàng. Nhìn Giáng Trần chậm rãi rời đi, nàng trong lòng thầm nghĩ, sao mình không gặp hắn sớm hơn 20 năm, ta gặp hắn thì đã hoa tàn ít bướm. Bao nhiêu năm nữa để ở cạnh nhau, ông trời thật sự ta không hiểu. Hắn ngồi nhìn nàng một chút sau đó khẽ giọng, ta sinh, nàng chưa sinh ta sinh, nàng đã lao ta hận nàng sinh sớm, nàng hận ta sinh muộn, Thiên Âm nàng yên tâm, một là ta tìm ra cách để nàng sống cùng ta, nếu nàng chết đi ta sẽ chết cùng nàng. Tuổi tác địa vị tất cả đều đừng nghĩ tới. Hôm nay vui vẻ trước đã rồi mai này tính sau, nàng đừng tự dằn vặt mình làm gì. Cẩm Thiên Âm hai mắt long lanh, nàng không hiểu sao đột nhiên tâm linh nàng lại yếu đuối như thế. Nàng khẽ giọng nói, ta chưa già, ngươi rời đi thôi. Giáng Trần nghe nàng hồi đáp thì chỉ có thể cười, đúng thế nàng chưa già, ta đi trước nàng nghỉ ngơi thật tốt. Hắn cảm nhận được bên ngoài trời không đúng, thiên uy hắn không quá lạ lắm, tuy có chút khác biệt nhưng nói chúng vẫn là một loại. Khẽ nhắm mắt lại hắn trong lòng thầm thì, thiên hồn ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không? Thiên hồn vẻ lo lắng hồi đáp, thế giới này là khí hồn thế giới, nơi đây không giống đại đa số các vũ trụ khác. Vũ đạo, tu chân, ma pháp ba thứ này không hề được thiên đạo ưu ái, ngược lại khí hồn mới là đại đạo. Người vừa sinh ra liền có một khí hồn, tức là một loại binh khí như đao, kiếm, cung, nỏ, thương, súng, côn. Trên thứ vũ khí sẽ có những ô nhỏ để chứa hồn ngọc, yêu thú khi chết đi sẽ ngưng kết lại thành hồn ngọc. Nhân loại có thể dùng hồn học khảm nạm nên vũ khí để tăng uy lực, năng lực của bản thân, ngoài ra vẫn phải phối hợp tu luyện phụ đạo như ma pháp, dị năng, vũ đạo. Giáng Trần chậm rãi lê bước tới phòng khách vừa trò chuyện cùng thiên hồn, thiên đạo như thế chẳng phải quá thiên vị nhân loại hay sao? Thiên hồn chậm rãi hồi đáp, yêu thú nếu ăn sống nhân loại thì năng lượng hồi đáp cũng cao hơn trước rất nhiều, chưa kể không ít loại yêu thú cũng có thể tu được khí hồn. Chỉ cần có chút nhân hình thì có thể cướp được nhân loại linh hồn làm hồn ngọc. Có điều nhân loại hồn ngọc đều là loại phế thải nhất, trừ khi bán yêu thì còn có chút tác dụng. Nói chung có khí hồn thì sẽ mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng muốn đạt được hồn ngọc cấp cao thì phải giết yêu thú siêu mạnh. Còn không cũng có thể lấy hồn ngọc cấp thấp nhưng sau đó nuôi dưỡng sẽ tốn công sức rất nhiều. Tất nhiên nếu có thứ phù hợp thì bỏ công sức ra nuôi dưỡng cũng không tệ, nói chung mạnh hay không là yếu tố chính nhưng phù hợp hay không cũng rất quan trọng. Giang Trần gật đầu vẻ đã hiểu, có điều sao ta cảm giác chuyện này có liên quan đến ta thì phải. Thiên hồn phân tích, thiên đạo bị người kia xé rách mới sinh ra khí hồn hình thức tu luyện kia, ta không đoán được dụng ý của nó. Có điều khí hồn mới chỉ xuất hiện 5 tỷ năm nên nhiều chỗ trong vũ trụ vẫn chưa được thiên đạo quy tắc phủ xuống. Thế nhưng lần vừa rồi chủ nhân mở ra thông đạo giữa hai vũ trụ, thiên đạo ghé tới lấp chỗ hổng đồng thời cải tạo quy tắc. Chỉ có điều ta không nghĩ lại nhanh đến mức này nên cũng chưa nghĩ cảnh báo chủ nhân làm gì. Giáng Trần hồi đáp, thế ta nên chuẩn bị cái gì, chẳng lẽ bây giờ giết trước yêu thú? Thiên hồn cười cười, hồn ngọc sinh ra ngay sau khi sinh linh chết, thế nhưng tồn tại thời gian có hạn, cấp độ của sinh linh càng cao mới tồn tại được càng lâu, chuyện này để ta giải thích sau cho chủ nhân, bây giờ ta thấy ngài có rắc rối lớn thì phải. Giáng Trần bước chân vào trong phòng khách, dẹt một tia chớp chiếu xuống soi sáng tất cả, Tần Nam ngồi ở trên ghế ngậm một điếu thuốc khói nghi ngút. Đoằng, dư âm vang tới, Tần Nam ngẩng đầu lên nhìn Giáng Trần, ánh mắt hắn mang theo vẻ thờ ơ nhìn Giáng Trần. Thờ ơ như khi hắn đứng ở cửa sổ nhìn vào trong phòng lúc Giáng Trần và Cẩm Thiên Âm lăn lộn với nhau. Chương 40, khác thường trò chuyện. Giáng Trần khẽ thở dài một tiếng, Tần bá phụ ngươi muốn làm thì cũng lên tiếng một chút đi, im lặng như thế thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Tần Nam thở ra làn khói nhạt, dưới bóng đêm hư ảo phiêu phủ, hắn nhìn Giáng Trần thật lâu sau đó lạnh nhạt nói, ta hiện tại đang rất bối, đáng nhẽ ta phải cực kỳ tức giận sau đó làm thịt ngươi, thế nhưng thật buồn cười là ta chẳng cảm thấy gì cả. Chính vì thế ta cũng chẳng biết xử lý gian phu như ngươi bằng phương pháp nào. Thậm chí nên xử lý hay không ta cũng không rõ, thế nên ta ngồi đây suy nghĩ mãi, ngươi có thể cho ta thêm chút thời gian được không? Ta chờ ngươi với nàng gần 3 tiếng chắc ngươi không phiền đợi ta suy nghĩ 30 phút đâu nhỉ? Giáng Trần nhún vai sau đó âm thầm chờ đợi, chỉ cần Tần Nam không nổi điên lên giết hắn ta là được rồi. Những chuyện khác từ từ nói không có vấn đề gì cả, có điều Tần Nam trải qua đủ loại chuyện thì khác người thường là tất nhiên. Đúng nửa tiếng sau Tần Nam chợt ngẩng đầu lên, "Cảm ơn." Giáng Trần chẳng hiểu hắn ta đang nói cái gì nữa, mình ngủ vợ hắn còn được cảm ơn, ngày mai mặt trời mọc đằng tây là cái chắc. Tần Nam thản nhiên, chuyện của ta có lẽ ngươi không biết, từ ngày ta lấy nàng chúng ta vẫn chưa từng là vợ chồng, nhiều nhất chỉ trên phương diện danh nghĩa. Thế nhưng nàng vẫn là bằng hữu của ta, một trong những người ta nợ nhưng không thể trả nổi. Sự xuất hiện của ngươi làm ta thấy nhẹ nhõm, cảm giác tội lỗi trong người được xoa dịu đi một chút. Chỉ là ngươi không phải người thường, theo ta biết ngươi và Hoành Hoành có tình cảm thật sự, sao ngươi lại ngủ mẹ của nàng? Giáng Trần thở hắt ra một hơi, chuyện này cũng bắt đầu từ một hiểu lầm, thế nhưng ta không dễ dàng bỏ qua nữ nhân mình đã chạm vào. Huống chi nàng ấy chịu biết bao nhiêu khổ, ta sẽ bảo vệ nàng, khiến cho nàng vui suốt quãng đường còn lại. Tần Nam đột một điếu thuốc mới, thế để cho ta kể cho ngươi nghe ân oán xưa kia, sắp đến Tứ Hồn Học Viện ngươi cũng nên biết chút ít. Tiếp đó ân oán năm xưa dưới góc nhìn của Tần Nam được kể ra, rất nhiều thứ Tần Nam chỉ có thể chịu đựng một mình hắn cũng nói ra. Nhìn thẳng Giáng Trần hắn thở ra một hơi, trên mặt hiện nụ cười thảm thương, có người hỏi ta nếu quay trở về một lần nữa ta có làm thế không, ta dám chắc mình vẫn sẽ làm như vậy. Đối với ta thì cha mẹ còn quan trọng hơn gấp nghìn lần chính bản thân ta, nếu ta đi với Vân Mị thì Tần gia chết chắc, cha mẹ ta cũng chết chắc. Gương mặt hắn trở nên bặm mẻo, nhưng ta làm sao lại không thấy tội lỗi, cảm giác tội lỗi gặm nhấm ta từng ngày khiến ta sống không bằng chết. Thậm chí ta còn không có dũng khí để đối xử tốt với Thiên Âm, mỗi lần gặp mặt chúng ta đều cãi nhau. Vì Tần gia rất nhiều chuyện ta không hề nói lý, ta nói cho nàng biết còn nàng thì chửi ta, nghe rất nhức nhối nhưng chỉ khi nàng xỉ và ta mới cảm giác nhẹ lòng. Nàng ngủ với ngươi nhưng ta có cảm giác nàng phải như thế, ta tệ đến thế thì sao lại làm khổ nàng? Giáng Trần đột nhiên cảm thấy tội nghiệp cho nam nhân này, Tần bá phụ, nói rất nhiều nhưng dù thế nào ta muốn biết được ngươi sẽ xử lý chuyện này ra sao. Tần Nam khẽ mỉm cười một cái rồi nói, Tần gia tài sản ta đã phục hồi lại, địa vị của Tần gia tuy chưa như xưa nhưng chục năm nữa sẽ đạt lại đỉnh phong. Bây giờ ta chỉ thiếu Tần gia một thứ, một đứa con trai để nối dõi tông đường. Giáng Trần nhíu mày thầm nghĩ đến một khả năng nhưng Tần Nam lập tức phá vỡ, ngươi không cần lo ta chạm vào Thiên Âm, ta không có cái dũng khí đó, việc kiếm một đứa con nối dõi ta đã làm từ chục năm trước rồi. Một cô gái say mê ta đã giúp ta có một đứa con trai. Gia tộc nàng hơi lớn thế nên không cho phép nàng làm vợ bé. Trước kia ta nói ly dị chắc chắn Thiên Âm sẽ không đồng ý, bây giờ ngươi có thể giúp ta nói chuyện với nàng. Chỉ cần nàng đồng ý coi như giải thoát cho ta, giải thoát cho cả chính nàng nữa. Giáng Trần trầm tư một lúc rồi hỏi, ngươi ly dị nàng rồi lấy nữ nhân kia, đứa con kia sẽ nhận tổ quy tông, ngươi giải thoát còn Thiên Âm sẽ được tự do. Thế nhưng trước kia Tần gia sợ Cầm gia như thế, ngươi không sợ ly dị thì Tần gia sẽ gặp rắc rối hay sao? Tần Nam dập tắt điếu thuốc rồi nói, Cầm gia đổi khác rồi, chính vì thế ta mới dám có suy nghĩ như thế. Đều là nam nhân, ngươi có đồng ý hay không nói một lời dứt khoát, có hay không? Giáng Trần cười nhạt, đương nhiên là có, chuyện có lợi như thế tại sao ta không làm, khi nào ngươi muốn ly dị? Tần Nam nhìn về phía ngoài của sổ, 3 tuần nữa, ngay khi sản nghiệp của Tần gia chuyển hết về kinh thành. Còn một vấn đề nữa ta muốn lưu ý cho ngươi, nhất định phải để nàng thù ghét ly dị ta. Ta không muốn nàng thương hại ta sau đó sẽ có nhiều chuyện không tốt. Một kẻ mang đầy tội lỗi như ta chẳng đáng để nàng thương hại, bí mật hôm nay sẽ chỉ có ta với ngươi biết thôi. Còn nữa ta sẽ giao cho ngươi một phần tài sản ta tích lũy được, sau này thay ta giao cho Hoành Hoành. Không thì chính ngươi dùng nó để lo cho Hoành Hoành cũng được. Tần gia bên trong người tốt thì ít kẻ xấu thì nhiều, đã giải thoát cho Thiên Âm thì ta cũng phải làm cho Hoành Hoành tránh xa Tần gia. nếu để đám người kia biết oanh oanh có di sản của ta, tất nhiên sẽ dùng mọi thủ đoạn để ép nàng mang ra. Giáng Trần đồng ý, tệ hơn nếu nàng được coi là một phần tử của Tần gia thì họ có thể lợi dụng để ép nàng làm việc nàng không muốn. Tần Nam thở dài, oanh oanh ta sẽ nói cho nó hiểu, còn Tiên Âm nhờ ngươi thuyết phục. Giáng Trần rất tự tin liền cam đoan, ta sẽ nói cho nàng biết, tất nhiên nói theo ý ngươi, sáng mai thôi nàng sẽ đồng ý ly dị với ngươi. Còn oanh oanh tuy yếu đuối nhưng biết suy nghĩ, chuyện năm xưa ngươi cứ nói thẳng ra, cha con tình nghĩa không giống như vợ chồng nói ly dị là hết. Với lại ngươi từ xưa yêu thương nàng như thế, bây giờ đột ngột nói vì con trai tránh xa nàng thì quá mức khó tin. Thiên Âm ra chuyện của Thiên Âm còn oanh oanh ra chuyện của nàng, ta tin nàng biết chuyện cũng tự động tránh xa Tần gia. Cuối cùng hai người nói chuyện thêm một chút nữa, nói đến cùng mọi thứ có thể xảy ra đều được hai người cân nhắc kỹ càng. Giáng Trần khiến cho Tần Nam kinh ngạc khi tuổi còn trẻ suy nghĩ lại cực kỳ kín đáo, ngoài một chút chuyện không rõ thì thứ thì hắn nói ra đều hợp lý cả. Tần Nam thầm nghĩ quả nhiên người khiến cho Cầm Thiên Âm siêu lòng quả nhiên không phải hạng tầm thường. Giáng Trần sau đó quay về phòng của Cầm Thiên Âm, thông qua Tần Nam hắn ta đã biết thêm được tình hình bên ngoài. Hóa ra ở kinh thành toàn bộ những thiết bị kỹ thuật cao đều không sử dụng được, điện cũng toàn bộ bị cúp. Thấy có chuyện bất thường từ chập tối, Tần Nam liền dùng hết khả năng của mình từ kinh thành về đến đây. Cũng nhờ thế hắn ta khám phá ra quan hệ giữa Giáng Trần và Cầm Thiên Âm, đây là nguyên nhân dẫn tới cuộc nói chuyện lạ lùng vừa rồi. Cầm Thiên Âm không nghĩ tới chồng nàng và tình nhân của nàng lại trở thành đối tác thân thiết của nhau.